Chương 500, bán thần nửa quỷ nửa tu ma. Chương 500, bán thần nửa quỷ nửa tu ma. Từng đạo lưu quang lấp lóe, mỗi một đạo lưu quang bên trong đều là một thân ảnh, hoặc là tay cầm lợi kiếm, hoặc là nắm giữ đoàn binh, chiêu thức lăng lệ tàn nhẫn, mau lẹ vô song, lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý, hành động ở giữa tiến tối có độ, ỷ vào rõ ràng là một bộ cực kỳ cao minh trận pháp. Mộ Vương ra hai con ngươi hơi có vẻ lỗ trống, đứng tại trận thế ở trong. Hai chân tự nhiên tách ra, hai tay tự nhiên rủ xuống, tất cả thế công đều cùng nó lệch một ly, chưa từng rơi xuống thực chỗ. Đột nhiên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh hội tụ ở một chỗ, bao phủ tại trên thân lưu quang có chút tiêu tán, lúc này mới nhìn ra cái này rõ ràng là từng cái cơ quan khối lỗi. Bây giờ ngưng kết tại một chỗ, đồng thời xuất thủ. Cương Phong Vân Dũng, sát na hội tụ, cường đại lực đạo ngang nhiên một phát, thẳng đến Mộ Vương ra mà đi. Mộ Vương ra đến tận đây mới chậm rãi nhấc lên sóng trường, nội tức trong cơn chấn động, nó phía sau vậy mà bảy biện ra lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh có nam có nữ, trẻ có già có, nếu là Sở Thanh ở đây, tất nhiên có thể từ cái này rất nhiều thân ảnh bên trong, nhận ra kia hai ba cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là ngày đó tại Lạc Trần Sơn trang bên trong tiên cơ cốc, hắn tự tay giết chết mấy cái trong mộ thân. Chỉ bất quá, bây giờ hiện ra tại Mộ Vương gia phía sau thân ảnh có 20-30 nhân chi chúng, hiện ra chỉ là một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền đều tiêu tán, dung nhập vào hai trưởng của hắn ở giữa. Theo hai tay đẩy, trưởng thế như long thế như trẻ tre, một sát na tách ra kia khôi lỗi đánh ra một đòn mãnh liệt không nói, càng là nháy mắt bao phủ trước mắt khôi lỗi, đem nó đánh tứ tán bắn bay, linh kiện rơi lả tả trên đất. Đến tận đây, Mộ Vương gia chậm rãi thu công mà đứng, lùi lại một bước, đứng tại Quỷ Đế sau lưng. Quỷ Đế ma đa mặt không biểu tình, hắn lông mày cau lại, mới luôn cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm bản đế. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Tuổi con nhỏ, lại có võ công như vậy, chắc chắn là không thể không chết. Bằng không mà nói, đợi chờ hắn trưởng thành, lại có ta Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện gì rồi? Chỉ tiếc, cuối cùng kém một bước, không thể giết nàng. Bằng không mà nói, ta Quỷ Thần Đạo tất nhiên có thể đại viên mãn. Muốn giết hắn, cũng bất quá một ý niệm. Bất quá, bởi vì tiểu tử này xuất hiện, thần đạo không còn viên mãn, quỷ đạo cũng kém một bậc. Chỉ có đem bọn hắn tất cả đều trảm, mới có thể đền bù ta thần đạo chỗ sơ suất, lấp đầy quỷ đạo không đủ. Dọc theo trước mắt con đường một đường hướng phía trước, Mộ Vương gia đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi. Đi ra ngõ hẻm này, lại ngẩng đầu, liền gặp một tòa ba tầng cung cắt xuất hiện tại trước mắt. Trước cửa có tấm biển, phía trên khắc lấy ba chữ to, Võ Đế Các. Võ Đế? Hừ, ngàn năm trước đó thứ nhất Võ Đế, đúng là Lệ Tuyệt Trần tên kia khó mà bằng được tồn tại. Cũng không biết, trong truyền thuyết đệ thứ nhất Võ Đế xưng bá thiên hạ bí mật, là có hay không tại cái này thứ nhất Võ Đế trong mộ. Nói đến, cũng là nhờ có hắn. Bằng không mà nói, bản đế cũng sẽ không đến nơi đây. Như thật để bản đế tìm được đại cơ duyên, Quỷ Thần Đạo lên một tầng nữa, bản đế chắc chắn đem nó lột ra cạo xương, phá gân đảo tủy lấy báo nó ân. Dứt lời, đơn trưởng hướng xuống để ép. Lệ Quỷ kêu khóc thanh âm trong chốc lát lượt bắt nguồn từ dã, ầm vang một tiếng nổ vang, Võ Đế các đại môn đã phá thành mảnh nhỏ. Quỷ Đế có chút nhíu mày, trấn nguyên thạch. Loại vật này căn bản cũng không nên xuất hiện ở trên đời này. Năm đó đại càn hoàng triều chưa từng tìm tới, thứ nhất Võ Đế cầm tới vật này, cũng chưa từng đem nó hủy đi. Coi là thật không biết mùi vị. Hắn vừa bước một bước vào bên trong đại điện, nơi mắt nhìn thấy, toàn bộ điện đường bên trong trống rỗng. Trên đỉnh đầu lơ lửng một viên cực đại dạ minh châu, tán giật quang mang đem toàn bộ đại điện đều chiếu đèn đuốc sáng trưng. Quỷ Đế hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên liền cảm giác trong óc ngơ ngơ ngắc ngác. Nhưng một cái chớp mắt về sau, phía sau cũng đã hiện ra Sâm La Quỷ Vương pháp tướng, trong chốc lát trong óc ngơ ngơ ngắc ngác liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn quanh tứ phương, lúc này mới phát hiện, nơi đây mặc dù nhìn như trống rỗng, trừ một chút thất linh bắt toái vật trang trí bên ngoài, không có vật khác. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn mỗi tiến lên một bước, quanh mình vật trang trí cùng cửa sổ, cùng đại điện bên trong vẽ bản đồ, liền sẽ phát sinh biến hóa, tiến hành sắp xếp tổ hợp, trở thành một loại nhìn qua cực kỳ cổ quái văn tự. Những văn tự này có thể ảnh hưởng tinh thần, rung động lòng người. Thượng cổ bí văn, có chút ý tứ. Cái này tuyệt không phải khảo nghiệm, mà là sát trận. Thứ nhất Võ Đế không hổ là thứ nhất Võ Đế, cho dù mất đi ngàn năm, như cũ sát tâm không giảm. Chỉ bất quá, cái này khu thủ đoạn, cũng muốn ngăn lại bản đế. Quỷ Đế cười lạnh một tiếng, không thấy hắn như thế nào động tác, quanh thân tay áo liền không gió mà động, Sâm La Quỷ Vương pháp tướng hiện ra tại phía sau, chỉ phát ra một tiếng giống, tứ phương giai chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Mộ Vương gia cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là hắn mặt không biểu tình, phản phất đối tự thân thương thế hoàn toàn không biết gì. Quỷ Đế đến tận đây sải bước hướng phía trước, cái này bên trong đại điện, quanh mình bố trí cực kỳ tinh diệu, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức tinh diệu, rút dây động dừng, hơi phá hư một điểm, sẽ rất khó duy trì nguyên bản bộ dáng. Cho nên muốn phá hư, cũng cực kỳ đơn giản. Quỷ Đế một đường đi tới trong đại điện ở giữa, bước chân lúc này mới dừng lại. Dương mắt nhìn thấy, đại điện đã không thấy tung tích, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi mênh mông, trên đỉnh đầu một vòng to lớn thái dương, thiêu đốt lấy che kín cắt vàng đại điện. Huyễn cảnh, hết biện pháp sao? Quỷ Đế tự lẩm bẩm, theo tâm niệm vừa động, một vệt kim quang trong chốc lát lao tới đầu kia đỉnh liệt nhật mà đi. Liền nghe được cầm vang một thanh âm vang lên. Quỷ Đế mở hai mắt ra, đã một lần nữa trở lại Võ Đế trong cát, mới phát ra tiếng vang, tiến tới vỡ vụt, lại là trên đỉnh đầu viên kia dạ minh châu. Nhờ sách chữ, nếu không phải bản đế võ công cái thế, thật đúng là bên trên ngươi ác ghi. Dưới chân hắn không ngừng, một đường hướng phía trước. Chỉ là bất quá ba tầng Võ Đế cát, ở trong các loại kỳ tư diệu tưởng cơ quan nhiều vô số kể. Đáng tiếc tại đương kim Quỷ Đế trước mặt, đều không có cái gì tác dụng. Mặc dù Quỷ Đế không thể so Mục Đồng Nhi, tinh thông cơ quan chi thuật, nhưng có một chút, hắn cùng Sở Thanh rất giống, đều thích nhất lực phá và pháp. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta liền cho ngươi một chút không được liền hai lần. Chỉ cần nội tức không ngừng, nội lực không dứt mặc ngươi đọc sách đến bắt đầu, dùng hết cả đời tâm huyết lấy ra cơ quan bí pháp, cũng phải bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy hắn một đường đi lên trên, đã đi tới lầu 3. Nhưng không biết vì cái gì, càng là đi lên, càng là cảm giác cấm lãnh. Giống như không phải tại đi lên, mà là tại đi xuống dưới. Một đường đi vào âm phủ địa phủ, đi vào 18 tầng địa ngục. Nhưng vị đế danh xưng vị đế, vốn là giả thần giả quỷ đại hành gia, tự nhiên sẽ không bị cái này tràn diện hù đến. Đợi chờ đến tầng thứ 3, chính là lông mày có chút nhíu lên. Nơi này cảnh tượng có chút cổ quái. Toàn bộ không gian là bị một phân thành hai, nửa bên trống rỗng, mặt khác nửa bên lại tràn đầy con cong. Đầu tiên chính là một cái ao. Trong hồ chảy xuôi đỏ thắm chất lỏng, tựa hồ còn có thể nghe được một chút mùi máu tươi. Nhưng cái này không nên. Ngàn năm trước đó chế tạo ra đến thứ nhất võ đế mộ, bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có người bước vào trong đó. Cái này trong hồ mùi máu tanh, lại là giết thứ gì được đến. Quay chung quanh tại cái này ao chung quanh, hết thể có 18 cây dao long trụ. Đầu rồng ngố lượng, có chút không người. Liếc mắt một cái, thật giống như có 18 con dao long, tại xoay người nhìn kia vết chỉ bên trong chi tiết. Mà đầu rồng mở ra, phun ra thì là thanh thủy. Thanh thủy không ngừng mà hướng trong hồ con chú, nhưng ao mực nước không thấy mảy may dâng lên. Cái này cảnh tượng chi của quái, cho dù quỷ đế kiến thức rộng rãi, cũng như cũng có chút nhìn không rõ. Tại cái này ao đằng sau, thì là một khối chỉ có một nửa bia đá. Bia đá không có chữ, không hiển hoa ánh sáng. Nhưng coi như nó chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở đó, lại luôn làm cho không người nào có thể coi nhẹ tấm bia đá này tồn tại cảm. Để người ánh mắt vô ý thức tụ lại tại kia không có chữ bia trên mặt. Nếu là có người có thể bằng vào ý chí lực chuyển khai ánh mắt, thì có thể nhìn thấy tại bia đá đằng sau là một trường án thư, sau án thư phương thì là một thanh đại đại cái ghế. Cái ghế đằng sau, đây là một bộ bích họa. Bích họa là tuyên khắc mà đến, sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến mất. Quỷ đế ánh mắt rơi vào kia bích họa phía trên, liền gặp một vòng mặt trời tại trời, phía dưới không khí hai phe cánh. Phía trên một phương, đứng tại vân đoan phía trên, hoặc là tay cầm phất trần, hoặc là cưỡi tại con lửa, thanh như một loại tọa kỵ phía trên. Thứ ăn mặc bên trên nhìn, mỗi cái đều là tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt âm lệ tàn nhẫn, hoàn toàn không có tiên giả vân đạm phong hình. Phía dưới một phương, thì các tay cầm đao binh, thân hình đa số khôi ngô, phía sau càng có vô số bóng người, xem xét giống như là dự định tạo phản ác nhân. Chỉ bất quá, cái này bích họa điêu khắc thời điểm, chưa từng hiện ra những người này khuôn mặt, không biết biểu lộ là vui là giận. Mà tại hai phe cánh chính giữa, tường vân nhờ nâng chính là một tòa ao. Ao chung quanh điêu khắc 18 con dao long. Cái này 18 con dao long vây quanh kia ao đảo quanh, tựa như là bọn chúng đem cái này ao nhờ nâng đi lên. Đồng thời, ở trong ao còn ngồi một người. Người này cái gì bộ dáng không nhìn thấy, bởi vì hắn là đưa lưng về phía ngồi. Tại sau đầu của hắn thì có một vòng tiên quang, nhìn qua mỹ lệ mà thần bí. Quỷ đế đem trước mắt đây hết thảy thu vào đáy mắt, lông mày lại có chút nhíu lên, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói thứ nhất võ đế tại cái này trong cổ mộ, dở cho gì? Bích Họa đã nói, cái này nào có gì đó quái lạ, chẳng lẽ thứ nhất võ đế thi thể liền giấu ở trong hồ, trải qua ngàn năm, lại còn có huyết dịch tuôn ra. Hắn tự lẩm bẩm nói đến chỗ này thời điểm, dù cho là thân là đường kim quỷ đế, con ngươi của hắn cũng đột nhiên co vào. Nếu là dựa theo hắn cái này suy luận nghĩ tiếp, được đi ra kết luận quả thực là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ nói, năm đó thứ nhất võ đế lại còn sống ở trên đời này? Quỷ đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bộ kia bích họa, hắn mượn phong thủy bí thuật, ẩn thân ở đây, là muốn giấu tải. Vẫn là muốn đắc đạo thành tiên. Bích họa thượng tiên nhà khuôn mặt dữ tợn, cùng ngồi tại huyết trì bên trong, đưa lưng về phía tất cả mọi người tôn kia thân ảnh, cùng hắn sau đầu thần quang, đều để quỷ đế có một loại sợ hãi dự cảm. Nhưng sau một khắc, quỷ đế liền nở nụ cười, đây càng có ý tứ. Thứ nhất võ đế võ công cái thế, lại còn tin tưởng quỷ thần mà nói. Bản đế thật đúng là không tin, có quái vật gì có thể sống quá ngàn năm mà bất tử. Hắn bước ra một bước, thân hình lại là dừng lại, tâm niệm vừa động ở giữa, mộ vương gia thân hình từ bên cạnh hắn bước qua, thẳng đến kia ao mà đi. Đi tới trước mặt, cũng không có đi để ý tới chúng quanh giao long trụ. Khẽ cong eo, đưa tay liền hướng phía kia trì thủy tìm kiếm. Ngay tại mộ vương gia tay sắp xâm nhập trong nước hồ, tại kia trong hồ đống nhiên cũng vươn một cái tay, một thanh liền bóp chặt mộ vương gia thủ đoạn. Mộ vương gia bị thiên ma khống tâm quyết phản chế, trong lòng không vui không buồn, không sợ không giận, đối mặt cái tay này cũng không thèm để ý, còn muốn tiếp tục hướng trong hồ dò xét, nhưng sau một khắc liền bị trong hồ cái tay kia tốn hướng trong hồ đi. Vậy mà thật sự có người. Quỷ đế đột nhiên nô ra một trường, năm ngón tay bổ lấy, xanh đen chi khí hình thành u minh quỷ thủ một phát bắt được mộ vương gia phía sau lưng, bắt đầu về sau tranh đoạt. Cả hai lực đạo đều không hề tầm thường, liền nghe được răng rắc tiếng tạch tạch âm vang lên, mộ vương gia cánh tay bị tốn ra thịt xé rách, máu tươi không ngừng chảy, xương cốt cũng bị kéo vươn ra lại, nhưng mà trên mặt của hắn như cũ không có chút nào biểu lộ. Phản phất người bị thương nặng cũng không phải là chính mình. Si mị vong lượng, cũng dám cùng bản đế tranh phong. Quỷ đế biến sắc, quanh thân cương khí ầm vang mà động, phía sau Sâm La Quỷ Vương pháp tướng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nửa bên gương mặt là giữ tợn ghê tởm Sâm La Quỷ Vương bộ dáng, mà đổi thành bên ngoài nửa bên thì tán giật kỳ quang, gương mặt chậm rãi từ giữ tợn ghê tởm biến thành rồi trách trời thương dân thái độ. Chính là bán thần nửa quỷ nửa tu ma. Như thế mới quỷ đế sở tu quỷ thần đạo chân chính pháp tướng bộ dáng. Liên gặp U Minh quỷ thủ nắm lấy mộ vương gia thân thể không thay đổi, quỷ đế mặt khác một trường thì như thần lâm, vang rơi vào kia chỉ thủy phía trên. Cương đại lực đạo xuyên qua phía dưới, trong nước hồ lập tức phát ra một cỗ cực kỳ thê lương, như khóc như cười tiếng thét chói tai. Mà toàn bộ ao, dưới một trường này, cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. 18 con dao long trụ nhau nhau đoạn tuyệt. Ở trong một đạo trắng bóng thân ảnh, ầm vang bị đánh bay ra ngoài, vượt qua kia một nửa địa đá, ngã xuống trên ghế. Quỷ đế cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Dứt lời khẽ vươn tay, vận chuyển chân khí, trực tiếp chụp vào kia một nửa địa đá. Mắt thấy bia đá sắp rơi vào trong tay của hắn, chợt nghe được tiếng thét từ phía sau mà lai quỷ đế đột nhiên quay đầu, liền nghe được cẩm vang vỡ vụn thanh âm vang lên, một thanh to lớn đan lô đụng nát vách tường, hướng phía mình hung hăng đập tới. Trên đó lôi cuốn lực đạo chi cùng bạo, nếu là không để ý tới, thật rơi vào trên người, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Cho dù là quỷ đế cũng không dám tùy tiện kinh thường, không để ý tới lại đi lấy bia đá kia, đơn trưởng lật một cái, một trưởng đưa ra, liền nghe được cẩm vang một tiếng thật lớn. Một kích này bạo phát đi ra lực đạo, nháy mắt đem cái này võ đế các tứ phương vách tường đều chấn vỡ. Cùng bạo lực đạo đem quanh mình hết thể túi trào đau nhức trăm lỗ. Quỷ đế sắc mặt tái xanh, có thể tại trên lực đạo tới như vậy tranh phong, tự nhiên không có người thứ hai. Tiểu tử này quả thực chính là giỏi trong xương. Sau đó liền nghe được một thanh âm mở miệng, hôn đản á ngươi, kia là ta đan lô, ta kháng ra, lấy ra sử dụng lại thế nào rồi. Sở thanh thanh âm cũng đi theo truyền đến. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại quỷ đế trước mặt. Mới bị trường lực đánh bay ra ngoài đan lô, thì bị sở thanh một tay nhờ nâng, rõ ràng nặng nề vô cùng, hắn lại cử trọng được khinh. Mục Đồng Nhi thì quay chung quanh đan lô đảo quanh, nhìn xem phía trên một cái thật sâu trường ấn, đau lòng nước mắt đều kém chút chảy ra, bảo bối của ta đan lô à, cái này giá trị coi như lớn suy giảm. Chương 501, không có chữ bia chương 501, không có chữ bia nghiêm trọng đến thế sao? Sở Thanh nhìn Mục Đồng Nhi một mặt đau lòng bộ dáng, liền đem kia đan lô buông xuống, tiến tới cùng Mục Đồng Nhi cùng một chỗ nhìn. Cuối cùng nhẹ gật đầu, tán thành Mục Đồng Nhi thuyết pháp, đúng là rất nghiêm trọng, giá trị khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đúng không? Ngay cả ngươi đều nói như vậy. Ngươi cái này bại gia gia môn, liền chưa thấy qua phá của như vậy. Mục Đồng Nhi cắn môi nhìn xem Sở Thanh, làm sao bây giờ a? Làm sao? Tìm người bồi thường tiền a? Sở Thanh nói, ai đánh, tìm ai bồi. Dứt lời, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Quỷ Đế Ma Đa. Quỷ Đế hơi sững sờ. Từ hắn thân cư Quỷ Đế chi vị đến nay, tìm hắn khiêu chiến có, tìm hắn có việc muốn nhờ cũng có, nhưng tìm hắn bồi thường tiền, đây đúng là khai thiên tích địa lần đầu. Hắn có chút không xác định chỉ mình, tìm bản đế. Bồi thường tiền? Không sai. Sở Thanh cùng Mục Đồng Nhi trăm miệng một lời. Sau đó Sở Thanh thấp giọng hỏi Mục Đồng Nhi, cái đồ chơi này có thể đáng bao nhiêu tiền? Thứ này chỉ là để ở chỗ này, liền chí ít có 1000 năm, nhìn toàn bộ đan lô cấu tạo, giống như còn không phải thứ nhất võ đế niên đại đó đồ vật. Giá trị? Không tốt lắm nói, nhưng làm sao cũng giá trị liên thành. Ừm. 53000 vạn lượng bạch ngân. Có lẽ giá trị cao hơn. Mục Đồng Nhi chứng chặt đàng hoàng suy nghĩ bên trên. Sở Thanh đều kém chút cười ra tiếng, hắn bất quá là làm quỷ đế tâm tính, nhưng Mục Đồng Nhi nhìn tư thế là thật muốn để quỷ đế bồi thường tiền a, bất quá hắn rất phối hợp nhẹ gật đầu. Tốt, kia liền cùng hắn muốn 5000 vạn lượng bạch ngân, ngươi nói hắn có cho hay không? Nói đến, nhà ta cùng nhà hắn giống như còn có chút giao tình đâu. Mục Đồng Nhi quay đầu nhìn về phía Quỷ Đế Ma Đa, Quỷ Đế thúc thúc, cha ta vì ngươi chuyện, hiện tại người còn tại Khí Thần Quốc bên trong chờ lấy đâu. Ngươi lại chạy đến cái này đến đoạn nữ nhi của hắn tài lộ. Ngươi nhưng phải biết, đoạn người tài lộ tựa như giết người phụ mẫu. Cha ta đối ngươi nghĩa khí sâu nặng, ngươi lại giết hắn, đường đường Quỷ Đế như vậy lấy ván trả ơn, thích hợp sao? Quỷ Đế một thời giã là giận quá mà cười, nhưng rất nhanh lại thở dài, Đồng Nhi, ngươi cũng coi là bản đế nhìn xem lớn lên, nói thật, thật làm cho bản đế không đành lòng. Vì sao không đành lòng? Mục Đồng Nhi hỏi. Nói nhảm, hắn muốn giết ngươi, hồi tưởng lại quá khứ từng ly từng tí, cho nên không đành lòng chứ sao? Sở Thanh giúp nàng giải hoặc. Mục Đồng Nhi nghe vậy giận tí mặt, lẽ nào lại như vậy, cha ta cho ngươi mấy chục năm giao tình, ngươi đoạn ta tài lộ không nói, vì không chịu trả tiền, thậm chí càng giết ta diệt khẩu. Cái này đúng sao? Hắn ngay cả mình con gái ruột đều có thể giết, chớ nói chi là ngươi. Sở Thanh lắc đầu, ngươi chẳng lẽ còn thật nghĩ từ trong tay của hắn làm ra bạc? Mục Đồng Nhi trợn nhìn Sở Thanh một chút, thử một chút thôi, liền xem như làm không đến toàn bộ, tùy tiện làm điểm cũng không lộ a, vạn nhất hắn định cho ta một bút an táng phí, ngươi quay đầu chơi chết hắn, kia chẳng phải thành rồi hắn trước khi chết quả tặng sao? Sở Thanh hơi kinh ngạc, ngươi là từ đâu đến tự tin, cảm thấy ta có thể đánh chết đương đại quỷ đế? Ngươi đánh không chết. Mục Đồng Nhi so Sở Thanh còn kinh ngạc, ngươi đánh không chết hắn, ngươi dẫn ta tới làm gì? Chịu chết sao? Sinh chưa cùng chăn chết chu huyệt. Ngươi chơi đến như thế hoa. Sở Thanh khỏe miệng co giật một chút, nói với quỷ đế, xin lỗi, huyền đế giống như không quá sẽ dạy quê nữ, chê cười. Quỷ đế cao mày, hai người các ngươi đủ. Một cái chữ còn chưa nói ra miệng, quỷ đế sắc mặt đống nhiên đổi biến. Sau một khắc, quỷ thần pháp tướng ầm vang mà lên, nhưng lại tại trong khoảnh khắc tiêu tán, một con ngu sao mà không giống người bình thường tay, đặt tại quỷ đế trên bờ vai. Quỷ đế sắc mặt cực kỳ khó coi, con mắt nhìn qua nhìn thấy cái tay kia thời điểm, hắn liền đã nhận ra. Kia là vừa rồi đánh nát kia ao về sau, đụng tới người kia tay. Người kia bị đánh tới bia đá sau trên đế, đã sớm không có khí tức. Lại thêm Sở Thanh cùng Mục Đồng Nhi đến, lực chú ý không khỏi tất cả đều đặt ở hai người bọn họ trên thân. Lại không nghĩ rằng, người kia mặc dù không có khí tức, lại không phải chết rồi. Vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau mình, càng đáng sợ chính là, cái thằng này không biết thi triển thủ đoạn gì, trong lòng bàn tay hình như có hấp lực, cần mình lấy bảng bạc nội lực chống lại. Càng có một loại trực giác, hơi không cẩn thận, như coi là thật bị người sau lưng đặt được, cho dù mình thân là quỷ đế, có một thân thông thiên triệt địa tu vi, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. loại nguy cơ này cảm giác so lúc trước đối mặt Sở Thanh thời điểm còn muốn kịch liệt. Hắn thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh cùng Mục Đồng Nhi, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cố ý. Hai người kia ở trước mặt mình nói hiệp nói vượng, tùy ý làm vậy. Mình đưa lưng về phía không nhìn thấy sau lưng tình huống, bọn hắn lại nhìn rõ ràng, đã không nhắc nhở, cũng không lộ ra, rõ ràng chính là cố ý đáng hận hắn chỉ cho là Sở Thanh là ỷ vào tu vi, không đem mình để vào mắt, lại không nghĩ rằng, hắn nguyên lai là có khác gian kế. Sở Thanh nhìn xem một màn này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quỷ đế nói không sai, hắn đúng là cố ý. Vừa rồi hắn hiện thân thời điểm, liền phát hiện kia quang không trượt chân ra hỏa, đã lặng yên không một tiếng động đứng lên, đồng thời từng bước một hướng phía quỷ đế đi đến. Lúc ấy Sở Thanh liền cảm giác gia hỏa này rất kỳ quái. Quanh người hắn trên dưới không được mảnh vải, nhưng muốn nói là người, nhưng lại không có giới tính đặc thù. Làn da là lâu dài ngâm về sau nổi lên thương bạch, không có tóc, không có hô hấp, không có mạch đập, không có nhịp tim, thậm chí ngay cả ngũ quan đều là mơ hồ. Giống như là hòa tan một nửa xác, nhìn xem vô cùng kỳ dị. Dạng này một cái không người không quỷ đồ vật, chạy quỷ đế đi, Sở Thanh tự nhiên muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Mắt thấy quỷ đế chưa từng phát hiện, hắn cũng vui vẻ tại giúp người. Chỉ là Sở Thanh cũng không nghĩ tới, gia hỏa này chỉ là duỗi ra một cái tay, vậy mà liền có thể áp chế đương kim quỷ đế. Hắn nhịn không được dùng tuổi trọ chọc chọc Mục Đồng Nhi, ngươi biết gia hỏa này lai lịch gì sao? Mục Đồng Nhi sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn có thể là thứ nhất võ đế. Nha. Sở Thanh nhẹ gật đầu. Ngươi không kinh ngạc? Mục Đồng Nhi nhìn Sở Thanh một mặt thì ra là thế bộ dáng, lại có chút kinh ngạc biểu lộ đều không có, liền không nhịn được rất kinh ngạc. Cơ thao chờ 6. Sở Thanh khoát tay áo, căn cứ của ta nhãn giới cùng kiến thức đến xem, tu kiến loại này lớn mộ người, thường thường đều có mục đích của mình. Người trước đó liền nói, gia hỏa này tại cái này trong mộ làm một cái gì dẫn long cục. Đoán chừng liền có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng người sắp chết, đơn giản chính là không cam tâm thân tử đạo tiêu, muốn kéo dài tuổi thọ, hoặc là đắc đạo phi thăng một loại. Dù sao vì còn sống, sự tình gì đều có thể làm được, không hiếm lạ. Hán đạo mộ tiểu thuyết nhìn nhiều, cái này kịch bản với hắn mà nói, thực tế là không đáng ngạc nhiên. Người nói đúng. Mục Đồng Nhi nhẹ gật đầu, trước có dẫn long cục, sau có trảm long đài, nói cho cùng, hắn là mượn địa mạch tụ thế dưỡng thi, bởi vậy đến ngàn năm mà bất tử. Mặc dù ta cũng không thể xác định gia hỏa này có thể hay không chính là thứ nhất võ đế bản nhân, nhưng rất hiển nhiên, hắn ở đây đã cực kỳ lâu. Nói hắn là người, kỳ thật có chút gượng ép, trên thực tế đã là không người không quỷ tồn tại. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, cái thứ này có chút lợi hại a. Quỷ đế các hạ, ngài võ công cái thế, nghĩ đến không dùng ta đến cứu rút, không bằng ra hết diệu thủ, để chúng ta nhìn qua, cũng tốt chiêm ngưỡng tiền bối cái thế thần công. Quỷ đế sắc mặt tâm trầm, rơi vào tình cảnh như vậy là hắn không tưởng được. Mà bằng vào bản lãnh của hắn, muốn đào thoát hắn cũng không phải không nắm chắc chút nào. Chỉ là bây giờ cục diện đối với hắn rất bất lợi. Trước sói sau hổ, mình thân ở bên trong, hai mặt thủ địch. Như đem hết toàn lực thoát thân về sau, Sở Thanh thừa cơ xuất thủ, đối với tự thân mà nói, tuyệt không phải thượng sách. Bởi vậy hắn trầm giọng mở miệng, "Tiểu tử, bản đế rơi vào tình cảnh như thế, ngươi cũng đừng hỏng tốt qua. Bản đế phía sau cái này không người không quỷ đồ vật, thủ đoạn không hề tầm thường, lấy bản đế năng lực, bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng ứng đối. Lần này hành động tất không thể lâu, một khi bản đế thất thủ, hắn cũng chưa chắc có thể thả ngươi đường sống. Vì kế hoạch hôm nay, cho là ngươi cùng bản đế vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ trước trừ cái này yêu ma quỷ quái. Về phần ngươi ta chi tranh, lại đều bằng bản sự." Mục Đồng Nhi sau khi nghe xong nhìn Sở Thanh một chút, lao già này nói cũng không tất cả đều là nói nhảm. Nếu như sau lưng của hắn bị kia, quả nhiên là thứ nhất võ đế, kia chỉ sợ đúng là một đại cường địch. Ngươi thấy thế nào? Ta trước đứng nhìn một hồi. Ngươi ngốc à? Quỷ đế nếu quả thật như hắn nói tới như thế, đã toàn lực hành động đến đối kháng thứ quỷ kia, hắn làm sao có thể còn có dư lực nói với chúng ta? Ngươi nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng liền biết, hắn mặc dù đúng là trình độ nhất định bị thứ quỷ kia áp chế, nhưng muốn nói một điểm không thể động đậy, ta là nửa điểm không tin. Bây giờ đơn giản là muốn dùng lời nói lớn ta, tốt bảo tồn thực lực bản thân lại đến diệt sát hai người chúng ta. Cho nên hiện nay còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu, đợi chờ bọn hắn hai cái liều cái lưỡng bại câu thương, ta lại đến làm kia ngư ông. Sở Thanh nói, đi, cùng ta nhìn xem bia đá kia đi. Mục Đồng Nhi nghe vậy lúc này gật đầu, võ công của nàng kém xa Sở Thanh, tại cái này phương diện kiến thức tự nhiên càng là ngày đêm khác biệt. Sở Thanh đã làm ra phán đoán như vậy, nàng đương nhiên là tin tưởng. Thật giống như Sở Thanh cũng chưa từng hoài nghi tới nàng cơ quan thuật hòa phong nước học thượng tạo nghệ đồng dạng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, rõ ràng năng lực không được, lại còn chưa tin so với mình lợi hại người, kia tất nhiên là nửa bước khó đi. Sau đó hai người liền cùng không thấy được quỷ đế cùng thứ quỷ kia đồng dạng, lách qua bọn hắn, vượt qua kia ao, 18 cây bị đánh gây dao long trụ còn tại dâng trào dòng nước, làm cho liền cùng cái suối phun, khắp nơi đều là nước. Quỷ đế nhất thời giận không kèm được, đồ hỗn trướng, ngươi như vậy khư khư cố chấp, cũng không chỉ là hại bản đế, cũng là đang hại chính ngươi. Sở Thanh đối với hắn mắt biết hai ngờ, mang theo Mục Đồng Nhi vượt qua kia suối phun đi tới bia đá trước đó. Đây là một khối không có chữ bia, mà lại chỉ có một nửa, vẫn là gần nửa đoạn. Sở Thanh ôm cánh tay tường tận xem xét. Lúc trước hắn mượn truyền âm linh nhìn thấy thứ này, mà truyền âm linh bản thân chất liệu cùng cấu tạo đều không phải bình thường có thể so sánh. Sở Thanh cẩn thận nghiên cứu một chút, cảm thấy truyền âm linh sở dĩ có thể làm được thiên lý truyền âm, giảng cứu hẳn là một cái mượn thần truyền âm yếu nghĩa. Truyền âm linh có thể đề cao mạnh người sử dụng tinh thần, đem nó dọc theo đi, rơi vào chỗ, chính là thần đến âm thì đến. Cho nên, hắn mượn truyền âm linh nhìn thấy bia đá, trên thực tế là tinh thần nhìn thấy. Khi đó tấm bia đá này phát ra sáng rực quang mang, nhưng hôm nay mắt thường nhìn thấy, nhưng lại không thấy quang hoa, chỉ có thường thường không có gì lạ. Mục Đồng Nhi đưa tay tại tấm bia đá này bên trên tìm tòi một phen, lại gõ gõ đập đập, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ. Ngươi nói đây rốt cuộc có phải là thứ nhất võ đế có thể tung hoành thiên hạ bí mật? Ngươi kêu bản kỳ chân lục bên trong không có viết qua sao? Không có. Mục Đồng Nhi lắc đầu, kỳ chân lục bên trong ghi chép đồ vật mặc dù không ít, nhưng đối với năm đó thứ nhất võ đế, bút pháp kỳ thật không nhiều, mà lại vị này thứ nhất võ đế vốn là một cái truyền kỳ. Hắn quật khởi tại không quan trọng, ngắn ngủi bất quá 1-2 năm quan cảnh, cũng đã đứng hàng thiên hạ đệ nhất chi vị. Cho nên mọi người mới nói hắn có một cái kinh thiên bí mật, ai được đến bí mật này, liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Dù sao kinh nghiệm của hắn rất khó dùng bình thường đạo lý đến giải thích. Bất quá, hiện nay nhớ tới, hắn tình huống cùng ngươi ngược lại là có chút tương tự. Cùng ta có chút tương tự. Sở Thanh có chút nhíu mày, hắn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy quật khởi, là bởi vì hắn có hệ thống phụ trợ, cũng không phải bởi vì một tấm bia đá. Mà lại, trước mắt tấm bia đá này, mặc dù tại tinh thần nhìn thấy đến xem, quang mang lóa mắt, nhưng mắt thường nhìn lại, thấy thế nào đều là thường thường không có gì lạ một khối thạch đầu. Hắn vô ý thức đưa tay đụng vào bia đá mặt ngoài, không có chữ bia. Đến cùng có làm được cái gì? Đầu ngón tay rơi vào trên tấm bia đá, một sợi quang hoa bỗng nhiên vỡ ra. Quang hoa như tuyến, từ Sở Thanh ở giữa rơi chỗ hướng phía quanh mình lan tràn, từng đầu, từng sợi, đâu vào đấy hướng phía quanh mình lan tràn, giống như là chip bên trên đường vân, lộ ra màu lam nhạt ánh sáng. Thạch đầu nứt ra thanh âm, cũng theo đó mà lên. Sau một khắc, toàn bộ bia đá ầm vang vỡ vụn, tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Mục Đồng Nhi biến sắc, làm sao đối tấm bia đá này lại sờ lại đánh, sự tình gì đều không có phát sinh. Sở Thanh đụng một cái phía dưới, cái này thạch đầu liền nát. Sở Thanh trước mặt thì điên cuồng bắn ra nhắc nhở, tiếp xúc đến hệ thống mảnh vỡ, ngay tại dung hợp bên trong. Tính lực hệ thống ngay tại thăng cấp. Xin chờ đợi. Diễn võ bia ngay tại dung hợp bên trong. Xin chờ đợi. Cái gì? Sở Thanh sững sờ, theo sát lấy tinh thần chấn động, toàn bộ tinh thần bị lôi kéo đến một chỗ mây mù lượn lờ chỗ. Đợi chờ tinh thần vững chắc, ngước mắt đi nhìn, trước mặt rõ ràng là một khối tàn bia. Vô số số tự dòng điện đang theo lấy cái này tàn bia tụ đến, từng giờ từng phút tạo dựng bia đá ra khung. Không có chữ bia, vậy mà là hệ thống mảnh vỡ. Sở Thanh nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chắc không được ta luôn cảm giác ta cái này hệ thống có chút quá tại đơn sơ. Mặc dù chỉnh thể mà nói đúng là rất lợi hại, nhưng công năng đơn nhất giống như là cái hàng gái. Làm nửa ngày, thứ này thật không phải là bản đầy đủ. Chỉ là, hệ thống mảnh vỡ làm sao lại xuất hiện tại thứ nhất võ đế trong mộ? Chẳng lẽ năm đó thứ nhất võ đế có thể tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, liền quật khởi tại giang hồ, là bởi vì lao tiểu tử này trên tay cũng có một cái hệ thống. Hắn là hệ thống đời trước tốc chủ. Vậy cái này cháu trai có thể hay không cũng là người xuyên việt? Trong lòng Sở Thanh một trận suy nghĩ lung tung về sau, nhưng lại phát hiện một cái muốn mạng vấn đề. Tinh thần của mình giống như tạm thời ra không được rồi. Chương 502, Võ Đế Thần Quyết. Chương 502, Võ Đế Thần Quyết. Minh chủ. Minh chủ. Mục Đồng Nhi nhẹ nhàng lung lay Sở Thanh, lại phát hiện hắn không nhúc nhích một chút. Trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Lần này xấu. Nơi này hung hiểm bị vượt đến cực điểm, cách đó không xa một cái quỷ đế, một cái quái vật, mặc kệ là cái nào giành tay, không có Sở Thanh che chở, chính mình cũng không chết không thể. Hết lần này tới lần khác Sở Thanh đụng kia không có chữ bia, dẫn đến không có chữ bia vỡ vụn, hiện tại liền cùng cái đầu gỗ đồng dạng, không nhúc nhích một chút. Cái này nhưng nên làm thế nào cho phải? Nàng thăm dò Sở Thanh hơi thở, lại cầm qua mạch đập nhìn nhìn, làm những chuyện này thời điểm, càng là lén lén lút lút, sợ bị quỷ đế phát hiện. Nhưng mà Sở Thanh mặc kệ là mạch đập vẫn là hơi thở, đều rất bình thường. Hán nội công thâm hậu, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp có thứ tự, vốn là chiếu người bình thường chậm rất nhiều. Mạch đập thì là cường kiện hữu lực, một điểm ma bệnh đều không có. Nhưng vì sao thật giống như bị người điểm huyệt đạo nhất dạng? Chuyện này, tất nhiên là kia không có chữ bia quái phá. Cái gì thiên hạ đệ nhất đại cơ duyên, quả thực hố chết người không đền mạng a. Đồng Nhi, làm sao rồi? Bản đế bây giờ không cách nào quay đầu, là cái gì nổ? Quỷ đế thanh âm lúc này vang lên, thế nhưng là kia tiểu tử tổn thương rồi. Mục Đồng Nhi hừ một tiếng, nói hiệu nói vượng, ngươi chết hắn cũng sẽ không thụ thương. Hắn chính là nhìn không có chữ bia xúc động, thần công lại có tiến cảnh. Chuyện cho tới bây giờ lời này đến cùng có thể hay không lừa gạt đến người, Mục Đồng Nhi mười phần nắm chắc bên trong ngay cả nửa phần đều không có, nhưng loại này trước mắt, nàng cũng chỉ có thể cắn chết không nhận. Quỷ đế trầm ngâm một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Xem ra vị tiểu hữu này đúng là phúc phận thâm hậu. Bất quá, vì sao bản đế cảm giác, Đồng Nhi ngươi đang lừa gạt bản đế? Mộ Vương gia, đứng dậy. Mộ Vương gia. Mục Đồng Nhi giật mình trong lòng, đội vàng thò đầu ra nhìn đi nhìn, quả nhiên liền gặp được phòng khách này một góc, một cái đầy người thân ảnh chật vật chính chậm rãi đứng dậy. Chỉ là hắn bây giờ tình huống cũng không quá tốt, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là tổn thương, ngực đều sụp đổ một khối, khoe miệng không ngừng địa chảy máu, hai tay cũng tất cả đều phế. Hai cánh tay hắn là lúc trước quỷ đế cùng trong ao thứ quỷ kia đấu sức gây thương tích, mà trên thân to to nhỏ nhỏ cái khác thương thế thì là quỷ đế một trường đánh nát ao nước về sau tạo thành, lại bị Sở Thanh cùng quỷ đế giao thủ một kích dư ba cuốn vào trong đó, cái này một thân thương thế cũng coi là đương nhiên. Bất quá Mộ Vương gia bên trong thiên ma khống tâm quyết trong lòng không có hỉ nộ, cũng không có cảm giác đau đớn cảm giác, định lấy dạng này một bộ dập nát thân thể cũng có thể nhúc đích. Mục Đồng Nhi nguyên bản nghe tới Mộ Vương gia thời điểm còn kinh hồn táng đảm, nhưng hôm nay xem xét phía dưới, lại là nhịn không được bật cười, liền hắn cái này tàn tạ không chịu nổi bộ dáng, ngươi liền xem như đem nó gọi tới, thì có ích lợi gì? Hắn dạng này, ngay cả ta đều đánh không lại. Quỷ Đế không để ý đến Mục Đồng Nhi, chỉ là nhẹ giọng hỏi thăm, kia tiểu tử tình huống như thế nào? Mộ Vương gia thì dùng tiết như cũ mục nát nhưng lại không hiểu hùng vị thanh âm nói, thân hình bất động, giống bị điểm huyệt. Không có chữ bia ở đâu, không thấy tung tích. Đồng Nhi, kia tiểu tử biến hóa, chẳng lẽ cùng kia không có chữ bia có quan hệ? Quỷ Đế lời nói xoay chuyển, trực tiếp đi hỏi Mục Đồng Nhi. Mục Đồng Nhi cười lạnh một tiếng, có liên quan gì tới ngươi? Nói như vậy xác thực như thế, xem ra hắn thật là được trời ưu ái, đáng tiếc, tại bản địa trước mặt, như cũ kém hơn một chút. Quỷ Đế thanh âm cũng âm trầm trầm, càng thêm quanh mình hoàn cảnh cung cấp quỷ phân. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Đồng Nhi sầm mặt lại, trực tiếp từ bên hông lấy ra chùy thủ. Đồng Nhi chớ có sốt ruột, bản đế sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quỷ Đế trong thanh âm cũng mang theo một loại thân là cao thủ kiêu ngạo, sau đó hắn nhẹ nói, Mộ Vương gia, lợi dụng tích thủy chi độc, tan đi bản tọa sau lưng đồ vật. Vâng. Mộ Vương gia lúc này hướng phía Quỷ Đế đi đến. Tích thủy chi độc. Mục Đồng Nhi hơi sững sờ, chợt nhớ tới, nàng đi nhìn Du Tông thời điểm, liền gặp được kia Âm Dương cư sĩ vẫn luôn đang nghiên cứu thứ gì. Hỏi thăm Âm Dương cư sĩ tiểu Đồ Nhi, biết kia là tích thủy chi độc. Âm Dương cư sĩ vẫn luôn đang nghĩ biện pháp làm ra tích thủy chi độc giải dược, đáng tiếc cho đến nay như cũng không thể thành công. Chỉ là Mục Đồng Nhi lúc ấy đối với mấy cái này sự tình cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng không có xâm nhập hiểu qua. Lại không nghĩ rằng, mộ trên thân vương gia lại có giọt này thủy chi độc. Mắt thấy Mộ Vương gia hướng phía thứ quỷ kia đi đến, Mục Đồng Nhi là thật sự có chút gấp. Mộ Vương gia bản thân bị trọng thương, thân hình tàn tạ không chịu nổi, hai tay tất thế, đi đường đều khó khăn, căn bản cũng không có sức đánh một trận, muốn giết Sở Thanh, có mình tại hắn mơ tưởng đạt được. Nhưng này sẽ hắn muốn dùng tích thủy chi độc đối phó thứ quỷ kia, giọt này thủy chi độc không hề tầm thường, nếu là thật gọi hắn đắc thủ, quỷ đế tất nhiên thoát khốn. Đến lúc đó mình coi như là có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Nghĩ tới đây, tay của nàng đặt tại bên hông, nơi đó cuốn lấy một đầu dây thừng có móc. Nếu là xuất thủ đầy đủ nhanh, mình có lẽ có thể nhờ vào đó đánh dụng hắn tích thủy chi độc, để hắn mưu tính thành công. Nếu là không thành, lớn không được khiên Sở Thanh liền chạy. Dù sao thứ quỷ kia lai lịch không nhỏ, liền xem như tích thủy chi độc có thể đem nó tan đi, cũng phải thời gian. Thừa dịp này, mang theo Sở Thanh chạy vào cơ quan này trùng điệp thứ nhất võ đế trong mộ, chỉ cần cho Sở Thanh một chút thời gian, hắn chưa hẳn không tỉnh lại. Đến lúc đó tự nhiên có thể chuyển nguy thành an. Trong lòng quyết định suy nghĩ, đồng thời làm vài chục lần tâm lý an ủi, chỉ còn chờ xuất thủ một kích. Mà cùng lúc đó, Mộ Vương gia đã đi tới thứ quỷ kia sau lưng, sau đó dùng hắn kia tàn tạ cánh tay, đưa tay nhập ống tay áo, móc một chút, lấy ra, Mục Đồng Nhi đang muốn xuất thủ, chợt sững sờ, Mộ Vương gia trong tay giống tuyết. Mộ Vương gia tựa hồ cũng trầm mặc một chút, sau đó lại duỗi ra một cái tay khác, tại một cái khác trong tay áo móc móc, lấy ra về sau, vẫn là giống tuyết. Hắn tựa hồ cũng không chết tâm, lại đưa tay vào lòng. Thích hợp ra thời điểm, vẫn là giống tuyết. Thế là, Mộ Vương gia rơi vào trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa động thủ. Quỷ Đế thanh âm vang lên, ngữ khí như cũ trầm ổn. Mộ Vương gia ôm quyền nói, Quỷ Đế minh giám, tích thủy chi độc, không cánh mà bay. Cùng lúc đó, gò nhỏ bên trong chính tà chi chiến đã chuẩn bị kết thúc. Vũ Thiên Hoan đám người đã dọc theo Sở Thanh con đường, hướng ngoại tìm kiếm. Nhưng khắp nơi đều là dấu tuyết, Vũ Thiên Hoan ánh mắt nhìn quanh, sắc mặt ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng đã rất lâu chưa từng từ phía trên lại truyền âm bên trong, nghe tới Sở Thanh động tĩnh. Quay đầu lại nhìn Ôn Nhu, liền gặp nàng ngồi xổm trên mặt đất, không biết tại làm cái gì mê hoặc. Vừa lúc Ôn Nhu bắt đầu, trong tay còn cầm một cái bình nhỏ, đối nàng lung lay. Vũ Thiên Hoan nhịn không được hỏi, "Thứ gì?" "Tích thủy chi độc." Ôn Nhu nhẹ giọng trả lời, "Vũ tỷ tỷ ngươi không biết, đây là Thiên Tà giáo người tại Quỷ Thần Hạp lợi dụng vô số thi thể, lại mượn Quỷ Thần Hạp bên trong độc chướng luyện chế thiên hạ tuyệt độc. Nghe nói độc dược này một giọt lấy tính mạng người ta, dù cho là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không thể đỡ. Đây cũng là Ôn Nhu hiện nay tu luyện Bất Dịch Thiên Thư có thành tựu, lúc nói chuyện ngữ khí ác gấp, cảm xúc cũng có chút sung mãn. Bằng không mà nói, để nàng một hơi giải thích nhiều như vậy, thật đúng là có chút khó khăn." "A." Vũ Thiên Hoan nghe nghẹn họng nhìn chân chối, "Cái này, nếu là lợi hại như vậy đồ vật, ngươi làm sao lại có?" "Vừa rồi nhặt a." Ôn Nhu nói, "Lúc trước từ kia mộ thất bên trong, ta đã nghe đến Tam Ca bọn hắn hương vị, ở trong còn kèm theo loại độc này đặc thù hương khí. Mới tìm kiếm được nơi này thời điểm, hương khí bỗng nhiên biến mất, ta liền suy đoán vật này hẳn là ngay tại kề bên này, hơi tìm một chút, quả nhiên tìm tới. Đại khái là bọn hắn ở đây giao thủ thời điểm, không biết như thế nào đem giọt này thủy chi độc cho gì thất đi. Bên trong Thiên Tà giáo, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả loại vật này đều có thể khắp nơi ném loạn. Mà lại, tiểu Nhu Nhu ngươi cũng quá lợi hại đi, ngay cả loại vật này đều có thể nhặt được." Vũ Thiên Hoan cảm giác thế giới này ít nhiều có chút điên lợi hại. Bất quá nếu là Sở Thanh thân ở nơi này, thì tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là hắn từ mộ trên thân vương gia đánh cắp truyền âm linh địa phương. Cũng tất nhiên có thể đoán được. Giọt này thủy chi độc là hắn đánh cắp truyền âm linh thời điểm, không cẩn thận cho mang ra ngoài. Lúc này mới di thất tại đây. Ôn Nhu nói, thứ này một hồi mang cho Tam Ca, hắn cầm tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Kia quỷ đế là địch không phải bạn, như trong lúc giao thủ để hắn thân chúng loại độc này, tất nhiên có thể tạo được kỳ hiệu. Vũ Thiên Hoan cũng đồng ý Ôn Nhu ý nghĩ. Lúc này mang theo người tiếp tục hướng phía Sở Thanh mùi biến mất phương hướng đi tìm. Mà thứ nhất võ đế trong mộ, không cánh mà bay. Có ý tứ gì? Quỷ đế nhịn không được hỏi. Quỷ đế thúc thúc, ngươi ngay cả cái này đều không rõ. Chất nữ giải thích cho ngươi một chút. Hắn ý tứ nói là, tích thủy chi độc ném. Mặc dù Mục Đồng Nhi cũng không biết người vì cái gì có thể xông như thế lớn họa, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ đế sắc mặt tái xanh, đáng tiếc hắn hiện tại là đưa lưng về phía Mục Đồng Nhi bọn hắn, bởi vậy không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Chỉ là trong thanh âm run rẩy vẫn là để người có thể nhìn thấy dòng suy nghĩ của hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, loại vật này đều có thể ném. 12 thánh vương quả nhiên đều là phế vật. Đã tích thủy chi độc không cánh mà bay, vậy ngươi liền đem quái vật này giết.
Vâng.
Mộ Vương gia lúc này đáp ứng theo sát lấy hai trưởng cùng một chỗ, mượn kia tản tạ hai tay hung hăng đánh vào thứ quỷ kia phía sau lưng.
Không tốt.
Mục Đồng Nhi tâm niệm vừa động, khẽ vươn tay liền đem Sở Thanh cho gánh mà bắt đầu. Đang nghĩ xoay người chạy, liền phát hiện, một trưởng này đánh đi ra về sau, Mộ Vương gia cánh tay liền dừng ở thứ quỷ kia trên lưng. Bóng loáng phía sau lưng, bị hắn một trưởng này đánh ra thịt xếp trưởng duyên bên cạnh, tựa như lâm vào da thịt bên trong. Sau một khắc, một loại phát ra từ tại linh hồn sắc nhọn kêu rên từ kia Mộ Vương gia trong miệng phát ra. Bản thân hắn bên trong tiên ma khống tâm quyết theo đạo lý đến nói, tuyệt đối sẽ không tồn tại sợ hai ý nghĩ như vậy, duy nhất có thể chi phối hắn, chỉ có quỷ đế mệnh lệnh. Nhưng hôm nay cái này thê lương thanh âm hoảng sợ tuyệt không phải giả mạo. Cho dù là Mục Đồng Nhi đều không cảm thấy mình có thể phát ra dạng này bén nhọn thanh âm. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, liền gặp Mộ Vương gia trên dưới quanh người, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu điên cuồng thu nhỏ, một cỗ cương khí khuấy động, lại không đợi quyết tán, liền đều dung nhập vào thứ quỷ kia thể nội. Bất quá trong phiên khắc, đường đường 12 thánh vương một trong Mộ Vương gia, liền trực tiếp biến thành một nắm đất vàng.
Không được.
Quỷ đế mặc dù không nhìn thấy sau lưng xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được, thứ quỷ kia trong lòng bàn tay phát tán ra quỷ dị lực đạo càng phát ra cường thịnh. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Vương gia tùy tiện xuất thủ tựa hồ là biến khéo thành vụ. Giờ này khắc này, cũng không nói hoài tới tiếp tục giấu giốt. Hắn song trưởng cùng một chỗ, khe vấp khẽ đảo riêng phần mình bóp một cái ấn quyết, cuối cùng hai bên tương hợp, mặc dù là nhất chính nhất phản, lại vừa lúc hòa làm một thể.
Ông
nguyên bản bị áp chế quỷ thần pháp tướng, nháy mắt đằng không mà lên, trực tiếp đem thứ quỷ kia bàn tay bắn ra. Theo sát lấy quỷ đế thân hình nhất chuyển, tự thân ngay tiếp theo pháp tướng đồng thời xuất thủ, một trường ầm vang đánh ra, vô biên chi lực trực tiếp đem thứ quỷ kia đánh ngã bay mà đi. Thân hình tựa như mũi tên, mắt thấy liền muốn chấn vỡ võ đế cát, rơi vào thứ nhất võ đế lớn mộ cơ quan bên trong. Thân hình chợt lăng không nhất chuyển, trôi nổi tại giữa không trung. Nguyên bản tựa như tan đi sắp đồng dạng khuôn mặt, giờ khắc này vậy mà rõ ràng lên, hắn ánh mắt ngóng nhìn tứ phương, đột nhiên biến sắc, miệng nói tiếng người, không có chữ bia đâu. Lão quỷ kia lưu lại không có chữ bia, làm sao không thấy rồi? Mục Đồng Nhi phúc trí tâm linh, chỉ một ngón tay quỷ đế, bị hắn làm hư. Quỷ đế sững sờ, tiếp theo cắn răng cười nói, Mục Đồng Nhi, ngươi đây là tìm đường chết. Dứt lời một trường trực tiếp chụp về phía Mục Đồng Nhi.
Là ngươi.
Thứ quỷ kia túi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình bên trên trường ấn, lại nhìn quỷ đế một trường này, lập tức cười lạnh một tiếng, đơn trường đè ép, võ đế thần quyết thám long trường. Thương Long chi ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thứ quỷ kia phía sau, chỉ là hắn cái này chiêu thức vốn phải là đại khai đại hợp, rộng lớn bá đạo chi tướng, cũng không biết vì sao, hắn thi triển đi ra thời điểm, lại có vẻ âm tuy ảm đạm, giữ tận tựa như cựu lên ma long. Bá đạo chi khí thì âm lãnh thấu xương. Đuốt rồng bộ một cái, lại không phải vì cứu Mục Đồng Nhi, mà là trực tiếp đánh về phía quỷ đế. Quỷ đế đột nhiên ngẩng đầu, một chiêu này thám long trưởng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, như khăng khăng trước hết giết Mục Đồng Nhi, mình chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Tâm niệm chuyển động ở giữa, dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể trở tay một trưởng nên tiếp kia thám long trưởng. Hai trưởng chấn động, một là lệ quỷ kêu khóc, một là thương long du lịch trời. Ngang nhiên va chạm phía dưới, quỷ đế thân hình hơi chấn động một chút, giữa không trung thứ quỷ kia, thân hình cũng là đột nhiên bay ngược. Giữa không trung bên trong liên tiếp thối lui 4-5 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Không khỏi hơi sững sờ, ngươi là người phương nào? Làm sao có như thế công lực? Quỷ đế thì nhìn một chút hai tay của mình, lại ngẩng đầu, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, thứ nhất võ đế, không gì hơn cái này mà thôi.
Thứ nhất võ đế.
Giữa không trung cái kia thân hình, lại là cười lạnh một tiếng, như quả nhiên là lão quỷ kia xuất thủ, ngươi cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, lão quỷ kia chết rồi, mang hắn thành tiên đại mộng, chết tại ta tự tay vì hắn chế tạo linh hồn bên trong. Ngươi không phải thứ nhất võ đế. Mục Đồng Nhi ngẩng đầu, vậy là ngươi người nào? Liền ngươi cũng xứng hỏi ta tính danh.
Sáo luôn lệnh sắc nữ nhân,
nên vì ta thiên thu vạn tái hiến một phần lực.
Chết đi cho ta.
Thương Long du lịch trời, nó khiếu chấn địa. Liền gặp thân ảnh kia đơn trưởng tìm đòi, thẳng đến Mục Đồng Nhi. Mục Đồng Nhi muốn chạy, lại chỉ cảm thấy tựa như thân ở trong vũng bùn, căn bản là không có cách thoát thân, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, chết Sở Thanh. Lần này nhưng bị ngươi hại thảm. Mà liền tại lúc này, một mực không nói không động Sở Thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chương 503, Khốn Long Thăng Tiên Chỉ chương 503, Khốn Long Thăng Tiên Chỉ tính lực tăng lên nhiệm vụ liên kiểm tra hoàn thành. Trước mắt chưa hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nhưng dung hợp.
Phải chăng dung hợp?
Diễn võ bia tạo dựng hoàn thành. Nhưng đưa vào trước mắt sở học võ công, tiến hành thôi diễn.
Phải chăng thôi diễn?
Thế giới tinh thần bên trong, số liệu tia sáng tạo dựng diễn võ bia kết thúc về sau, Sở Thanh trước mặt liền bắn ra một hệ liệt nhắc nhở. Chỉ là nhìn xem cái này hai đầu nhắc nhở, để Sở Thanh đối hệ thống biến hóa bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Chỉ ít đằng sau đầu này nhắc nhở biểu thị, hệ thống bên trong nhiều cái tên này gọi diễn võ bia đồ vật, có thể nhờ vào đó thôi diễn mình học võ công. Cũng không biết thôi diễn cường độ như thế nào, có thể thôi diễn tới trình độ nào. Hệ thống bản thân tại ta dung hợp tự thân sở học thời điểm, sẽ cung cấp một bộ phận phụ trợ, nhưng lại không biết cùng cái này diễn võ bia so sánh, lại như thế nào. Thế giới tinh thần một hơi bạt biến, mà theo diễn võ bia tạo thành công về sau, tinh thần của hắn liền đã không còn bị khốn tại đây. Biến thiên kích địa đại pháp xuyên qua dưới tinh thần, chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy niệm động ở giữa, hắn liền quyết định hơi thử một chút.
Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, diễn võ trên tấm bia liền hiện ra từng hàng văn tự, đi đầu bốn chữ lớn chính là Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao lệ vô hư phát, cho đến nay, môn tuyệt học này Sở Thanh vận dụng ít nhất, chủ yếu là Dạ Đế thân phận chưa từng bại lộ. Sở Thanh nếu là dùng Tam công tử thân phận đến thi triển Tiểu Lý Phi Đao, như vậy thủ đoạn đặc thủ, tất nhiên bị người nháy mắt nhìn ra thân phận. Trừ cái đó ra, đây cũng là Sở Thanh một con át chủ bài. Không phải thời khắc mấu chốt, không cần vận dụng. Bây giờ diễn võ bia xuất hiện, Sở Thanh liền dứt khoát đem Tiểu Lý Phi Đao lạc ấn trên đó, nhìn xem sẽ phát sinh biến hóa gì. Sau đó liền gặp kia từng hàng văn tự biến thành một bóng người, một tay cầm phi đao, vung tay ở giữa chính là phong vân tế hội. Phía sau chính là từng lần một lặp lại, không ngừng cải thiện cùng tinh tiến. Sở Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, giờ khắc này không giống như là diễn võ biết tại thôi diễn võ học, tựa như là mình tại tự mình tu luyện, mỗi một tia biến hóa, mỗi một lần cải biến, đều là bản thân trải nghiệm. Thì ra là thế. Diễn võ bia không chỉ có thôi diễn võ học công hiệu, đồng thời còn có thể nhờ vào đó tu hành võ công. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Năm đó thứ nhất võ đế không biết có phải hay không là như cùng ta như vậy, có thể trực tiếp tại thế giới tinh thần bên trong lợi dụng pháp này. Như coi là thật như thế. Không đúng. Nếu như hắn như ta, có thể mượn mục tiêu ám sát thu hoạch được võ công cùng nội lực, lại có diễn võ bia tiến hành thôi diễn. Như thế nào lại dùng thời gian 2-3 năm mới có thể vấn đỉnh giang hồ? Cái này một cộng một nhưng tuyệt không phải tương đương hai đơn giản như vậy. Trong lòng Sở Thanh hoài nghi, năm đó thứ nhất võ đế được đến, hoặc Hứa Chân chỉ là một khối không có chữ địa. Mặc dù không biết hắn là như thế nào lợi dụng vật này, thành tựu thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối không bằng hắn như vậy nhanh gọn hữu hiệu. Bất quá không có chữ bia nếu như là một toàn bộ diễn võ bia công hiệu, kia bất luận võ công gì bị hắn học được về sau, đều có thể để hắn thời thời khắc khắc trở nên càng thêm cường đại. Hiệu quả đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng với ta mà nói, diễn võ bia lớn nhất công hiệu, có lẽ không chỉ là nhằm vào ngoại công, chủ yếu nhằm vào chính là mượn nhiệm vụ thu hoạch mà đến nội công. Thông qua diễn võ bia đến tôi diễn, sẽ giảm mạnh tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Sở Thanh cùng nhau đi tới, đối nội công có cực lớn chờ mong, nhưng mỗi một lần thu hoạch được nội công về sau, đều cần kinh lịch một phen có chút gian nan dung hợp. Mặc dù mỗi một lần đều để thực lực của hắn có cực lớn biên độ nhảy vào, có thể nói lời nói thật, ở trong đó phong hiểm cũng không thể khinh thường. Sở Thanh tự cảm thấy mình vận khí không tệ, bắt đầu được đến mấy khẩu võ công, đều xem như huyền môn chính tông. Phía sau công thể giàn khung chế tạo lên về sau, làm từng bước hướng phía trước phát triển, cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Mãi cho đến Minh Ngọc công, Thiên Xương quyền có thành tựu về sau, thể nội hàn khí tích lũy tới trình độ nhất định, thu hoạch được Cửu Dương thần công, này mới khiến thể nội âm dương nhị khí miễn cưỡng duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng, thần ngọc cửu chương đến tận đây sơ thành. Lại về sau thu hoạch Càn Khôn đại na di, triệt để cân bằng âm dương, thần ngọc cửu chương mới xem như chân chính ổn định lại. Nếu không tại môn võ công này ban đầu giai đoạn, âm dương nhị khí cân bằng vẫn là tương đối yếu kém. Lúc này nếu như lại đến một môn không phải như vậy bình thản thủ đoạn, vô cùng có khả năng dẫn đến âm dương tương xung, kinh mạch nghịch hành. Kia liền thật thân tử đạo tiêu. Nếu như vào lúc đó hắn liền có thể được đến diễn võ bia, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng may bây giờ cũng không tính là mượn, ta có lẽ cũng có thể nhờ vào đó thôi diễn bây giờ chiếu ngọc thần sách, hoặc là được đến cái khác nội công về sau, đem nó cùng chiếu ngọc thần sách tiến hành dung hợp thôi diễn, từ đó giảm mạnh tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Sở Thanh thầm nghĩ, lại đem chiếu ngọc thần sách cùng hỏa diễm đao những thủ đoạn này từng cái nếm thử tăng thêm tại Tiểu Lý Phi Đao bên trong. Lúc đầu cũng là chưa từng thật chờ mong sẽ phát sinh cái gì cải biến, lại không nghĩ rằng phi đao biến hóa tầng tầng lớp lớp, tại giữ lại Tiểu Lý Phi Đao nguyên bản thần thông cơ sở bên trên, lại đạt được nhiều loại uy lực cực lớn biến hóa. Tiểu Lý Phi Đao vốn là lệ vô hư phát tuyệt học, trải qua này biến đổi, uy lực còn tại một kiếm cách một thế hệ phía trên. Sở Thanh trong lúc nhất thời rất là kinh hỉ, càng xem trước mắt cái này diễn võ bia, liền càng là cảm thấy thích, giống như là tiểu hài tử được đến một cái món đồ chơi mới đồng dạng, phải hảo hảo chơi đùa mới có thể bỏ qua. Nhưng lại tại lúc này, ngoại phóng tinh thần đã phát giác được tình huống có biến. Quỷ đế biến kéo thành bụng, vậy mà ngoài ý muốn thành toàn cái kia quỷ đồ vật, để hắn một lần nữa có được thần trí. Lại không ra ngoài, Mục Đồng Nhi nguy rồi. Lúc này tâm niệm vừa động mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy, chính là Thám Long trưởng Dương nhanh múa vút bay thẳng mà lai Sở Thanh có chút thân thể thẳng tắp, dù sao bị Mục Đồng Nhi khiêng đâu. Không hào hào hoán đổi một chút góc độ, thực tế là không có cách nào đánh. Sau một khắc, hắn tay trái quân tròn, tay phải một trường đẩy ra. Sau lưng Tam Nguyên vòng ánh sáng phóng đại, hắn một trường này đẩy ra thời điểm, một cái hình rồng khí kình từ Tam Nguyên vòng ánh sáng bên trong thả người bay ra, tới làm bạn còn có quay trùng quanh tại vòng ánh sáng quanh mình kiếm khí. Thừa không dò xét Thám Long trưởng tựa như quả nhiên là cửu u ma long như thế, một trường đánh ra, long chảo hư ảnh che khuất bầu trời, trên đó lân phiến rõ ràng rành mạch, giữ tận hung ác đến cực điểm. Sở Thanh một trường này hình rồng khí kình, cuốn quanh kiếm khí nghịch mây mà lên, những nơi đi qua, không có gì không phá. Ầm vang một tiếng nổ vang, hai cỗ lực lượng kích phát, quét ngang bát phương. Nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm võ đế các nóc nhà, qua chiến dịch này, triệt để bị hất bay ra ngoài. Ai ta đi. Mục Đồng Nhi kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lực đẩy đánh tới, cả người không tự chủ được hướng phía trước chạy chậm hai bước, thiếu chút nữa có té lăn trên đất. Mà giữa không trung bị kia, lần này không có lui, chỉ là một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, nguyên bản rõ ràng ngũ quan lại ẩn ẩn mơ hồ, tựa như hòa tan. Lại nhìn Sở Thanh, liền tựa như gặp quỷ, ngươi lại là người nào? Vì sao cũng có tu vi như vậy? Sở Thanh không có phản ứng hắn, mà là thuận thế vô vô Mục Đồng Nhi thân eo, ngươi đây là muốn khiêng ta đi đâu? Ta một cái hoa cúc lớn quê nam, bị ngươi một tiểu nha đầu phiến tử khiêng chạy, còn thể thống gì? Còn có, vừa rồi ngươi nha đầu này có phải là mắng ta tới? Ngươi sợ làm sao? Mục Đồng Nhi thuận thế nắm lấy Sở Thanh phía sau lưng, liền đem nó túm đi qua, "Ngươi tỉnh rồi? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Không có chữ bia đi nơi nào? Ngươi
không sao chứ?"
Sở Thanh cước đạp thực địa, đứng tại trước gót chân nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì, chưa hề có một khắc như là hiện tại tốt như vậy qua." Nói xong lời này về sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung người kia một chút, hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi đã không phải thứ nhất võ đế, vậy ngươi đến cùng là ai?" Lúc rời thế dễ, tang thương lưu chuyển, người này biến cố rời làm sao hậu sinh văn bối, từng cái trở nên như vậy vô lễ. Người kia thân ở giữa không trung, quanh thân thương long ngao du, mặc dù mới một chiêu bị Sở Thanh đả thương, nhưng khí thế trên người vẫn chưa suy giảm, "Là trước tiên ta hỏi ngươi, hậu thế tiểu tử, ngươi họ gì tên gì? Vì sao có thể có tu vi như vậy?" "Thôi được." Sở Thanh nhìn quỷ đế một chút, từ tốn nói, "Tại hạ họ Sở tên Thanh, người giang hồ xưng Tam công tử. Bất quá này danh đầu dù cho là nói ra, ngươi lại nhận biết rồi." Mục Đồng Nhi hơi kinh ngạc, "Ngươi không ẩn giấu rồi? Hôm nay ở đây, chứ ngươi ở ngoài, đều phải chết." Sở Thanh nhẹ nói, "Giấu cùng không giấu, lại có quan hệ gì? Huống chi cho tới bây giờ, ta thân phận này giấu giếm nữa, cũng không có cái gì tất yếu. Đây cũng là, ngươi khi đó là bởi vì Nghiệt Kính Đài nhân tài mai danh nhận tích, lấy ngươi bây giờ võ công, Nghiệt Kính Đài trốn tránh ngươi còn không kịp, như thế nào lại chủ động muốn chết?" Mục Đồng Nhi nhẹ gật đầu, "Nhi cần thành danh rượu cần say, ngươi cũng nên đến nhất cử thành danh thiên hạ biết thời điểm." Quỷ đế lông mày cau lại, cũng không phải bởi vì Sở Thanh lời này mà phạm, bởi vì hắn cũng tán thành câu nói này, hôm nay mọi người ở đây trừ hắn ra, đều phải chết. Nếu mày là bởi vì nghĩ không ra cái này trên giang hồ, lại từ đâu bên trong xuất hiện một cái họ Sở, có thể có như vậy võ công, như thế cao minh. Cái này gọi Sở Thanh tiểu tử, võ công tự thành một phái, uy lực cường đại không nói, tuổi còn trẻ nội tình chi thâm hậu, cho dù đi khắp giang hồ cũng tìm không ra mấy cái. Hạng người gì có thể bồi dưỡng được dạng này người trẻ tuổi? Dù là quỷ đế kiến thức rộng rãi, cũng khó có thể tưởng tượng. Mà giữa không trung vị kia thì thở dài, "Ngươi nói đúng, cho dù ngươi nói ra tên của mình, ta cũng không biết. Về phần ta, lão quỷ cả đời này có 5 người đệ tử, ta chính là Lao Ngũ Bộ Hành Thiên." "Bộ Hành Thiên?" Sở Thanh nhấm nuốt một chút mấy chữ này, đột nhiên nở nụ cười. "Kia Bộ Hành Thiên xứng sở, ngươi biết ta?" Sở Thanh quả quyết lắc đầu, "Không biết, chưa nghe nói qua, bất quá cảm giác rất có ý tứ. Ngươi nói ngươi là lão quỷ ngũ đệ tử, trong miệng ngươi lão quỷ kia, chẳng lẽ chính là năm đó thứ nhất võ đế? Ta nhìn ngươi mới sử dụng võ công, tên là Võ Đế Thần Quyết, nghĩ đến là sẽ không sai. Ta cười chính là cảm thấy, thời gian qua đi ngàn năm vốn không nên gặp nhau người, vậy mà lại ở đây gặp mặt, chẳng phải là thú vị?" "Đúng vậy." Bộ Hành Thiên gật đầu, "Lão quỷ, đúng là ngươi cái gọi là thứ nhất võ đế. Kia liền kỳ quái." Mục Đồng Nhi nói, "Nơi này rõ ràng là thứ nhất võ đế mộ, vì cái gì ngươi sẽ ở đây? Biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Lại nói, ngươi thật ở đây sống ngàn năm lâu. Mượn địa thế dưỡng thi, thật có thể để người ngàn năm bất tử. Tiểu nha đầu lại còn thông gió nước huyền học. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cũng không dễ." Bộ Hành Thiên lạnh lùng nói, "Hậu thế tiểu tử nói không sai, ngàn năm duyên phận, có thể nhìn thấy các ngươi, xác thực thú vị. Đã các ngươi hiếu kỳ, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Lão quỷ cả đời tung hoành giang hồ, võ công kinh thiên, trấn áp một thời đại. Nhưng mà niên kỷ của hắn càng lớn, liền càng có thể cảm giác được thời khắc sinh tử khủng bố. Hắn không nghĩ như vậy an nghỉ, bắt đầu thu thập trường sinh bí pháp. Có người nhờ vào đó sinh sự, nói cao thủ tinh huyết luyện chế thành đan, sau khi dùng nhưng duyên thọ một giáp. Hắn tin, vì thế 3 lần tàn sát giang hồ, giết các môn các phái truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Buồn cười, bất quá là công dã tràng. Về sau lại có cách sĩ nói cho hắn, huyết mạch kéo dài chính là trời cường, nếu không nghĩ thuận thế mà làm, liền muốn nghịch thiên mà đi. Tập hậu thế tử tôn huyết mạch làm một thể, sắp thành liền vạn thế bất hủ chi thân. Hắn biết rõ lời này là giả, nhưng hắn vẫn là động thủ diệt mình cả nhà. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn thậm chí giết ta 4 vị sư minh, liền ngay cả bọn hắn thân quyến, cũng tận số chu tuyệt. Dù là trong tã lót hải đồng, cũng chưa thể may mắn thoát khỏi tại khó. Dù sao đối với hắn mà nói, giết người, bất quá là ống tay áo vung lên, sao là không đành lòng chi niệm. Ta đau khổ cầu khẩn không có kết quả, cuối cùng lấy lưu lại ta một cái mạng, như kế này thất bại, ta nhưng vì hắn lại tìm bất tử bí thuật làm lý do. Hắn lúc này mới không có giết ta. Kết quả, không ngoài sở liệu, vẫn như cũng là công dã tràng. Ngàn năm trước đó, là một trận nhân gian luyện ngục, vô số người chết bởi trận kia huyết tinh bên trong. Hắn nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là đang kể ra, lại hình như là đang nhớ lại. Mục Đồng Nhi mấy chuyến muốn nói lại thôi, đều bị Sở Thanh đè xuống. Bộ Hành Thiên thì tiếp tục nói, thiên hạ, thương sinh, vô số người chết tại hắn bạo ngược bên trong. Càng là tiếp cận tử vong, hắn càng là điên cuồng. Ai cũng không biết khi hắn khi chết, thiên hạ này còn có thể còn lại bao nhiêu người. Ta không muốn thấy cái này thương sinh đau khổ, liền liên hợp đương đại cận tồn mấy vị phong thủy đại sư, nhu đồ bí mật cái này khốn long thăng tiên trì. Lấy quỷ thần mà nói loạn nó trí, lại nói tìm đường sống trong chỗ chết. Lại mệnh kia phong thủy đại sư, lấy sát ve mà nói dụ chi. Cuối cùng lão quỷ kia, là bị ta lừa gạt tử tự nguyện binh giải tại cái này thăng trong tiên trì. Chỉ sợ hắn trước khi chết, đều đang nghĩ lấy thành tiên mộng đẹp. Kia về sau, ngươi lại vì sao thay mận đổi đạo? Một mực trầm mặc quỷ đế, đương nhiên cũng mở miệng hỏi thăm. Bởi vì khốn long thăng tiên chỉ, cũng không tất cả đều là âm mưu. Bộ Hành Thiên thản nhiên nói, lấy địa mạch, địa thế dẫn rồng, trải qua trảm long đài, lấy chân long máu, lấy long huyết dưỡng sinh, đến địa chi tinh, nhưng chứng trưởng sinh. Lời nói này, cũng không phải là tất cả đều là giả. Chỉ bất quá, có một chỗ sai. Bước vào thăng tiên chỉ thời điểm, người đến còn sống. chết rồi, như thế nào thành tiên? Sắc ve mà nói, bất quá lừa gạt mà thôi. Lão quỷ tiên niên kỷ càng lớn, càng là hoa mắt ù tai, chung quy là bị ta chỗ lừa gạt. Mặc hắn vô công kinh tiền, vẫn là biến thành một bộ tàn thi, buồn cười đến cực điểm. Sở Thanh sau khi nghe xong, yên lặng chậc chậc lưỡi, thời gian ngàn năm, ngươi nằm ở đây, thân ở trong nước hồ, thời gian này, nói thật, ngươi sống hắn làm gì? Chương 504, điêu trùng tiểu kỹ chương 504, điêu trùng tiểu kỹ Sở Thanh tự hỏi, nếu là đổi chỗ mà xử, đổi lại mình, là tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy sống sót. Hắn không hiểu phong thủy, cũng không biết bọn hắn cái gọi là địa thế địa mạch đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Dẫn long cục, chạm long đài, lấy long huyết, như là loại này thuyết pháp, Sở Thanh càng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng vậy mà thật sự có thể để một người kéo dài hơi tàn hơn ngàn năm. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì? Tự trói ở đây, dù cho là được ngàn năm tuế nguyệt, cũng bất quá là công dã tràng. Không trải qua nhân gian phồn hoa, không lịch tang thương người già, làm sao có thể xem như sống đây này? Muốn trường sinh, từ phải bỏ ra đại giới. Bộ hành tiên im lặng nói, đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ vẫn là thất bại trong gang tấc. Thì chuyện pháp này, mở cung không có tiến bay đầu, bây giờ thăng tiên chỉ hủy, ta càng là không còn có tiếp tục lý do. Đáng tiếc, lão quỷ cả đời sở tu võ đế thần quyết chính là hắn dung hội bách gia chi trường đoạt được, chính là kinh thế kỳ học. Lại bởi vì hắn tuổi già tàn bạo, hậu nhân, dòng dõi tất cả đều đoạt tuyệt, ta cũng bởi vì thay mận đổi đảo, vì kia minh mông tiên lộ từ khốn tại đây. Bây giờ tiên đồ vô vọng, tịch diệt đang ở trước mắt. Ngược lại là có chút không đành lòng. Hai người các ngươi lường trước đều là hiện nay giang hồ chi nhân tài kiệt xuất, nếu là đem võ đế thần quyết truyền thụ cho các ngươi, cũng không tính bôi nhọ môn thần công này. Nhưng lại không biết các ngươi ý như thế nào. Quỷ đế nghe vậy nhìn Sở Thanh một chút, thấy Sở Thanh chỉ là ôm cánh tay cười khẽ, rồi mới lên tiếng, mới tôn giá cũng không phải tốt như vậy nói tốt ngữ, ô tồn. Đi lên liền đối bản đế đạo thủ, sát tâm chi trọng nhưng xa không phải bình thường. Bây giờ bỗng nhiên muốn đem võ đế thần quyết truyền thụ cho chúng ta. Lời này không khỏi, khó mà thủ tín tại người a. Này nhất thời, kia một thời dã. Bộ hành tiên thần sắc không thay đổi, nhẹ nói, lúc trước ta tại mông muội bên trong tỉnh lại, trong lòng đã không ngày xưa, cũng không ngày sau. Chỉ có nhất niệm, chính là trường sinh. Bây giờ sống tạm bợ tỉnh lại, phương cảm giác mọi loại giai không. Lại nghĩ sống tạm bợ, bằng hai người các ngươi bản lĩnh, ta cũng khó có thể đạt được. Đã như vậy, làm gì lãng phí thời gian làm nhiều dãy rủa. Huống chi, sống tạm bợ chi pháp một lần là đủ. Kết quả đã chú định, vậy còn không như suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể không lưu lại tiếc nuối. Ta cái này thân thể lập tức liền muốn băng tán, ta có thể đem võ đế thần quyết khẩu quyết tâm pháp tất cả đều truyền thụ cho các ngươi. Bất quá cái này một thân nội công, cũng chỉ có thể chọn một người tương thụ. Hắn nói xong lời này về sau, cũng không cho Sở Thanh cùng Quỷ Đế trả lời chỗ trống, lúc này cổng tụng yếu quyết. Sở Thanh cùng Quỷ Đế bắt đầu còn không xem ra gì, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghe hai câu, liền biết cái này bộ hành thiên nói tới tuyệt không phải hư giả, cái này võ đế thần quyết hắn là thật muốn truyền. Quỷ Đế lúc này dụng tâm ghi nhớ, Sở Thanh thì truyền âm cho Mục Đồng Nhi, cơ duyên này không sai, ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu liền ghi nhớ bao nhiêu. Mục Đồng Nhi nhếch miệng, nàng đối võ công thật hứng thú không lớn, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi đặt vào cựu huyền thần công không luyện, chạy tới cùng Du Tông học khinh công, học xúc cốt công một loại tiểu thủ đoạn. Bất quá đối với ngàn năm trước đó, có thể cầm chi chấn áp một thời đại võ đế thần quyết nàng nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ. Liên khẽ gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, dụng tâm ghi nhớ. Nhưng Sở Thanh nhưng lại truyền âm cho nàng, ghi nhớ là được, không đội tu luyện. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng gật đầu. Nguyên một thiên võ đế thần quyết trước trước sau sau, hết thể có 4600 nói. Liên võ công mà nói, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Trong đó bao quát quyền trưởng kiếm chỉ 4 môn tuyệt học, mỗi một loại đều là tác phẩm đỉnh cao. Võ đế thần quyết nội công yếu quyết, càng là chất lọc bách gia chi trường, dung hợp tinh thần bí pháp, thượng cổ truyền thừa nhiều loại thủ đoạn, xảo diệu dung hợp làm một thể. Sở Thanh đại khái đánh giá một tí, nếu là pháp này tu thành, thật sự là trong ngoài một thể, thiên nhân hợp nhất. Về phần nói có thể hay không vô địch thiên hạ, lại là không tốt làm nói. Dù sao thời gian qua đi ngàn năm, dù là năm đó thứ nhất võ đế giết giang hồ tuyệt đại, khiến truyền thừa đoạn tuyệt, mà tại sau khi hắn chết, giang hồ hơn phân nửa cũng sẽ nên đón mấy trăm năm suy yếu. Nhưng hôm nay ngàn năm trôi qua, cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, tất nhiên lại có hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại tố võ học chi sáng lạ, tái diễn giang hồ chi huy hoàng, thậm chí nâng cao một bước. Ai lại dám nói này không bằng cổ? Dù là bình thường võ công, không thể cùng cái này võ đế thần quyết đánh đồng, cũng mặc kệ là đường kim tam hoàng ngũ đế, hoặc là thiên tà giáo giáo chủ, liền xem như Sở Thanh tự thân chiếu ngọc thần sách đều chưa hẳn yếu cái này võ đế thần quyết. Bất quá võ đế thần quyết ở trong ẩn chứa tinh thần bí pháp, cùng một chút chưa từng nghe thấy thượng cổ truyền thừa thủ đoạn, cũng đúng là có nó núi chi thạch hiệu quả. Lấy ra tham khảo, xác minh tự thân, lấy có thừa mà bổ không đủ, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Bộ hành thiên đem võ đế thần quyết khẩu thuật một lần về sau, rồi mới lên tiếng, ta cái này một thân nội lực, vẫn chưa bẩn dưỡng ngàn năm, nhưng cũng không tầm thường có thể so sánh. Bây giờ bỏ mình phía trước, lưu chi vô dụng. Nhưng một mình ta chi thân, ngược lại là không cách nào công truyền hai người, bởi vậy chỉ có thể chọn một người tương thụ. Hai người các ngươi tự hành châm trước, lựa chọn một vị đi. Hắn lại nói đến tận đây, thân hình từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, đứng tại cái này võ đế các một góc. Sở Thanh nhíu mày nhìn Quỷ Đế một chút, tiền bối võ công cái thế, nghĩ đến sẽ không theo vãn bối tranh cơ duyên này, không bằng phát triển phong cách thành nhân chí mỹ. Quỷ Đế Ma Đa híp mắt nhìn Sở Thanh một chút, cười lạnh một tiếng, hoang đường. Ngươi cùng bản đế chính là sinh tử chi địch, để ngươi đến hắn một thân tạo hóa, tốt đến giết bản đế sao? Ngươi nghĩ cũng đừng hỏng. Đã như vậy, cũng là không cần nói nhảm, hai người chúng ta đều bằng bản sự chính là. Sở Thanh nết miệng cười một tiếng, lại nhìn ta đánh chết ngươi, lại được thần công, quân lâm thiên hạ. Quân vọng tiểu bối, ngươi đây là tìm đường chết. Hai người nói không có mấy câu, cũng đã là dương cung bạc kiếm. Sau một khắc, quỷ đế quỷ thần pháp tướng ầm vang mà lên, nửa bên lệ quỷ, nửa bên thần, pháp tướng mới ra, bát phương chấn động. Hắn nhún người nhảy lên, hướng thẳng đến Sở Thanh giết tới đây. Sở Thanh hai trưởng một vận, tam nguyên vòng ánh sáng chợt hiện, từng đạo kiếm khí tiện tay mà ra. Bất quá thoáng qua ở giữa, uy lực to lớn chiêu thức cũng đã liên tiếp giao thủ mấy lần, đánh quanh mình không ngừng vỡ nát. Mục Đồng Nhi thì chỉ cảm thấy đau răng. Nàng một cái võ công không quan trọng tiểu cô nương, đứng ở chỗ này, nhìn xem hai cái này quái vật đánh nhau, quả thực là thật là không có lý do. Hai người kia tùy tiện một cái phất phất ống tay áo chính mình cũng đến phấn thân thoái cốt, nếu là bị bọn hắn giao thủ dư ba gây thương tích, đó cũng là chết không có chỗ chôn. Bây giờ cục diện này, thật có thể nói là Lâm Viên dày băng, hơi không cẩn thận người liền không còn. Nàng lặng yên lui lại, tận khả năng không để cho mình bị bọn hắn thay bay vạ gió, ngẫu nhiên ngẩng đầu đi nhìn kia bộ hành thiên, gặp hắn thần sắc không buồn không vui, tựa hồ đối với trước mắt đây hết thảy đều làm như không thấy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mà bộ hành thiên nhìn như không buồn không vui, nhưng trong lòng đã làm tốt tính toán. Hắn truyền thụ võ đế thần quyết là thật, lời nói ra thì là nửa thật nửa giả. Trường sinh tự nhiên là không có trông cậy vào. Hắn nằm ở đây ngàn năm, gặp ngàn năm tội sống, sinh không sinh, tử bất tử, cũng sớm đã không thể dùng người để tự xưng. Dạng này trường sinh, muốn tới lại có ý nghĩa gì? Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó những cái kia phong thủy đại sư, hơn phân nửa không chỉ là lừa gạt thứ nhất võ đế, cùng thời giã lừa gạt chính hắn. Chỉ bất quá, ngàn năm tuế nguyệt, bây giờ lại đi so đo chuyện này, đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn, đơn giản đó là sống tiếp. Cho nên sống tạm bợ nhưng chỉ lần này thôi thuyết pháp, lại là giả. Hắn bí pháp này, người bình thường thi triển không được, chỉ có hắn cái này trải qua ngàn năm dưỡng thi người có thể vận dụng, đồng thời cũng không có cái gì hạn chế. Hắn ban sơ ra tay với quỷ đế, chính là dùng pháp môn này. Làm sao quỷ đế võ công quá cao, hắn chưa thể đắc thủ. Mộ Vương ra đến quỷ đế mệnh lệnh, xuống tay với hắn. Hắn lúc này mới mượn cơ hội chân chính khôi phục thần trí. Bây giờ mượn võ đế thần quyết bước lên hai người kia tranh đấu, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng cũng không khỏi đến rộng mở tâm thần, tiếp nhận mình truyền công. Hắn cũng có thể nhờ vào đó cướp đoạt đối phương tất cả, thành tựu tính mạng của mình. Nói thật, chính bộ hành thiên đều cảm thấy biện pháp này đơn sơ thô bỉ, không đáng giá nhắc tới. Động lòng người tính tham lam, dù là biết rõ lời này có độ tin cậy không cao, nhưng ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thử một chút. Thật tình không biết, cái này vừa thử đại giới, xa không phải bọn hắn suy nghĩ. Giống như là năm đó thứ nhất võ đế, biết rõ đoạn tuyệt dòng dõi hậu nhân, có thể luyện được bất hủ chi thân loại lời này không thể tin, nhưng vì có thể trường sinh tự thị, như cũng lựa chọn tin tưởng. Bây giờ cái lựa chọn này cho đến Sở Thanh cùng vị đế, kết quả hai người kia liền thật động lên tay. Bộ hành thiên trong lòng cũng không khỏi cảm khái, ngàn năm tuế nguyệt đến nay, người thói hư tật xấu như cũ chưa từng cải biến. Tham lam, tự tư suy nghĩ, cho dù tiếp qua mấy ngàn năm cũng sẽ không phát sinh biến hóa, đây mới là người a. Tâm tư biến hóa, trên mặt lại không hiện lộ mảy may, chỉ là chậm đợi thời cơ. Mà lúc này giờ phút này, Sở Thanh cùng Quỷ Đế tựa hồ đã tuyệt chiêu ra hết. Quỷ Đế nhô ra một chỉ, sau lưng pháp tướng chuyển động theo, lăng lệ chỉ ảnh lôi cuốn thiên quân chi lực, dẫn tới Lục Đạo Đồng Bí. Lục Đạo Đồng Bí chỉ. Pháp này Quỷ Đế tự tay thi triển, nhưng hoàn toàn không phải Công Dương Cửu có thể đánh đồng. Sở Thanh phía sau tam nguyên vòng ánh sáng cái này đem quanh mình kiếm khí đều dung nhập trong đó, một sát na, kiếm khí lăng không, vô tận phong mang bao trùm hoàn vũ. Chính là một kiếm cách một thế hệ. Bộ hành tiên đột nhiên ngẩng đầu, con người có chút co vào. Lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Sở Thanh cũng tốt, Quỷ Đế cũng được, đều là ngày hôm nay hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Một chiêu này giao phong, chính là đỉnh phong chi lực, này một kích hơn phân nửa liền có thể phân sinh tử, phân thắng thua. Nhưng lại tại một chỉ này một kiếm, sắp đụng chạm một cái kia. Quỷ Đế cùng Sở Thanh bỗng nhiên đồng thời nhất chuyển, vốn nên đánh nhau chết sống chiêu thức, vậy mà trực tiếp căn cứ bộ hành thiên đi. Bộ hành thiên vốn là tại chờ đợi cơ hội, bây giờ nhìn thấy hai người kia bỗng nhiên cải biến công kích phương hướng, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Các ngươi, không để ý tới suy nghĩ nhiều, Thương Long một tiếng giống, từ sau lưng của hắn bơi ra, cuốn quanh quanh thân, hai trưởng liên tiếp đánh ra bảy chiêu. Pháp này tên là Thương Long Thất Tuyệt. Bảy thức nối liền thành một thể, vừa hóa thành bảy, thất chuyển bị một. Mượn Thương Long chi thế, thành bám đuôi thái độ, giảng cứu chính là vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngớt. Tiếng long ngâm trong chốc lát đại tác, thanh thế chấn thiên. Nhưng sau một khắc, chỉ lực cùng kiếm khí cũng đã tiến lên đón. Bộ hành tiên thân hình chấn động, ngăn cản bất quá một cái hô hấp, chỉ lực cùng kiếm khí liền đã vỡ nát hắn võ đế thần quyết. Chỉ lực cùng kiếm khí đồng thời cập thân, chỉ là một cái khoảnh khắc công phu, hắn phía bên phải đầu vai liền bị chỉ lực xuyên qua, bên trái thân thể bị kiếm khí đào đi một khối lớn huyết đủ. Cả người nháy mắt liền đã rách nước. Hắn như cũ không chết, chỉ là ngũ quan lại một lần nữa hòa tan rất nhiều, trong miệng phát ra thê lương thanh âm, các ngươi đây là vì sao? Đây là vì sao? Sở Thanh liếc Quỷ Đế một chút, hắn đem ngươi ta hai người xem như sư phụ hắn như vậy lừa gạt, bây giờ lại còn đang truy vấn nguyên do. Ngàn năm trước đó người, hơn phân nửa đầu óc không tốt, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, bản đế 10 tuổi về sau liền sẽ không lại đến dạng này hợp lý. Quỷ Đế cười lạnh. Sở Thanh lại khoát tay áo, chưa chắc là ngàn năm trước đó não người không tốt, ngươi quên, hắn cái này 1000 năm đều nằm ở trong ao, hơn phân nửa là đầu óc tiến nước. Quỷ Đế sững sờ, cảm giác Sở Thanh thuyết pháp này còn quái có sức thuyết phục. Hô trướng, hô trướng. Bộ hành tiên thân hình lảo đảo hướng phía trước, các ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ta truyền thụ cho các ngươi võ đế thần quyết, các ngươi vậy mà vậy mà liên thủ giết ta. Xấu ta ngàn năm chi thân, vạn năm đại kế. Đáng chết, đáng chết. Hắn nói chuyện ở giữa, trên thân màu sắc càng phát ra hôi bại, hắn hai tay trùng điệp, còn muốn làm vùng vây dây chết. Nhưng sau một khắc, Quỷ Đế cùng Sở Thanh lại một lần đồng thời xuất thủ. Bộ Hành Tiên chưa tới kịp tụ khí, liền lần nữa lại thụ trọng thương. Theo một ngụm máu tươi phun ra, trên dưới quanh người đều có chất lỏng chảy. Thân hình cũng càng phát ra đơn bạc, dây rùa lực đạo dần dần suy yếu xuống tới, cuối cùng trên mặt đất vậy mà chỉ còn lại có một miếng da. Một trương ngâm trắng bệnh, còn tàn tạ không chịu nổi ra. Cái này cảnh tượng nhìn Sở Thanh đều không chịu được nhíu mày, nhịn không được hỏi Mục Đồng Nhi, hắn cái này tử tướng có phải là có chút quá quỷ dị rồi? Quỷ dị? Một cái sống 1000 năm người, bản thân liền đầy đủ quỷ dị. Tử tướng cổ quái một điểm, lại có cái gì không thể tiếp nhận? Sở Thanh nhẹ gật đầu, có đạo lý. Quỷ Đế ánh mắt lúc này rơi vào trên thân Sở Thanh, Sở Thanh nhìn hắn một cái, chuẩn bị động thủ rồi. Chưa hết chi chiến, có thể nối lại. Quỷ Đế từ tốn nói, hôm nay ngươi không chết không thể. Sở Thanh thở dài, kỳ thật ta không hiểu. Ngươi võ công cái thế, danh vọng kinh thiên, đến cùng tại sao phải làm loại chuyện này? Thế tử ngươi chết rồi, ngươi nhắm mắt làm ngơ, thậm chí càng giết ngươi con gái ruột. Ngươi lúc trước nói tới thuận thế mà làm, nhưng thuyết pháp này liền ngay cả chính ngươi cũng không có cách nào tiếp nhận à? Chuyện cho tới bây giờ, không bằng thẳng thắn một trận. Thẳng thắn, bằng ngươi cũng xứng. Quỷ Đế cười lạnh, nhưng lại tại lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân từ xa đến gần. Quỷ Đế đột nhiên quay đầu, liền gặp Hoa Cẩm Niên tay cầm quạt xếp, khuôn mặt hơi có vẻ chật vật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nàng nhìn về phía Quỷ Đế, hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, hắn không xứng. Vậy ta đâu? Sở Thanh trong lòng khẽ động, cô nương này không đơn giản a, lại có thể đuổi tới nơi này, cũng là đủ chấp nhất. Hắn lặng yên điều tra một chút truyền âm linh, hết thảy bình thường. Liền nghe Hoa Cẩm Niên lạnh lùng hỏi, ta có thể biết, ta cha ruột, vì sao nhất định phải giết ta sao? Chương 505, Quỷ Thần Vô Đạo, Pháp Tử Tự Nhiên. Chương 505, Quỷ Thần Vô Đạo, Pháp Tử Tự Nhiên. Ta có thể biết, ta cha ruột, vì sao nhất định phải giết ta sao? Thiên Tà Giáo gò nhỏ trụ sở bên trong chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, Liêu Chiêu Niên, Thiên Phong Tử bọn người cũng tận số bị thương, nhưng không có một người có công phu dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi chữa thương. Sở Thanh cùng Quỷ Đế một trận chiến tung tích không rõ, phía trước có Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu đi đầu một bước tiến về tìm kiếm, bọn hắn thì theo sát phía sau. Bây giờ một đoàn người vừa mới tụ họp, cái này đột ngột đến cực điểm thanh âm, đột nhiên liền vang vọng tại đám người đỉnh đầu. Liêu Chiêu Niên đột nhiên ngẩng đầu, đây rốt cuộc là trò gì? Thanh âm đến tuột cùng từ đâu mà đến? Vũ Thiên Hoan cao mày, đây là Hoa Cẩm Niên thanh âm. Kia. Trong lòng đang nghĩ như vậy, liền nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, đúng vậy à, ngươi nói bản tọa không xứng biết nguyên nhân, kia nàng thân là con gái của ngươi, luôn có tư cách biết, vì cái gì làm cha muốn giết nàng à? Đừng nói cái gì vì giang hồ đại nghĩa. Kia cũng là ngươi nói nhảm nói nhảm, dù sao ngươi lúc đó coi như thật bị thiên ma khống tâm quyết chế, nên giết người cũng là bản tọa, mà không phải nàng. Cuối cùng chân tướng chỉ có một cái, ngươi muốn mượn thiên ma khống tâm quyết lấy cớ, giết con gái của ngươi. Nhưng đây rốt cuộc vì cái gì? Vũ Thiên Hoan nghe tới thanh âm này về sau cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, gắt gao nắm lấy kiếm tay, cũng hơi buông lỏng một chút. Đây là Sở Thanh thanh âm. Cái thằng này không có việc gì, chí ít hiện tại còn nhảy nhót tương mừng. Bọn hắn bây giờ chỗ chính là Sở Thanh lúc trước cùng Quỷ Đế giao thủ chỗ. Quỷ Đế lúc ấy một chiêu lục đạo đồng bi đem Sở Thanh từ mặt đất đánh vào dưới mặt đất, tại nguyên địa lưu lại một cái cực đại hố sâu. Bây giờ đám người liền hội tụ tại cái này cái hố bên cạnh, mà thanh âm kia lại tựa như từ cựu thiên bên ngoài chạy xuống tới, để người vô ý thức hoài nghi bọn họ có phải hay không giấu ở mây trên trời tầng bên trong. Nhưng tối nay tinh quang trải rộng, toàn không thấy nửa điểm mây đen, lại có thể giấu ở nơi nào? Duy nhất để Vũ Thiên Hoan hơi yên tâm điểm chính là Sở Thanh này sẽ còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, lấy bản lãnh của hắn mặc kệ rơi vào cái dạng gì hoàn cảnh, hắn đều tất nhiên có thể trở về. Mà ở đây người khác đang nghe Sở Thanh lấy truyền âm linh đưa tới thanh âm về sau, lại là không chịu được hai mặt nhìn nhau. Sở Thanh một phen để lộ ra đến lượng tin tức vẫn là rất lớn. Đầu tiên Quỷ Đế muốn giết mình nữ nhi, tiếp theo hắn cũng không có bị thiên ma khống tâm quyết chế, vì vậy Mộ Vương gia tính toán đã thất bại. Lần nữa không có bị thiên ma khống tâm quyết khống chế Quỷ Đế, như cũng muốn giết hắn nữ nhi. Đây là náo cái gì mê hoặc? Có ít người nghe không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng có người ý thức được vấn đề. Chẳng lẽ Quỷ Đế hắn lao nhân ra có biến cố gì? Làm sao có thể? Đây chính là đường đường Quỷ Đế. Quỷ Đế lại như thế nào? Mới kia rõ ràng chính là Minh Chủ thanh âm. Minh Chủ nói Quỷ Đế vẫn chưa bị thiên ma khống tâm quyết chế, nói cách khác, mới cùng Minh Chủ làm khó không phải Thiên Tà Giáo, mà là Quỷ Đế. Minh Chủ vì cứu hắn mà đến, lại lo lắng tổn thương tính mạng hắn, tại biết rõ Mộ Vương gia không cách nào đánh trả hoàn thủ tình huống dưới, chờ chọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Nơi nào nghĩ đến, vậy mà là vì mình đủ thành một trận đại họa. Quỷ Đế vậy mà giáp tâm hại người. Nói hiệu nói vượng, đường đường Quỷ Đế, chẳng lẽ còn muốn đầu nhập Thiên Tà Giáo không thành? Đông đảo nghị luận một nháy mắt liền bạo phát đi ra. Chợt nghe được một tiếng quát chói tai, im ngay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một cái khuôn mặt dữ tợn thanh ý của đường, đầy người máu tươi đứng ở trong đám người, nàng mày liêu đứng đấy, đầy dây đều là vẻ giận dữ, các ngươi đừng muốn nghe gió chính là mưa. Quỷ Đế các hạ như thế nào các ngươi có khả năng nghị luận? Đơn giản, lẽ nào lại như vậy? Thanh ý Tôn Tiểu Hương, nguyên lai là nàng. Nghe nói nàng bị đuổi ra khỏi nhà về sau, là bị Quỷ Đế cứu, truyền thụ một thân bản lĩnh, khó trách sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng là Minh Chủ chẳng lẽ còn có thể nói dối không thành? Tuyệt không loại này khả năng. Minh chủ dẫn đầu chúng ta chu diệt thiên tà giáo, sở tác sở vi rõ như ban ngày, ta tình nguyện hoài nghi Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng sẽ không hoài nghi Minh chủ. Bởi vì thiên tà giáo tại ta lĩnh Bắc tứ ngược thời điểm, Tam Hoàng Ngũ Đế chưa từng cứu, chỉ có Minh chủ hiện thân chém yêu tà. Không sai, Minh chủ một lòng vì công, há lại cho người bên ngoài phỏng đoán. Chính nghị luận ở giữa, liền nghe cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này truyền đến, lại là một cái trầm ổn nặng nề, nhưng lại xen lẫn ba phần quỷ khí thanh âm. Thôi được, cuối cùng dưỡng ngươi một trận. Sắp chết đến nơi, cũng nên để ngươi chết cái nhắm mắt. Không sai, bản đế xác thực muốn giết ngươi. Đồng thời, nhất định phải tự tay giết ngươi mới được. Tôn Tiểu Hương nghe tới thanh âm này, cả người bỗng nhiên cứng nhắc tại đường trường, nàng vô ý thức lắc đầu, không có khả năng. Cái này sao có thể? Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói? Không sai, quỷ đế vậy mà như vậy ngoan độc tàn nhẫn. Liền ngay cả mình con gái ruột cũng có thể thủ hạ sát hại. Hổ dữ còn vẫn không ăn thịt con đâu, quỷ đế thậm chí ngay cả xuất sinh kia cũng không bằng. Các ngươi im ngay. Tôn Tiểu Hương như cũng nhịn không được quát lớn. Chỉ là lực lượng đã không đủ. Nàng tự thân cảnh ngộ thế thảm, bởi vì mỹ mạo mà bị người bắt đi, cuối cùng hủy dung mới đến bể. Trong nhà thân nhân hận nàng thất thân, không chỉ mặc kệ nàng, còn sẽ nàng đuổi ra khỏi cửa. Đông lạnh nói muốn chết thời khắc, nếu không phải quỷ đế cứu giúp, nàng cũng sớm đã là một nắm đất vàng. Là lấy dù là cho tới bây giờ, nghe tới quỷ đế chính miệng nói, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, cứu mình, thậm chí có thể nói cho mình đầu thứ hai tính mệnh quỷ đế, vậy mà lại như thế này một người. Khẳng định có nguyên nhân gì? Đúng rồi. Thiên ma không tâm quyết. Quỷ đế các hạ nhất định là giả vờ bên trong thiên ma không tâm quyết cố ý đối với hắn nữ nhi xuất thủ. Nhưng trên thực tế, chắc chắn sẽ không đánh vào yếu hại bên trên, đơn giản chính là lừa gạt một chút mộ vương ra bọn hắn thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Tôn Tiểu Hương tại các loại lý do bên trong, tìm tới một đầu cây cỏ cứu mạng. Chỉ là lời này cũng không thể thuyết phục người bên ngoài, dù sao quỷ đế vừa rồi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, nói một câu kêu bản đế xác thực muốn giết ngươi. Loại tình huống này, cũng không phải giam ba câu, liền có thể xoay chuyển đám người cách nhìn. Thứ nhất võ đế trong mộ, Sở Thanh cùng Hoa Cẩm Niên lẫn nhau, lại đều không quá lý giải. Mà nhìn xem hai người biểu lộ, quỷ đế bỗng nhiên cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có gì ẩn giấu tất yếu. Nói thật cho các ngươi biết tốt, quỷ đế một mạch chuyển thừa đến nay đã lâm vào bình cảnh bên trong. Hai cái này giáp đến nay, bản đế một mạch tại Tam Hoàng Ngũ Đế hội nghị phía trên, đã liên tiếp bại hai trận. Tốt à, lấy các ngươi kiến thức mà nói, các ngươi căn bản cũng không khả năng biết cái này Tam Hoàng Ngũ Đế hội nghị. Các ngươi cũng không cần hiểu rõ nhiều như vậy. Chỉ cần biết, này sẽ một giáp cử hành một lần, tất cả lợi ích phân chia đều ở đây trong hội. Thậm chí, nếu ngay cả bại ba trận, thì sẽ bị đá ra Tam Hoàng Ngũ Đế liệt kê. Sở Thanh nhíu mày, cái này cùng ngươi giết người nữ nhi, lại có quan hệ gì? Quỷ đế có chút trầm mặc về sau, mới mở miệng nói ra, từ bản đế kế vị đến nay, bỏ bao công sức chỉnh hợp ta mạch võ học. Hợp lục đạo, trường luân hồi, định sinh tử, thông quỷ thần. Cuối cùng sáng chế một môn trước nay chưa từng có thần công tuyệt học, tên là quỷ thần đạo. Nhưng mà thần có thần đạo, quỷ có quỷ trương. Muốn tu thành quỷ thần đạo cần quỷ thần đồng tu. Pháp này thượng thừa, cần nạp thanh linh mà nhập thần, kết thần hóa thể, thành quỷ thần hai tính, lại cùng tự thân tương hợp, mới có nhìn đại thành. Nhưng, thần tính vô tình, coi bạn vật như chó rơm. Quỷ tính tàn ác, lục chúng sinh như cỏ rác. Bản đế không bao lâu thiên tài, có thể lĩnh ngộ ra quỷ thần đạo môn tuyệt học này, có thể nghĩ muốn thành tựu thần tính, lại thực tế quá khó. Vì vậy bản đế cứ thế tình đến tính nhập nhân đạo, lại lấy người đạo hóa thần đạo, mới miễn cưỡng thành tựu thần đạo. Mà quỷ quy tắc đơn giản rất nhiều, cuối cùng bất quá 6 cái chữ thôi, chính là lục thân không nhận. Ác quỷ hồi hồn, người thân nhất cũng vì huyết thực. Đây là quỷ trương. Ngươi hỏi bản đế, vì sao muốn giết nữ nhi ruột thịt của mình? Chính là bởi vậy mà lai bản đế nếu không giết nàng, quỷ thần đạo làm sao đại thành? Như quỷ thần đạo không thành, bản đế lại dựa vào cái gì chuyển bại thành thắng? Bảo trụ cái này quỷ đế chi danh. Hoa Cẩm Niên ngơ ngác nghe tới về sau trên mặt đã hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc. Mục Đồng Nhi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền vì loại nguyên nhân này, ngươi vậy mà liền tàn sát mình nữ nhi. Ngươi còn có một chút nhân tính sao? Nhân tính tại bản đế vô dụng. Quỷ đế nhàn nhạt mở miệng. Sở Thanh thì nhìn Hoa Cẩm Niên một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng. Hoa Cẩm Niên lại khẽ lắc đầu, cười thẳng một tiếng, như thế nói đến, ta cùng mẹ ta, há không đều là một chuyện cười. Không bao lâu coi là cha từ nữ hiếu, dù là ngươi có mâu thân về sau, lại có di đường, ta đối với ngươi cũng chưa từng cải biến bao nhiêu thái độ. Bởi vì chí ít ta tin tưởng, ngươi đối mâu thân tình cảm là thật. Nhưng hiện nay, ngươi nói cho ta cái gì? Ngươi nói lấy trí tình trí nghĩa nhập nhân đạo, lại lấy lục thân không nhận nhập quỷ trương. Trên thực tế, trí tình trí nghĩa không phải ngươi, lục thân không nhận cũng không phải ngươi. Trong lòng của ngươi đã không có đối mẹ ta thâm tình, cũng không có đối ta lục thân không nhận. Hết thảy tất cả đối ngươi mà nói, bất quá tất cả đều là có thể đem ra sử dụng công cụ thôi. Cái gọi là thần đạo quỷ trương. Cuối cùng, đơn giản là ngươi trong lòng nhất niệm. Quỷ đế hơi sững sờ, tựa hồ muốn phản bác cái gì, nhưng lại phát hiện mình vậy mà không lời nào để nói. Ngược lại là có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, cuối cùng hắn khẽ cười một tiếng, bản đế có hai cái nữ nhi, Linh Nhi thiên tính rực rỡ, trí lớn nhưng tài mọn, không kịp ngươi chỉ bằng nhất. Quả nhiên, chỉ có trái tim ngươi mới nhất giống ta. Không chỉ là dung mạo an ảnh như, càng quan trọng chính là phần này thiên tư, thậm chí còn tại trên ta. Ngươi nói đúng, so sánh với nhân tính mà nói, bản đế vốn là càng tiếp cận thần tính. Thiên hạ vạn vật bất quá là lấy ra lấy dùng chi vật, chúng sinh sinh tử tại bản đế mà nói, cũng không quan trọng gì. Cho nên, thần đạo, quỷ trương, kỳ thật bất quá một vật thôi. sao lại cần thần quỷ tương đối? Cần gì phải lập trường rõ ràng? Lời nói đến tận đây, quỷ đế quanh thân chân khí không ngừng nhấp nô, khí thế càng nổ càng cao. Mục Đồng Nhi mở to hai mắt nhìn hằm hằm Hoa Cẩm Niên một chút, ngươi đây là giúp ngươi cha đột phá đến rồi. Ta. Hoa Cẩm Niên vốn là thương tâm chi ngôn, khám phá cha ruột chân diện mục, nơi nào nghĩ đến vậy mà lại dẫn phát hậu quả như vậy. Lúc này cắn răng một cái, các ngươi đi trước. Sở Thanh thì liếc mắt nhìn, trước kia bị hắn che giấu nhắc nhở. Phát động ủy thác, ám sát quỷ đế Ma Đa. Phải trang nhận lấy. Kia đỏ tươi kiểu chữ, tựa như đậm đặc đến cực hạn huyết sắc kiểu chữ, đầy đủ biểu hiện ra trận này nhiệm vụ gian nan. Nhưng Sở Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Thuần thế cầm một cái chế trụ Hoa Cẩm Niên đầu bay, ta đi cái gì đi? Ta muốn đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đáp ứng ngươi giúp ngươi giết hắn, bản tọa nói được thì làm được. Thế nhưng là, Hoa Cẩm Niên còn muốn nói điều gì, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cương phong bỗng nhiên quét ngang bát phương. Nàng thân hình không tự chủ được bị đẩy ra, dù là nàng bây giờ đã vận dụng tuyệt học gia truyền, giờ khác này cũng ngăn không được quỷ đế bởi vì vận công tự nhiên mà sinh cương phong. Trong lúc nhất thời hận không thể quất chính mình hai cái to mồm. Đều do mình lắm miệng, bằng không mà nói, làm sao đến mức này? Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, quỷ đế vậy mà lại tại mấy câu nói đó bên trong lĩnh ngộ. Liền gặp quỷ đế ngước mắt, ánh mắt bên trong có hai đạo màu tím sẫm quang vận lưu chuyển, quanh quẩn với hắn quanh thân đã không còn là loại kia quỷ khí. Lục đạo, sinh tử, luân hồi, quỷ thần. Với hắn mà nói, đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Giơ tay nhấc chân chính là cực hạn. Thần quỷ vô nói, pháp tử tự nhiên. Quỷ đế thanh âm tại cương phong bên trong mà lên, tiểu bối, nhìn tử. Dứt lời một chỉ đột nhiên đưa ra, chỉ lực như phi tinh, chân khí màu tím sẫm quanh quẩn chỉ lực mà đi, lưu quang bay vút thế không thể đỡ. Sở Thanh phun ra một ngụm trọc khí, ông một tiếng, bất diệt kim thân lôi cuốn âm dương nhị khí, từng hồi rồng gầm, kiếm khí quanh quẩn. Cứ hạn kiếm ý hài lòng ý mà động, một kiếm cách một thế hệ. Không được. Hoa Cẩm Niên mắt thấy ở đây, làm sao không biết lợi hại. Cái này hai cố lực đạo đụng một cái này phương viên chi địa, trừ Sở Thanh cùng quỷ đế bên ngoài, người khác làm sao có thể sống. Lúc này thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Mục Đồng Nhi bên người. Đang muốn đem nó mang đi, liền cảm giác một cỗ vô hình lực đạo đã dẫn dắt các nàng hai người, đột nhiên bay ngược mà đi, rơi vào thứ nhất võ đế mộ trùng điệp cơ quan bên trong. Sở Thanh thanh âm từ hai người trong óc vang lên, sinh môn tại. Không biết kia là đâu. Theo ta lực đạo một đường tiến lên chính là, ta tạm thời không để ý tới các ngươi. Âm ầm nổ vang cũng vào lúc này bộc phát. Mà khi đó, Hoa Cẩm Niên cùng Mục Đồng Nhi hai cái còn chưa từ giữa không trung rơi xuống. Trơ mắt nhìn xem một tòa võ đế cát, tại cái này hai cỗ lực đạo chấn động phía dưới, trực tiếp chôn vùi thành tàn bã. Tán giật ra lực lượng, hình thành rồi một cỗ mạnh mẽ phong, thổi hai người một đường về sau, nếu không phải Sở Thanh rơi vào trên người các nàng kia cố lực đạo còn có dư lực, không đợi rơi xuống, sợ là liền muốn bị hai người giao thủ dư ba xé nát. Nhưng dù là như thế, đợi chờ ngã xuống đất thời điểm, cũng là cho quảng thất điên bắt đảo. Ta Minh, Hoa Cẩm Niên đứng dậy, còn muốn hướng phía trước. Mục Đồng Nhi gắt gao giữ nàng lại, đừng đi qua, người đi cũng vô dụng, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay cấp độ. Kia là Tam Hoàng Ngũ Đế cao độ. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là bảo trụ tự thân. Trước từ cái này ra ngoài lại nói, đặc biệt nương, lão nương khó khăn lấy ra một cái đan lô, sợ là cũng thành tạt bã. Hoa Cẩm Niên cũng biết nàng không có năng lực hỗ trợ, cắn răng, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Ta nào biết được, hắn nói, sinh môn hẳn là ngay tại cái phương hướng này, chúng ta. Mục Đồng Nhi lời mới vừa đến nơi đây, đột nhiên ánh mắt chỉ trệ, thanh âm cũng im bặt mà dừng. Hoa Cẩm Niên không biết nàng làm sao vậy, quay đầu đi nhìn, liền gặp nàng chính cùng một con tiểu hamster hai mặt nhìn nhau. Cháo gạo. Chương 506, Loạn Thế Thiên Tiêu chương 506, Loạn Thế Thiên Tiêu nổ thật to tiếng biết hai nhức óc, lại không cách nào xua tan ở đây tất cả nam bực cao thủ trong lòng vẻ lo lắng. Tam Hoàng Năm Đế nhất thẳng đến nay đều cao cao tại thượng, đứng tại giang hồ đỉnh cao nhất. Tam Hoàng Ngũ Đế pháp lệnh mới ra, anh hùng thiên hạ ai cũng túi đầu xưng thần. Nhưng là bây giờ bọn hắn nghe tới cái gì? Bọn hắn coi là cao cao tại thượng vì đế, vậy mà là một cái vì mình lợi ích, có thể tàn sát con gái ruột xuất sinh. Mà Hoa Cẩm Niên kia lời nói thì nói rõ, từ đầu đến cuối, quỷ đế đều là vô tình. Hắn cho tới bây giờ đều không có thực tình yêu bất luận kẻ nào, thê tử của hắn, nữ nhi, tất cả người bên cạnh đều là vì thành tựu hắn thần đạo quỷ trương. Vì bảo vệ hắn quỷ đế chi vị, hắn có thể không tiếc hết thảy. Trong lòng mọi người một trận hoảng hốt, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ở trong đó, lòng đầy căm phẫn người có chi. Dù sao quỷ đế thân ở cao vị, phẩm đức quả thực khó mà phục chúng, như vậy thấp kém nhân phẩm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phong cách hành sự, thật rất khó làm cho người tin phục. Cũng có người sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Quỷ đế như vậy tính cách người, hắn tuyệt đối sẽ không đem thiên hạ giang hồ để vào mắt. Chúng sinh với hắn mà nói bình thường không hay, cũng có thể lấy ra tiện tay lấy dùng chi vật, hữu dụng lấy ra sử dụng, không dùng tiện tay bỏ qua. Có thể trở thành một phương cao thủ, đều không phải đồ đần. Bọn hắn không khó suy đoán, quỷ đế nguyên bản làm cái dạng gì dự định, dù sao bọn hắn ban sơ thời điểm còn tưởng rằng Sở Thanh sở dĩ cùng quỷ đế giao thủ, là bởi vì quỷ đế bên trong thiên ma không tâm quyết. Nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có chúng chiêu. Lại thêm Sở Thanh trong lời nói nhắc tới quỷ đế nguyên bản định thuận thế mà làm. Từ đó không khó suy đoán, quỷ đế vốn là dự định tương kế tự kế, làm bộ mình bên trong thiên ma khống tâm quyết lấy được mộ vương gia tín nhiệm của bọn hắn. Nhưng kể từ đó, lại có bao nhiêu người sẽ chết thảm ở quỷ đế chi thủ? Quỷ đế lúc giết người, cũng tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào do dự. Nếu không phải Sở Thanh nhìn ra hết thảy, ngăn cản hết thảy, trong bọn họ lại có bao nhiêu người còn có thể tốt đầu quả nhiên đứng ở chỗ này? Có thể nghĩ đến một bước này người, nào có không nghĩ mà sợ. Sinh tử nguyên lai ngay tại bên người, bọn hắn cùng tiên tà giáo liều mạng, vốn là cựu tử nhất sinh, bây giờ nhưng lại nói cho bọn hắn coi là ỷ bảo, át chủ bài đại cao thủ, đã sớm tại mưu đồ tính mạng của bọn hắn rồi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng, quỷ đế gây nên cũng là không gì đáng trách. Pha trộn giang hồ làm tên vì lợi, có mưu đồ, có chỗ hy sinh, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao là còn là quỷ đế chi danh. Đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ, có thể giữ vững cái này cao cao tại thượng tên tuổi, đừng nói giết nữ nhi, để giết ai đều được. Chỉ là có thể sinh ra ý nghĩ thế này, chung quy là số ít. Không có khả năng. Cái này nhất định đều là giả. Trong mọi người, duy nhất chấp nhất vẫn là Thanh Ý Tôn Tiểu Hương. Người khác đối với quỷ đế, đơn giản chính là từ giang hồ truyền văn bên trong nghe nói. Chỉ có nàng là thiết thực được đến quỷ đế chỗ tốt. Nàng nhìn xem mọi người tại đây nói, các ngươi không cảm thấy thanh âm này rất khả nghi sao? Thanh âm này từ đâu mà đến? Lại là làm sao để chúng ta nghe đến mấy câu này? Chuyện này rất kỳ quái. Đừng quên, nơi này chính là Thập Tuyệt Quận, vẫn là Thiên Tà giáo địa bàn. Các ngươi liền không nghĩ tới, đây khả năng là Thiên Tà giáo âm mưu sao? Bọn hắn muốn vu hãm quỷ đế, để quỷ đế cùng ta Nam Bực nội bộ lục đục, để chúng ta tự trói hai tay, tại Thiên Tà giáo trước mặt, cúi đầu xương thần a. Nàng lời nói này nói ra, mọi người tại đây bên trong cũng có người gật đầu, điểm này cũng xác thực không thể không phòng. Thiên Tà giáo thủ đoạn quỷ quyệt. Thanh âm này lai lịch khó lường, trong đó đến tột cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, xác thực khó kết luận. Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu cao mày, so sánh với Tôn Tiểu Hương cùng mọi người tại đây tranh luận, nàng càng muốn biết, kia tiếng vang về sau xảy ra chuyện gì. Bởi vì tại kia tiếng vang về sau, thanh âm liền không còn. Sở Thanh có phải hay không đã cùng quỷ đế giao thủ lần nữa? Bây giờ còn mạnh khỏe. Về phần Tôn Tiểu Hương vấn đề, Vũ Thiên Hoan biết, thanh âm đều là thật, quỷ đế xác thực có vấn đề. Bởi vì thanh âm này ban sơ xuất hiện thời điểm, nàng liền mượn tiếng trời truyền âm chi pháp nhắc nhở Sở Thanh cẩn thận. Thiên Tà giáo liền xem như lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng mượn Sở Thanh tiếng trời truyền âm làm giả. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Liễu Chiêu Niên cùng Thiên Phong Tử một chút. Hai người kia lúc ấy đều tại tiếng trời truyền âm bên trong. Thiên Phong Tử hơi vung tay bên trong phất trần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được một thanh âm cười lạnh nói, các ngươi coi là thật hiểu rõ, cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Thiên Phong Tử sững sờ, quay đầu hướng phía thanh âm đến chỗ đi nhìn, liền gặp Nhất Cách đạo nhân chậm rãi đi tới trong đám người. Nhất Cách đạo nhân là Nam Lĩnh Tiêu Giao Tam Tiên một trong, võ công sát thực phi phàm. Mới trong trận chiến ấy, Thiên Tà giáo mộ vương gia tọa hạ có mấy vị đại cao thủ, chính là tại Thiên Phong Tử, Tư Không Nhất Kiếm, còn có Nhất Cách đạo nhân liên thủ phía dưới mới chu diện. Nhất Cách đạo nhân nơi này chiến bên trong cũng chịu tổn thương. Nhìn thấy hắn tới, có mấy cái trẻ tuổi hậu bối cũng tới đến bên cạnh hắn nâng. Tôn Tiểu Hương sắc mặt biến đen, Nhất Cách đạo nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân gian chi đỉnh. Nhất Cách đạo nhân nhẹ nói, từ 300 năm trước, Đại Càn hoàng triều hủy diệt về sau, trải qua nhiều năm hỗn loạn, trên giang hồ rốt cục xuất hiện 8 vị có thể đỉnh đỉnh càn khôn đại cao thủ. Bọn hắn chính là ban sơ Tam Hoàng Ngũ Đế. Từ đó về sau, cho dù giang hồ các cứ, quân hùng cùng nổi lên, nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế vĩnh viễn cao cao tại thượng. Mặc kệ là bang phái, môn phái, hoặc là đại gia tộc, phàm là đạt tới độ cao nhất định về sau, đều cần cho Tam Hoàng Ngũ Đế cung phục. Mà bọn hắn cũng trở thành cái này giang hồ cuối cùng át chủ bài. Có bọn họ, không ai có thể để giang hồ lại xuất hiện 300 năm trước chi loạn. Thế nhưng là, đồng dạng, có bọn họ, thiên hạ này cũng vĩnh viễn không có khả năng tồn tại đại nhất thống. Thiên Phong Tử lông mày có chút nhíu lên, hắn trấn thủ thiên nhất môn nhiều năm, dốc lòng hướng đạo, mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng tự hỏi đi vẫn là tại. Chỉ là nghe Nhất Cách đạo nhân, hắn luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Âu Dương Thiên Hứa chợt hít một hơi thật sâu, vị đạo trưởng này ý tứ là Tam Hoàng Ngũ Đế, không cho phép. Không hổ là lĩnh Bắc Liệu Nguyên phủ phụ chủ. Nhất Cách đạo nhân gật đầu nói, khi phàm nhân bị nâng đến đỉnh núi, trở thành cao cao tại thượng thần. Ban sơ thời điểm, hắn sẽ kinh hoàng, sẽ bất an, nhưng rất nhanh, hắn sẽ mừng rỡ, sẽ hưng phấn. Cuối cùng hắn sẽ quen thuộc, đồng thời coi như là trạng thái bình thường. Nhưng nếu là một ngày kia, có người muốn đi tới đỉnh núi, đem nó đá xuống đi, để hắn lại một lần nữa trở thành chúng sinh một trong, các ngươi cho là hắn sẽ làm thế nào? Những lời này để mọi người tại đây đều trầm mặc. Cơ Dạ Tuyết thì có chút kỳ quái đám người trầm mặc, nàng ngụm trộm ngáp một cái, cảm giác việc này càng ngày càng nhàm chán, nàng rất muốn trở về bế quan tu luyện. Đáng tiếc Minh Chủ không cho phép A Quỷ Đế bây giờ đủ loại hành vi, chẳng phải là lo lắng rơi xuống đỉnh núi sao? Nhất Cách đạo nhân chậm rãi nói, 300 năm tang thương mưa gió, cái này giang hồ từ đầu đến cuối hỗn loạn không ngớt. Lĩnh Bắc cách cục vững chắc, lại các thủ một phương, phát triển đều đạt tới cực hạn. Mà Nam Lĩnh các môn các phái, các bang các sẽ, rồng rắn lẫn lộn, nhưng không có bất luận cái gì nhất ra có kình thôn thiên hạ thái độ. Không phải không người có cái này hùng tài đại lượng, mà là mỗi khi xuất hiện như vậy thế thái thời điểm, dạng này thế lực liền sẽ tại trong vòng một đêm sụp đổ. Các ngươi coi là đây là bởi vì cái gì? Không dối gạt chư vị, bần đạo đối này đã điều tra nhiều năm, đây chính là Tam Hoàng Ngũ Đế âm thầm ra tay can thiệp. Động một tí ở giữa, diệt cả nhà người ta, không lưu tình chút nào. Thật giống như cái này 300 năm qua không ngừng hiện thân tại giang hồ thiên tiêu. Những cái kia lòng mang khát vọng, muốn bị thiên hạ người chờ lệnh, kết thúc cái này hỗn loạn giang hồ thời đại có chí hạng người một dạng, đều chết tại Tam Hoàng Ngũ Đế trong tay. Im ngay. Hơi có vẻ tang thương cùng nặng nề thanh âm vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Nam Lĩnh Thiết Kiếm Trần Chính Nam. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Nhất Cách đạo nhân, đạo trưởng, ngươi cũng biết, ngươi đang nói cái gì. Bất quá chỉ là một chút lời nói thật thôi. Nhất cách đạo nhân ngữ khí dần dần bị liệt, bây giờ giang hồ phong vân thay nhau nổi lên, thiên tà giáo làm loạn thiên hạ, đồ vật hai vực sụp đổ. Quỷ đế tại biết rõ ràng này thế cục tình huống dưới, vì bản thân chi tư, đối nam vực chẳng quan tâm. Bởi vậy có thể thấy được, tam hoàng ngũ đế tất cả đều là cá mẹ một lứa, đại nạn trước mắt như cũng đều có tâm cơ. Bọn hắn chú ý, cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiên hạ thái bình, cũng không phải lê dân bách tính. Bọn hắn để ý, chỉ là quyền lực trong tay, cao cao tại thượng địa vị, bệ nghệ thiên hạ nhưng lại xem chúng sinh vì chó rơm. Trần Chính Nam hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong đám người từng cái đảo qua. Đột nhiên, Tôn Tiểu Hương cắn răng nói, nhất cách đạo nhân, ngươi cũng biết bây giờ giang hồ phong vân thay nhau nổi lên, ngươi tại lúc này nói lời như vậy, để thiên hạ giang hồ cùng tam hoàng ngũ đế nội bộ lục đục, ngươi an đến cùng là cái gì tâm? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng thiên tà giáo cùng một ruột không thành? Tôn cô nương chớ có cho bần đạo chủ mũ. Nhất cách đạo nhân cười một tiếng, bần đạo biết ngươi, ngươi không biết bần đạo. Vì vậy, bần đạo cũng không trách ngươi hôm nay lời nói. Mà bần đạo muốn nói thì là, cũng may thiên tà giáo làm loạn, tam hoàng ngũ đế đều có tâm cơ, bằng không mà nói, minh chủ chỉ sợ còn không có cơ hội như vậy quật khởi tại giang hồ. Nếu không phải như thế, hắn sẽ tại vừa mới thể hiện ra thiên phú thời điểm, sẽ tại hắn giao hảo thiết huyết đường, nắm giữ liệt hỏa đường thời điểm, liền bị quỷ đế nó diệt sát ở tại chỗ. Lại càng không có phía sau lĩnh bắc giang hồ võ lâm minh chủ. Bây giờ bần đạo muốn đánh cược một lần. Ngươi muốn đánh cược gì? Liêu Chiêu Niên nhìn về phía Nhất Cách đạo nhân. Cược một cái tương lai. Nhất Cách đạo nhân trầm giọng mở miệng, tại cái này đường kim loạn thế thời khắc, bần đạo không tin kia tâm cơ thâm trầm tam hoàng ngũ đế, lại không dám đem tính mệnh phó thác, không tin bọn hắn có thể dẫn đầu chúng ta chiến thắng thiên tà giáo. Cho nên bần đạo muốn đánh cược một phen, nếu như minh chủ trận chiến này có thể thắng quỷ đế, bần đạo sẽ không còn xem nó là minh chủ. Vậy ngươi? Liêu Chiêu Niên vô ý thức hướng phía Nhất Cách đạo nhân đi hai bước. Nhất Cách đạo nhân nhẹ nói, bần đạo đem xem nó là minh chủ, nguyện vì đầy tớ, vì thiên hạ nhất thống, tận một phần lực. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Tiểu Hương vô ý thức lắc đầu, ngươi điên. Thời thế tạo anh hùng, trong loạn thế mới có thiên kiêu quật khởi cơ hội. Nhất Cách đạo nhân ánh mắt tại trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua, các ngươi cũng hẳn là minh bạch, nếu là không người có thể xông phá tam hoàng ngũ đế công xiềng, vậy cái này thiên hạ cách cục đem vĩnh thế không thay đổi. Lên tới các môn các phái thủ lĩnh, trưởng môn, hạ đến dân chúng tầm thường, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cao bị người lo lắng hãi hùng, thế lực phát triển quá nhỏ sẽ bị người khác diệt sát, thế lực phát triển quá lớn sẽ bị tam hoàng ngũ đế xóa bỏ. Hạ vị giả ăn bữa hôm lo bữa mai, bụng ăn không no, còn có thể bị người xem như heo chó dê bò nuôi nốt, muốn gì cứ lấy. Dạng này thời gian, dạng này cách cục, các ngươi đều nhìn 300 năm, chẳng lẽ còn không có nhìn đủ sao? Mà thiên tà giáo thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, khốc liệt thành tính, xem nhân mạng như cỏ rác. Dạng này người, cho dù có thể thắng tam hoàng ngũ đế, chúng ta cũng không thể túi đầu xương thần, chỉ có thể tới chống lại đến cùng. Cho nên bần đạo muốn đem hết thể áp tại minh chủ trên thân, hy vọng có thể tại hắn dẫn dắt phía dưới, còn cái này giang hồ một mảnh lang lãng trời trong. Hắn những lời này nói xong, thứ phương chi địa đều trầm mặc. Nhất cách đạo nhân khí phách, để bọn hắn hai nhiên, trong lời nói chỗ bao hàm chí hướng, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. So sánh với nhất cách đạo nhân thấy xa, trước mắt Sở Thanh cùng quỷ đế chi tranh, tựa hồ cũng tính không được cái đại sự gì. Chỉ có Trần Chính Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất cách đạo nhân, ngươi hồ đồ đến cực điểm, quả thực đáng chết. Kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ, nhất cách đạo nhân hừ lạnh một tiếng, càng không nhắc gan, ngươi muốn cùng bần đạo độc thủ. Mà liền tại lúc này, kịch liệt tiếng oanh minh tại đất bằng phía trên nổ lên. Đám người vô ý thức theo tiếng đi nhìn, liền gặp một bóng người phá vỡ mặt đất, nghiêng trong mây trời. Là minh chủ. Hắn nguyên lai dưới đất, có người cùng chi giao thủ. Là quỷ đế. Đám người nháy mắt liền bị trước mắt biến hóa này hấp dẫn, Trần Chính Nam nhìn thật sâu nhất cách đạo nhân một chút, cũng đem ánh mắt đặt ở giữa không trung trên thân Sở Thanh. Hắn tựa hồ là bị người từ dưới mặt đất đánh ra, người giữa không trung bên trong liên tiếp biến hóa thân hình, lúc này mới ổn định thân hình. Theo sát lấy mọi người tại đây liền gặp quanh người hắn kiếm khí quanh quẩn, phía sau tam nguyên vòng ánh sáng mở rộng, một đạo phảng phất muốn đem trần thế mở ra to lớn kiếm khí ngang nhiên mà ra, trực tiếp chém về phía mặt đất. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí kia rơi xuống đất, cho dù khoảng cách rất xa, mọi người tại đây cũng có thể cảm giác được trong đó kiếm khí đến tuột cùng sao mà lăng lệ. Một kiếm này trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 30-50 trượng, chiều rộng hơn 10 trượng to lớn vết kiếm. Nhưng mà Sở Thanh xuất thủ một kiếm này về sau, lại còn chưa từng kết thúc. Liên gặp từng đạo kiếm khí với hắn phía sau ngưng tụ, mỗi một kiếm đều tựa như đệ nhất kiếm đồng dạng thanh thế. Liên tiếp xuất thủ 7-8 kiếm, chỉ đánh toàn bộ thập tuyệt quật đều không ngừng lay động, các nơi chấn động phía dưới, hiện ra rất nhiều cấp động, cũng đổ sụp vô số cổ mộ. Trên mặt đất pha tạp vết rách thì khắp nơi có thể thấy được, tựa như hình thành rồi từng đầu rối loạn không đồng nhất hẻm núi. Mà cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên từ mặt khác một chỗ phá vỡ mặt đất. Một thân màu tím sầm nội tức đem nó cả người bao khỏa tại trong đó, bay thẳng Sở Thanh mà đi. Sở Thanh hai trường đẩy, cùng người này hung hăng va chạm một kích. Sau một khắc, mãnh liệt cương phong tịch bắt phương, lại để bọn hắn những này thân ở nơi xa các cao thủ, trong lúc nhất thời đều chân đứng không vững. Là quỷ đế. Minh chủ quả nhiên tại cùng quỷ đế giao thủ. Phương kia mới nói, tất cả đều là thật. Loạn thế anh hảo, thiên tiêu quật khởi. Chúng ta đến tuột cùng hẳn là. Đi con đường nào? Chương 507, Minh chủ pháp lệnh. Chương 507, Minh chủ pháp lệnh. Nhất cách đạo nhân một phen, dẫn tới nam vực các lộ cao thủ tâm thần có chút không tập trung. Vậy mà lúc này giờ phút này Sở Thành, lại không để ý tới bọn hắn ý nghĩ như thế nào. Lĩnh ngộ quỷ thần vô đạo, pháp tự thiên thành về sau quỷ đế, so lúc trước càng mạnh. Nội lực chi hùng hậu, chiêu thức chi tinh diệu, hạ bút thành văn đều có kinh thiên động địa chi thế. Từ thứ nhất võ đế trong mộ bắt đầu kích thứ nhất, hai người liền trực tiếp đem kia thứ nhất võ đế trong mộ võ đế cắt cho đánh thành rồi bột mịn. Sau đó một đường trầm trọng, những nơi đi qua, mặc kệ là thứ nhất võ đế trong mộ cơ quan, hoặc là biên giới vách đá, tất cả đều tại hai người trong lúc giao thủ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nói thật, thứ nhất võ đế mộ đúng là dụng tâm nghĩ. Dù sao bộ hành thiên năm đó vì lừa gạt thứ nhất võ đế tự sát, sâu chối nhiều như vậy phong thủy đại sư, mời đến vô số kể cơ quan thợ thủ công. Trong mộ lợi hại cơ quan chỗ nào cũng có, thậm chí không tiếc dùng chấn nguyên thạch đến sung làm mộ đỉnh. Nó mục đích đơn giản chính là một cái, phàm là xâm nhập nơi đây người, cũng đừng mơ tưởng rời đi. Đỉnh đầu đường đi không thông, phía dưới vô số cơ quan, dù là cuối cùng xông đến võ đế trong cát, còn có một gần chết không sống bộ hành thiên. Liền xem như tìm tới Khốn Long Thăng Tiên Chỉ, kết quả cũng sẽ trở thành bộ hành thiên chất dinh dưỡng. Đủ loại tính toán phía dưới, người bình thường đừng nói tìm không thấy, liền xem như tìm tới cũng là tự chịu chết điệp. Làm sao bây giờ xâm nhập nơi này, thực tế không phải người bình thường. Sở Thanh cùng Bị Đế hai cái này chính là hình người hung thú, mặc ngươi cỡ nào cơ quan xảo diệu, lợi hại cỡ nào ám khí, tại đối mặt hai người kia thời điểm, tất cả đều biến thành rồi vô dụng công. Một lần đối banh về sau, hai người riêng phần mình bay ngược mà đi, ven đường liền sẽ nổ nát vụn vô số cơ quan cả bấy. Ngược lại là đối đỉnh đầu bên trên trấn nguyên thạch, bọn hắn đều không có biện pháp gì tốt. Dù sao vật này nhằm vào thiên hạ công nhân, càng đến gần, nội lực bị áp chế thì càng lợi hại. Nhưng trừ cái này trấn nguyên thạch bên ngoài, cái này thứ nhất võ đế mộ đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Hai người từ võ đế các một đường giao thủ, sinh sinh vây quanh toàn bộ thứ nhất võ đế mộ dạo qua một vòng, đem thứ nhất võ đế mộ phá hư vô cùng nhuần nhuyễn về sau, Sở Thanh đầu tiên là một chiêu chấn kinh trăm dặm, đem quỷ đế đánh vào trong vách đá. Sau đó liền một chiêu tiếp lấy một chiêu chấn kinh trăm dặm. Nội lực của hắn vô cùng vô tận, chiêu thức đại khai đại hợp, hình dòng khí kình một đầu tiếp lấy một đầu, lại nương theo lấy tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Cái này chiêu thức thi triển ra, trường lực một chồng tiếp lấy một chồng, tựa như vạn long lao nhanh, thiên mã hành không. Ngạnh sinh sinh đem quỷ đế đánh xâm nhập trong vách đá, một đường hướng phía trước không biết xâm nhập bao nhiêu khoảng cách. Sau đó Sở Thanh xâm nhập trong vách đá muốn từng bước ép sát, nhưng lại bên trong quỷ đế luân hồi đại thủ ấn. Một chiêu này uy lực càng tại lục đạo đồng bi phía trên, bị đánh bay ra ngoài lại biến thành rồi Sở Thanh. Hai người thâm nhập dưới đất, ven đường không ngừng phá hư, lẫn nhau giao thủ đối hoành, tích liệt chỗ để Sở Thanh thậm chí liên thông qua truyền âm linh tiếp sóng tại chỗ đều không có rảnh. Lẫn nhau giao thủ chiến đấu, cùng nhau đi tới có thể nói bất phân thắng bại. Cuối cùng Sở Thanh lại cùng quỷ đế ngạnh bính một trường, hắn hiện bay ngược thái độ, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời. Quỷ đế thì thâm nhập dưới đất. Phía sau Sở Thanh liên tiếp tám kiếm một kiếm cách một thế hệ, cũng đã là nam vực các lộ cao thủ tận mắt nhìn thấy sự tình. Chỉ bất quá quỷ đế dù cho là lĩnh ngộ quỷ thần vô đạo, pháp tự thiên thành đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới, nhưng cũng không dám đón đỡ Sở Thanh một kiếm cách một thế hệ. Huống chi còn là liên tiếp tám kiếm. Dứt khoát mượn đón lấy không gian độn thân mà đi, tiếp theo nhất phi trùng thiên. Lại một lần cùng Sở Thanh ngạnh bính một trường. Một trường này cương phong đem nơi xa quan chiến tất cả mọi người, tất cả đều chấn chân đứng không vững. Nhưng cũng để nguyên bản có chút nôn nóng lòng người, tất cả đều bị hãi nhiên thay thế. Nhất cách đạo nhân, đối bọn hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, trong lòng của mỗi người đều có một cây cân, sẽ theo tình huống biến hóa mà phát sinh chết đi. Nguyên bản tại trong lòng của bọn hắn, Sở Thanh vị này nam vực võ lâm minh chủ phân lượng liền rất cao. Nhưng thế hệ đến nay, Tam Hoàng Ngũ Đế mãi mãi cũng là đặt ở tất cả người giang hồ trên đỉnh đầu từng tòa đại sơn. Cùng Sở Thanh cùng so sánh, Tam Hoàng Ngũ Đế phân lượng thậm chí cao hơn một chút. Nhưng hiện tại, Quỷ Đế vô tình thái độ đã mọi người đều biết, nhất cách đạo nhân chỗ trần thuật sự thật, càng làm cho bọn hắn mê mang không biết nên đi con đường nào. Bây giờ thấy Sở Thanh coi là thật cùng Quỷ Đế đánh phong sinh thủy khởi, đại bộ phận trong lòng người cán cân nghiêng, đã triệt để chết đi. Đương nhiên, cái này còn không bao hàm Liêu Chiêu Niên bọn người. Tại Liêu Chiêu Niên trong lòng, nhà mình cháu trai vốn là so kia Quỷ Đế phân lượng càng nặng. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc có thể so sánh. Những người này tâm thái biến hóa Sở Thanh không biết, thân hình hắn một đường bay ngược, cuối cùng trôi nổi tại giữa không trung. Mà nơi xa Quỷ Đế, cũng là hai tay tự nhiên mở rộng, trên dưới quanh người màu tím sẫm khí tức quanh quẩn, trôi nổi tại giữa không trung không đang rơi xuống. Một màn này lại một lần nữa nhìn tất cả mọi người khỏe mắt của loạn. Chỉ cảm thấy Sở Thanh cùng Quỷ Đế hai người võ công, cũng sớm đã không phải bình thường giang hồ quân nhân đủ khả năng tưởng tượng. Bọn hắn càng giống là người trong chốn thần tiên. Bằng không mà nói, làm sao có thể đủ giữa không trung bên trong, lăng không giằng co. Tiểu bối, Quỷ Đế chậm rãi mở miệng, ngươi so bản đế suy nghĩ, còn muốn lợi hại hơn, quả thực vượt quá bản đế đoán trước. Sở Thanh có chút nhíu mày, Quỷ Đế các hạ võ công tiến cảnh, cũng thực khả quan. Để vãn bối nhìn mà than thở. Đáng tiếc, như vậy cao minh võ công, không thể tạo phúc cho thiên hạ. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, mở miệng ngập miệng chính là thiên hạ. Quỷ Đế Ma Đa than nhẹ một tiếng, thiếu niên trí tuồn cao xa vốn là chuyện tốt, nhưng ngươi phải biết xuất thân của ngươi. Người như ngươi nên bay cao bao nhiêu, trong lòng đến năm chắc. Nếu không, cái này không trung vạn trượng tuy tốt, nhưng một số thời khắc, bay càng cao, chết càng nhanh. Ha ha ha, Tam Hoàng Ngũ Đế tìm căn nguyên thẳng nguyên, cũng bất quá là quật khởi tại giang hồ hạ người thảo mãng, làm sao cho tới bây giờ còn muốn đem người chia đủ loại khác biệt? Có phải là chỉ có ngươi Tam Hoàng Ngũ Đế đám đệ tử người, mới có cơ hội có thể nhất phi trùng thiên? Mà chúng ta bình thường người trong giang hồ, càng mạnh liền càng là đáng chết. Sở Thanh nhẹ giọng thở dài, ngươi hôm nay nói ra lời như vậy, cũng không biết ngươi kia đám dân quê liệt tổ liệt tông, tại địa phủ bên trong đến tức thành cái gì bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thể thấy rõ ngươi cùng bản đế ở giữa chênh lệch. Quỷ Đế ánh mắt bỗng nhiên vượt qua Sở Thanh, nhìn về phía những cái kia nam lĩnh giang hồ hảo thủ, từ tốn nói, hôm nay bản đế liền để cho ngươi biết, thân ở giang hồ, một số thời khắc, không phải chỉ có võ công liền có thể tung hoành thiên hạ. Ngươi bây giờ mặc dù là nam vực giang hồ võ lâm minh chủ, được đến những này nam vực cái gọi là cao thủ ủng hộ, nhưng chỉ cần bản đế một câu, bọn hắn liền sẽ đối ngươi phản chiến. Ngươi nói, bản đế nếu để cho bọn hắn đến giết ngươi, ngươi vì cầu tự vệ, có thể sẽ đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sở Thanh lông mày níu lại, lao giả, ta khuyên ngươi không muốn tìm đường chết. Hừ, Quỷ Đế cười lạnh một tiếng, tiếp theo truyền âm mở miệng, bản tôn Quỷ Đế Ma Đa, bây giờ phát hạ Quỷ Đế lệnh, nam vực giang hồ nghe lệnh. Liêu Chiêu Niên bọn người nghe tới cái này truyền âm, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có riêng lẻ vài người bật vô ý thức muốn quỳ một chân trên đất, lại bị bên người ngăn lại. Quỷ Đế khoảng cách bên này rất xa, chủ yếu lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên thân Sở Thanh, lo lắng Sở Thanh sẽ thừa cơ đánh lén, cho nên cũng không thể đem bọn hắn tiểu động tác đều thu vào đáy mắt. Bất quá lại phát hiện, mình lời nói này xong sau, những người kia vậy mà không có quỳ xuống nghe lệnh. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, chỉ là tiếp tục nói, bản đế người trước mắt chính là Thiên Tà giáo mật thám. Hắn bằng vào tuyệt cường võ công, lừa gạt các ngươi thành tựu vị trí minh chủ. Trước kia tới cứu trợ bản đế vì lấy cớ, đi kia ám sát chi thực. Thực là hèn hạ vô sỉ, luận tội khi tử vì vậy, bản đế phát hạ Quỷ Đế lệnh, giao trách nhiệm các ngươi đối nó quần công, tử sinh chớ luận. Có thể đánh hắn một trường người, chuyên Quỷ Đế cung tuyệt học một môn, ban thưởng bạch ngân ngàn lượng. Có thể đem đánh chết người, bản đế thu hắn làm quan môn đệ tử, ban thưởng hoàng kim và lượng. Sở Thanh nghe không còn gì để nói, nhẹ nói, ngươi làm như vậy, có ý tứ sao? Tự nhiên là có ý tứ. Quỷ Đế nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn phụ ngươi vì minh chủ, ngươi cho rằng bọn hắn đều sẽ thực tình thần phục. Nhưng lại không biết, tại đối mặt đương kim Quỷ Đế thời điểm, cái gọi là minh chủ tại bọn hắn mà nói, căn bản không quan trọng gì. Cái này không phải là bản đế một nhân chi công, mà là cái này 300 năm qua, Tam Hoàng Ngũ Đế lịch đại tích lũy mà thành nội tình. Chúng ta võ công tuyệt thế, Tam Hoàng Ngũ Đế liền hẳn là như vậy cao cao tại thượng. Sở Thanh lắc đầu, ngươi sai, cao cao tại thượng không phải là bởi vì các ngươi võ công tuyệt thế, mà là bởi vì năm đó là Tam Hoàng Ngũ Đế tạm thời bình định thiên hạ loạn cục, kéo ra 300 năm tương đối cùng bình giang hồ thiên trương. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa cắt. Các ngươi được hưởng cao cao tại thượng quyền lợi, danh xưng Tam Hoàng Ngũ Đế. Vốn là hẳn là tại đối mặt Thiên Tà giáo thời điểm xung phong đi đầu, như thế mới không phụ giang hồ ủng hộ. Nhưng ngươi lại làm cái gì? Giang hồ ủng hộ cho tới bây giờ đều không phải một cái trong miếu tượng đất tượng nặng. Bọn hắn không cần người người bình đẳng, xem chúng sinh vì chó dâm thần. Bọn hắn cần chính là một cái có thể dẫn đầu bọn hắn thủ hộ cái này giang hồ. Ngươi. Quỷ Đế trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hoàng khẩu tiểu nhi, miệng lưỡi bén nhọn. Đáng tiếc, nhắm bằng ngươi như thế nào nhanh mồm nhanh miệng, cũng cải biến không được bọn hắn thái độ. Ngươi nhìn, bọn hắn đến. Sở Thanh lông mày cau lại, quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên liền gặp nam vực các lộ cao thủ đã thi triển khinh công hướng phía bên này chạy đến. Lúc này hừ lạnh một tiếng, các ngươi đến hồ nháo cái gì? Còn không cho bản tọa lui ra. Quỷ Đế nghe vậy khỏe miệng nổi lên mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn cho là bọn họ sẽ nghe theo ngươi cái này cái gọi là minh chủ hiệu lệnh? Quả thực nhưng, một cái cười chữ chưa lối ra, liền gặp nguyên bản chính băng băng mà tới nam vực các lộ cao thủ, vậy mà tất cả đều im bặt mà dừng. Vậy mà, thật ngừng lại. Quỷ Đế lông mày cau lại, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được bản đế? Chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại Quỷ Đế lệnh không thành? Liêu Chiêu Niên, Thiên Phong Tử, Âu Dương Tiên Hứa, Thiết Lăng Vân chờ một chút nam vực cao thủ, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Quỷ Đế cười lạnh một tiếng, ai bảo các ngươi quỳ rồi? Bản đế gọi các ngươi tru sát kẻ này. Hắn chỉ một ngón tay Sở Thanh. Lại nghe Liêu Chiêu Niên lớn tiếng nói, minh chủ ở trên, chúng ta xin chiến. Không cần xin chiến, các ngươi một mực. Quỷ Đế lời nói này đến một nửa, chợt đột nhiên biến sắc, các ngươi tại cùng người nào nói chuyện? Thiên Phong Tử tóc trắng theo gió mà động, đưa tay ôm quyền, chúng ta tự nhiên tại nói chuyện với minh chủ, còn mời Quỷ Đế chớ có xen vào. Làm cản. Quỷ Đế đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lên chỗ cũng đã xuyên thấu tầng tầng không gian, một đường thẳng đến Thiên Phong Tử mà đi. Thiên Phong Tử biến sắc, nhưng lại tại lúc này, tay áo lớn hất lên, giữa không trung phát ra một tiếng điếc tai minh âm. Sở Thanh đã đứng tại bọn hắn phía trước hư không bên trên. Quỷ Đế nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cùng trời mượn căn rồi, cũng dám chống lại Quỷ Đế lệnh. Sở Thanh nhịn không được cười lên, nếu là hôm nay trước đó, Quỷ Đế lệnh mới ra, không dám nói toàn bộ nam vực giang hồ tất cả mọi người đều sẽ đối với mình phản chiến đối đãi, chí ít cũng sẽ có hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng sẽ do dự. Dù sao khi đó tại trong lòng của bọn hắn, Quỷ Đế sát thực cao cao tại thượng, nhưng hôm nay mượn truyền âm linh chi công, Quỷ Đế lọc kính đã nát. Mặc dù đám người này như vậy quyết tuyệt, cũng gọi Sở Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ tình huống này vẫn chưa hoàn toàn ngoài dự liệu. Thiên Phong Tử lúc này cười một tiếng dài, Quỷ Đế lệnh, Quỷ Đế lệnh lại như thế nào? Chúng ta trông mong đến đây cứu ngươi cái này đồ bỏ Quỷ Đế, ngươi mới lại nghĩ đối bần đạo làm cái gì? Thiên Nhất Môn chấn thủ thông thiên lĩnh, mấy trăm năm truyền thừa đến nay, không nói công lao cũng có khổ lao. Ngươi Quỷ Đế nói giết liền giết, đem ta Thiên Nhất Môn đặt chỗ nào? Còn mời minh chủ hạ lệnh, để ta chẳng khác gì ngài một đạo, chung chu cái này vì bản thân chi tư, thậm chí ngay cả mình con cái ruột thịt đều muốn giết xuất sinh. Còn mời minh chủ hạ lệnh, để chúng ta cùng ngài chung chu kẻ này. Còn mời minh chủ hạ lệnh, để chúng ta cùng ngài chung chu kẻ này. Vang động trời thanh âm xua tan thập tuyệt quật phong, một cô nói không nên lời nhiệt khí tại trong lòng mọi người quyết tán, dần dần hình thành rồi liệu nguyên thái độ. Quỷ Đế sắc mặt đã dữ tợn, khí tức gợn sóng không ngớt, ẩn ẩn có sôi trào chi ý. Sở Thanh thì rất bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, các ngươi đừng muốn hồi náo, trận chiến này không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Hôm nay thiên hạ loạn cục mở ra, các ngươi còn đến lưu lại hữu dụng chi thân, tại cái này loạn cục bên trong tranh mệnh. Bởi vì cái gọi là vương đối vương, binh đối binh. Hôm nay đã có bản tọa ở đây, còn không dùng các ngươi tiến lên cùng hắn giao thủ. Thế nhưng là minh chủ, kẻ này võ công cao thâm mặt chắc, chỉ sợ cùng ngài tương xứng. Âu Dương Tiên vừa nói, mặc dù chúng ta võ công không cách nào cùng ngài đánh đồng, nhưng nếu là có thể bằng vào đầu này tính mệnh, kéo dài hắn một thời ba khác, có thể để cho minh chủ có cơ hội tự tay chu sát kẻ này, chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Tốt tốt tốt. Quỷ đế cuối cùng là giận quá mà cười, không nhìn bản đế pháp lệnh, xem ra các ngươi tất cả đều phản. Hôm nay bản đế không chỉ muốn chu sát cái này không biết sống chết hậu bối, các ngươi cũng đừng mơ có ai sống xuống dưới. Sở Thanh nhẹ nhàng phất phất tay, bản tọa lấy minh chủ thân phận hạ lệnh, các ngươi nhanh chóng rời xa nơi đây, không được có làm trái. Thanh âm hắn truyền cho thập tuyệt quật, dẫn tới mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời ôm quyền mở miệng, chúng ta cần tuân minh chủ pháp lệnh. Chương 508, luân hồi bất diệt, quỷ thần bất tử. Chương 508, luân hồi bất diệt, quỷ thần bất tử. Các ngươi muốn đi? Hỏi qua bản đế sao? Quỷ đế diện mục dữ tợn, đã là thẹn quá hóa giận, liền gặp nó trên dưới quanh người tử diễm dậy sóng, dẫn hét dài một tiếng, chấn trăm dặm chi thương, ba canh chết. Sở Thanh một đường cùng quỷ đế giao thủ, lẫn nhau ở giữa không thể nói tuyệt chiêu ra hết, cũng coi là đối lẫn nhau võ công có một cái 7-8 phần hiểu rõ. Quỷ đế một thân sở học, căn cứ hắn lời nói đến xem, đại thể liền có thể chia làm lục đạo, luân hồi, sinh tử, quỷ thần trở bốn đường tuyệt học. Chỉ bất quá quỷ thần một đường tuyệt học chính là quỷ thần đạo, pháp này là lục đạo, luân hồi, sinh tử ba đường góp lại chi tác diễn sinh mà ra, xác thực có thể được xưng là quỷ đế cung một mạch vô thượng tuyệt học. Mà hắn bây giờ sử dụng ba canh chết thì là sinh tử một môn tuyệt kỹ, chính là lấy cực kỳ đặc biệt tâm công, dung hợp tinh thần tuyệt học, mượn âm truyền pháp, nhưng cứ gọi người sợ giật mình mà chết. Lúc trước quỷ đế còn muốn ngụy trang mình bị thiên ma khống tâm quyết chế, đi lên liền thi triển ba canh chết. Sở Thanh khi đó còn phải lấy thiên long bát âm phá cục, nhưng một đường giao thủ cho tới bây giờ, Sở Thanh đối với hắn hiểu rõ càng phát ra khắc sâu. Bây giờ ba canh chết mới ra, kia trăm dặm thanh âm vừa mới quyết tán, liền nghe Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng. Lời nói ở giữa, liên tiếp hai đạo kiếm khí từ Sở Thanh trong miệng bay vút mà ra, kiếm minh thanh âm run rẩy không ngớt, kéo theo hồi âm chật chật. Chính là lấy kim cương thiền sư hống, đặt vào biến thiên kích địa đại pháp, lại dung hợp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, một lần nhíu mày, một lần trừng mắt, một lần bật hơi, đều có kiếm khí đi theo. Sở Thanh mượn kiếm minh âm, tăng cường sư tử hống uy lực. Kiếm minh chằn chọc ở giữa, tựa như mở ra một đạo thiên địa đại mạc, trực tiếp đem ba canh chết cắt thành hai đoạn, tất cả có thể rơi xuống thực chỗ uy lực đều tiêu tán. Người một chết, ba canh chết bị phá, quỷ đế vốn là giận không kềm được cảm xúc, nháy mắt lại thêm mới lửa. Hắn hai trưởng hợp lại, quanh thân tử diễm thu nạp, hội tụ ở hai trưởng ở giữa, trong lòng bàn tay thủ ấn biến hóa, sát na thiên chuyển, tiếp theo đột nhiên đưa ra, che khuất bầu trời trưởng ấn tùy theo mà lên, đương nhiên đó là luân hồi một đường luân hồi đại thủ ấn. Sở Thanh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tới tới lui lui chỉ những thứ này thủ đoạn, bản tọa đều nhìn chán. Đao đến, ông. Trong đám người vạn xuân hoa, vừa nghe đến đao đến hai chữ, liền biết mình chạm xa đao lại không đánh nổi. Quả nhiên, lưới đao tự nhiên tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi vào trong tay Sở Thanh. Theo sát lấy phần phật một tiếng, liệt diễm ngập trời mà lên, đao mang bảy hoành tám tung. Mỗi một sợi đao khí đều ngang qua hơn 10 trượng hư không, đao thế thì hoặc là đường đường chính chính, hoặc là đao tẩu thiên phong, hoặc là kỳ chiêu quỷ quyệt. Có thể nói là chồng chất vô tận chỗ, nhập bằng ngươi có muôn vàn bản lĩnh, mọi loại thủ đoạn cũng khó có thể từ Sở Thanh đao pháp này phía dưới đào thoát tính mệnh. Đúng là hắn một chiêu kia thiên địa quỷ thần giai thúc thủ. Lăng liệt lưỡi đao quét qua, luân hồi đại thủ lớn tại trong khoảnh khắc, liền bị lưỡi đao chạm gõ sụp đổ. Quỷ đế sững sờ ở giữa, liền bị cuốn vào trùng điệp đao khí ở giữa. Thân hình bị lưỡi đao thôi động, nhiều lần cắt không ngừng, một đường đẩy tung hơn trăm trượng, đạo đạo đao mang cày địa mở ra vô số vết nứt. Cuối cùng theo tử diễm một quyển, đầy trời đao mang tận tán. Quỷ đế người giữa không trung, không thấy Sở Thanh, lại đột nhiên thấy nguyệt. Chỉ là trong thoáng chốc mới lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn nhìn thấy, kỳ thật không phải nguyệt, mà là đao. Trăng tròn rơi, đao quang lên, tung hoành đại địa mười vạn dặm. Đao quang lạnh như tuyết, nơi nào nghe mưa xuân. Đây là cái gì đao pháp? Quỷ đế người giữa không trung, chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Sở Thanh hất lên lưới đao, một giọt máu tươi bị mũi đao đánh rơi, rơi vào thập tuyệt quật đại địa phía trên. Thần đao chạm. Sở Thanh thanh âm thanh thúy, đưa quỷ đế bắn sinh. Tốt tuyệt đao pháp. Quỷ đế im lặng cúi đầu, hắn hai trưởng rối ra, đang muốn nhìn xem mình tay, đã thấy hai tay bỗng nhiên rơi xuống. Sở Thanh một đao này chặt nghiêng, tự đại cánh tay tới tay, đâm nghiêng bên trong đem quỷ đế cả người một phân thành hai. Chỉ là đao của hắn quá nhanh, mở ra thời gian dài như vậy, hai tay mới rơi xuống, theo sát lấy quỷ đế một nửa thân thể chậm rãi chợt xuống. Máu tươi nổ tung, máu nhuộm thương cung. Quỷ đế tàn thi rơi xuống, phát ra phủ một tiếng vang. Sở Thanh lưới đao chỉ xéo mặt đất, người giữa không trùng túi đầu đi nhìn, không chịu được tự lẩm bẩm, khi còn sống thanh thế bằng bạc, sau khi chết thanh âm nhưng cũng không lớn. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có chút hoảng hốt. Cái này liền là được rồi. Quỷ đế, chết rồi. Luôn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Quỷ đế chấn đầu, minh chủ thần uy, minh chủ thần uy, minh chủ thần uy. Tiếng hô hoán từ nơi xa truyền đến, Sở Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chính là Liêu Chiêu Niên bọn người. Mới hắn một chiêu thiên địa quỷ thần giai thúc thủ đem chiến trường chuyển di hơn trăm trượng, thanh âm tự nhiên lộ ra xa xôi. Sở Thanh cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, từ giữa không trung rơi xuống. Liêu Chiêu Niên bọn người cũng nhao nhao chạy đến hội hợp. Đợi đám người tiến đến một chỗ, Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu dẫn đầu một trái một phải tiến lên đón, xem xét Sở Thanh tình huống. Một trận chiến này là Sở Thanh xuất đạo đến nay, kinh lịch gian nan nhất một trận chiến. Cùng Quỷ Đế hai người liên chiến thập tuyệt quật các nơi, có thể nói là đánh tiên băng địa liệt, toàn bộ thập tuyệt quật vì thế nhiều không biết bao nhiêu hố sâu, bao nhiêu hẻm núi. Sở Thanh cũng mấy lần rơi xuống hạ phong về sau, lại chiếm trước thượng phong. Quần áo trên người nhìn qua cũng có chút lộn xộn. Vũ Thiên Hoan mặt mũi tràn đầy lo lắng, thế nhưng là bị thương. Không có việc gì, chính là nhìn xem hơi có vẻ chật vật. Ta có bất diệt kim thân hộ thể, hắn thương không được ta. Lấy Sở Thanh bây giờ võ công, thi triển bất diệt kim thân, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Ôn Nhu nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Quá hung hiểm, ai có thể nghĩ tới Quỷ Đế vậy mà giáp tâm hại người. Quỷ Đế đầu tiên là đưa giang hồ an nguy tại không để ý, phía sau lại còn muốn tru sát chúng ta tất cả mọi người. Quả thực ngược lại hành nghịch đi, chết chưa hết tội. Không sai, cái gì đổ bỏ Tam Hoàng Ngũ Đế, ta nhìn cũng không bằng Minh Chủ một người. Minh Chủ bây giờ Quỷ Đế đã chết, Tam Hoàng Ngũ Đế thật là một thể, người khác chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Theo ta thấy, liền chiếu nhất cách đạo nhân nói, thiên hạ loạn cục đã lên, chúng ta tự nhiên nên vì bách tính tranh mệnh. Ta đề nghị, từ Minh Chủ dẫn đầu chúng ta Nam Vực giang hồ nói, gia nhập cái này đại tranh chi thế, khu trục thiên tà giáo, lật đổ Tam Hoàng Ngũ Đế định ra 300 năm cách cục, để thiên hạ nhất thống, vạn dân quy tâm. Minh Chủ võ công cái thế, tất nhiên có thể lắng lại cái này giang hồ loạn cục. Đúng là như thế. Sở Thanh lúc bắt đầu, nghe ngược lại là khẽ gật đầu, chỉ là nghe nghe, liền có chút mơ hồ. Làm sao không hiểu đâu, liền muốn tại mình dẫn đầu hạ lật đổ Tam Hoàng Ngũ Đế. Mình lúc nào đã đáp ứng chuyện này? Quỷ Đế là sự tình ra có nguyên nhân. Cái khác Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, ra một cái võ đế lệ tuyệt trần bên ngoài, người khác không có chiêu không trêu chọc, mình nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc bọn hắn làm gì? Con liên chiếu nhất cách đạo nhân nói tới cái này, nhất cách đạo nhân cùng bọn hắn nói cái gì rồi? Sở Thanh lúc này lập tức lấy tiếng trời truyền âm chi pháp, đem Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu cuốn vào trong đó hỏi thăm chi tiết. Vũ Thiên Hoan đang muốn mở miệng, liền nghe được thanh âm xé gió vang lên. Ngẩng đầu một cái, liền gặp Hoa Cẩm Niên cùng Mục Đồng Nhi hai cái cùng nhau mà lai. Hoa Cẩm Niên vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền rơi xuống trên thân Sở Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm kiếm. Sở Thanh chỉ một ngón tay, ở bên kia. Hoa Cẩm Niên không nói hai lời, liền hướng phía Sở Thanh chỉ phương hướng tiến đến. Mà Mục Đồng Nhi thì hưng phấn nói, các ngươi khẳng định cũng không biết hai chúng ta kinh lịch cái gì. Thật lớn một cái thanh đồng môn à, vậy mà mượn địa thế tàng phong mà thành, dẫn đến nếu là từ bên ngoài mở ra, sẽ bị phong chống đỡ, vô luận như thế nào cũng khó có thể mở ra. Nhưng nếu là từ nội bộ mở ra, liền dễ dàng rất nhiều. Đúng, gia hỏa này trả lại các ngươi. Nàng một bên nói, một bên từ trong ngực túm ra cháo gạo, ném cho Ôn Nhu. Ôn Nhu sau khi nhận lấy hơi kinh ngạc, cháo gạo. Nó làm sao tại ngươi kia? Gia hỏa này là tại thanh đồng môn phụ cận phát hiện. Nhìn thấy nó, ta liền nhớ lại Minh Chủ nói qua, các ngươi lúc ấy dưới đất tìm tới một cái thanh đồng môn. Xem chừng, tiểu gia hỏa này khi đó vụng trộm chạy, kết quả các ngươi sau khi đi, nó từ một chút bên cạnh rắc rắc trong khe hở, tiến vào thứ nhất võ đế trong mộ. Cho nên ta liền suy đoán, thanh đồng môn hẳn là ngay tại kia phụ cận, quả nhiên để chúng ta tìm tới, lúc này mới có cơ hội chạy thoát. Các ngươi cũng không biết ta, ra ngoài về sau, khó khăn tìm tới một cái có thể đi lên địa phương, kết quả chỗ kia thật cao như vậy. Mục Đồng Nhi tràn đầy phấn khởi giảng thuật mình mạo hiểm kinh lịch. Từ nàng lời đảm tiếu bên trong, Sở Thanh chỉnh lý ra toàn bộ quá trình, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc ấy Quỷ Đế vừa mới lĩnh ngộ vị thần vô đạo, pháp tự thiên thành một thân võ công nội lực bị thôi diễn tới được đỉnh phong, đến mức Sở Thanh căn bản không để ý tới hai người kia, chỉ có thể căn cứ lúc trước mượn truyền âm linh quan sát được địa thế, phát hiện kia phiến thanh đồng môn. Lúc này mới đưa các nàng hai cái đưa qua, lại không nghĩ rằng các nàng lại vừa lúc gặp cháo gạo, từ đó tìm tới chạy trốn cơ hội. Sở Thanh chậm rãi đột xuất thở ra một hơi, cảm giác đầu óc bị Mục Đồng Nhi liễu díu nói nhao nhao có chút loạn. Nhất cách đạo nhân nói cái gì, Nam Vực giang hồ những cao thủ này lại có gì quyết định? Hắn tạm thời không nghĩ để ý tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu bà bay, hắn quay người hướng phía Hoa Cẩm Niên bên kia đi đến. Quỷ Đế tàn thi đang nằm tại đất, Hoa Cẩm Niên liền quỳ tại đó tàn thi trước mặt, chưa từng rơi lệ, chỉ là ánh mắt hoảng hốt. Sở Thanh đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hoa Cẩm Niên nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi, hết thảy đều kết thúc. Ta cái này toàn ra phá sự, để ngươi chê cười. Sở Thanh lắc đầu, còn nhớ rõ mới gặp Hoa Cẩm Niên thời điểm, nàng liền đưa ra qua một cái gai giết ủy thác, bất quá lúc ấy nói muốn giết là Quỷ Đế vợ. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy Hoa Cẩm Niên muốn giết là nàng di nương, bởi vì nàng cảm thấy mẫu thân của nàng chết là nàng di nương gây nên. Bất quá hiện nay xem ra lại cũng không là, giết mẫu thân của nàng chính là thiên tà giáo thánh nữ. Hoa Cẩm Niên chân chính di nương, sớm tại thật lâu trước đó liền đã bị vị kia thánh nữ giết chết. Quỷ Đế biết rõ người bên gối xảy ra biến cố, lại chẳng quan tâm, lúc này mới tạo thành Hoa Cẩm Niên mẫu thân chết thảm hạ trạng. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đến nói, Hoa Cẩm Niên cái này toàn ra tất cả bi kịch đều là Quỷ Đế một tay ủ thành. Sau này có tính toán gì? Sở Thanh không nghĩ để Hoa Cẩm Niên đắm chìm ở vấn đề này bên trong, liền chuyển di chủ đề. Tạm thời đi theo ngươi đi tốt. Hoa Cẩm Niên nhìn Sở Thanh một chút, ngươi bây giờ bên người hẳn là cần rất nhiều tay sai. Quân quân đại thế của tới, trốn không thoát, không bung được, ngươi nếu là muốn vượt khó tiến lên, ta có thể vì ngươi ra một phần lực. Đợi chờ tất cả mọi chuyện kết thúc về sau, ta muốn tìm đến Cổ Linh Nhi bọn hắn, mang theo bọn hắn về Thông Thiên Linh Nhật cư. Ngươi cái này trong đầu, liền chưa từng suy tính một chút tìm lương nhân thành thân sự tình. Sở Thanh mở miệng cười, muốn để Hoa Cẩm Niên tâm tư cũng hơi thư giãn một tí. Hoa Cẩm Niên lại lắc đầu, không, mẹ ta cả đời này thống khổ căn nguyên chính là thành thân. Tình yêu sự tình tựa như xuyên ruột độc dược, vị trí giả chỗ không lấy. Nàng sau khi nói xong quay đầu nhìn Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu các nàng một chút, ngươi hưởng cái này tề nhân chi phúc, sau này cũng phải nhớ lấy, một bát nước đến giữ thăng bằng. Nếu không, sinh lòng oán phẫn, lương duyên cuối cùng hóa thành quá đắng, ngươi cũng chỉ có thể mình hướng trong bụng ướt. Cần ngươi để ý ta. Hảo tâm không có hảo báo. Hoa Cẩm Niên đứng dậy, đi thôi, thập tuyệt quật một trận chiến kết thúc, ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều. Sở Thanh nhẹ gật đầu, quỷ đế bỏ mình chuyện này không thể coi thường, rất nhiều chuyện đều phải sớm làm an bài. Nhưng một bước này bước ra về sau, Sở Thanh bỗng nhiên trong lòng siết chặt. Không thích hợp. Mình từ Hoa Cẩm Niên trong tay tiếp vào ám sát quỷ đế bị thác, bây giờ quỷ đế bỏ mình. Vì sao hệ thống không có bắn ra quỷ thác hoàn thành nhắc nhở? Niệm động ở giữa, như có một giọt thanh tuyền rơi vào trong hồ nước. Trong chốc lát kích thích đạo đạo gợn sóng. Biến thiên kích địa đại pháp trong chốc lát quán thông quanh thân tinh thần, lúc này đột nhiên quay đầu. Liên gặp quỷ đế không trọn vẹn thi thể, vậy mà đã ngồi dậy. Vốn hẳn nên bước bỏ nửa người trên, giờ này khắc này, vậy mà sinh trưởng bước phát triển mới thân thể. Hắn tóc đen dày đặc, dung mạo anh tuấn, khí chất hơi có vẻ hung ác nham hiểm, nhưng nhìn tướng mạo nhiều nhất bất quá trên dưới 20 tuổi. Giống như là quỷ đế bỗng nhiên phản lão hoàn đồng, trở lại 20 tuổi niên kỳ đồng dạng. Mà liên tại Sở Thanh nhìn xem hắn một khắc này, quỷ đế cũng đồng thời mở hai mắt ra, hai con ngươi bên trong tử mang lượn lờ, lại không buồn không vui. Nhìn Sở Thanh ánh mắt, tựa như ngóng nhìn một vật, không có chút nào đặc biệt cảm xúc. Chỉ là sau một khắc, thân hình hắn thông suốt mà lên, hai trưởng ra hết, chớp mắt liền đến Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh không để ý tới biến chiêu, chỉ có thể giơ trưởng đón lấy, liền nghe được cầm vang một tiếng nổ vang. Hoa Cẩm Niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai đạo nhân ảnh cũng đã đi mấy chục trượng xa, lại về nhìn quỷ đế chỗ phương hướng, sắc mặt lập tức lại biến, như thế nào như thế. Mà Sở Thanh cùng quỷ đế bốn tay tương đối, thân hình bị thôi động không ngừng hướng về sau, không chịu được hỏi, ngươi không chết. Quỷ thần đạo định sinh tử, trưởng luân hồi, hợp lục đạo. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản đế. Thật có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Quỷ đế một bên nội tức vận chuyển, một bên trầm giọng mở miệng, bất quá, cũng nhờ có kia tuyệt thế một đao, để bản đế tìm đường sống trong chỗ chết, mới chân chính lĩnh ngộ ra luân hồi chân ý luân hồi bất diệt, quỷ thần bất tử. Bản đế, bất tử bất diệt. Oanh! Một tiếng nổ vang, gò núi vỡ nát. Sở Thanh thân hình cuốn ngược tại trời, tìm vào tay, liền nghe ông một tiếng, chạm xa đao còn không có tại vạn xuân hoa trong vỏ đao che nóng hổi, lại một lần nữa rơi xuống trong tay Sở Thanh, luân hồi bất diệt, quỷ thần bất tử. Hồ suy đại khí, lớn không được, liền lại giết ngươi một lần. Đợt, hai ngày này mí mắt bên trong dài cái đầu, mang theo nửa gương mặt đều cùng một chỗ đau. Khó chịu muốn chết. Chương 509, lại gặp phi đao chương 509, lại gặp phi đao giơ cao đao nơi tay, thân chuyển như long. Sở Thanh thân hình giữa không trung bên trong bỗng nhiên xoay tròn, liên tiếp không ngừng đao mang như mưa rơi, như gió thổi, vô cùng vô tận vô cực. Quỷ đế thì tựa như quỷ mị, sát na ngàn vạn, tại đao mang ở giữa xuyên qua lặp đi lặp lại, cuối cùng xâm nhập nội địa, đột nhiên tìm tòi tay chụp ở Sở Thanh thủ đoạn. Sở Thanh nội tức chấn động, quỷ đế năm ngón tay bị hắn bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thanh dưới chân vận dụng như gió, thân hình vừa hóa thành nhiều. Vô số thân ảnh đồng thời đánh về phía một chỗ. Đúng. Quỷ đế quanh thân tử diễm bốc lên, một trường ép xuống ổn định nội tức, mặt khác một trường đưa tay ở giữa đánh ra vô số trường ảnh. Chỉ nghe phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng nổ vang chấn động bát phương, mãnh liệt cương phong từng đạo hướng phía lan tràn khắp nơi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, giao thủ chỗ là giữa không trung bên trong, nhưng dư ba chấn động phía dưới, mặt đất cũng vết lõm hô sâu, đồng thời từng đạo vết rách hướng phía tứ phương kéo dài mà đi, mặt đất hiện ra từng đạo vết rách to lớn. Tiếng kinh hô liên tiếp, dưới mặt đất nam vực đông đảo cao thủ nhao nhao nhún người nhảy lên, chính lẽ cái này tựa như thiên thai một dạng tràn diện. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao Sở Thanh rõ ràng đã một đao chạm quỷ đế lại còn có thể chết mà phục sinh. Vậy mà lúc này giờ phút này căn bản cũng không phải là so đo những chuyện này thời điểm. Mới quỷ đế một trưởng mang theo Sở Thanh bay ra ngoài mấy trăm trượng, bây giờ cách bọn họ giao thủ hạch tâm kỳ thật rất xa, nhưng cái này cường phong chấn động ở giữa, ngược lại là so lúc trước còn có không bằng. Quỷ đế quỷ thần đạo trải qua cái này vừa chết về sau, uy lực cường tính hơn. Sở Thanh giờ này khắc này cũng là toàn lực vận chuyển chiếu ngọc thần sách đến tận đây song phương cường thủ ra hết. Đột nhiên, Sở Thanh thân hình ngưng vì một chỗ, tìm đòi tay chụp vào quỷ đế hết hầu. Quỷ đế hai tay một phá, muốn ngăn cản Sở Thanh cầm nã, đã thấy Sở Thanh hai tay chiêu thức liên tiếp biến hóa. Liên tiếp thi triển bắt phong thức, bắt ảnh thức, đánh đàn thức, chống sát thức, nhóm cang thức, đảo hư thức, ôm tán thức, thủ thiếu thức, tám thức liên hoàn, chiêu pháp dày đặc đầu đuôi đụng vào nhau, giả dích vô tận. Môn này long chảo thủ thần công, lấy Sở Thanh giờ này ngày này võ công cùng kiến thức thi triển đi ra, uy lực đã sớm cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nhưng cho dù như thế, cũng là liên tiếp tám thức xuất thủ, mới triệt để đánh quỷ đế không thể chống đỡ được, bị hắn một tay thăm dò vào trung cung, một thanh bóp cổ lại. Chiếu ngọc thần sách vận chuyển ở giữa, tam nguyên vòng ánh sáng tại phía sau hiện hiện, phong vân khẽ động, cường đại lực đạo thôi động phía dưới. Sở Thanh từ giữa không trung đem quỷ đế sinh sinh ép tiến dưới mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Mãnh liệt chấn động nổ lên đầy trời mây khói, lại tại trong nháy mắt, mây đi một tuyến, lại là Sở Thanh nhấn lấy quỷ đế một đường hướng phía trước, tại trên mặt đất lưu lại một đầu khắc sâu đến cực hạn hồn câu. Những nơi đi qua, mặc kệ là mặt đất, vẫn là cổ mộ, hoặc là gò núi cự nham, đều vỡ nát một chút không còn. Này vừa đi nói ít đến có hơn 200 trượng, giờ khắc này cho dù là quỷ đế đều không chịu được quanh thân cự chiến, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Bắt đầu hắn còn muốn cùng Sở Thanh lực đạo chống lại, về sau dứt khoát từ bỏ, trực tiếp hai tay kết ấn, thi triển luân hồi đại thủ ấn. Quỷ đế cung một mạch, tại quỷ đế tự sáng tạo quỷ thần đạo trước đó, chỉ có lục đạo, sinh tử, luân hồi ba đường tuyệt học. Trong đó sinh tử một đường võ công, trong mắt thế nhân nhất là quỷ quyệt, có thể nhất niệm định sinh tử. Nhưng mà cái này thủ đoạn, thường thường là lấy cao vị người ức hiếp hạ vị giả trò xiếc. Nội công thâm hậu một chút, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, ức hiếp một chút nội công kém xa bọn hắn người, dù là vẹn vẹn chỉ là lấy thanh âm chấn động, cũng có thể đem người sống đánh chết. Mặc dù quỷ đế cung tuyệt học không có đơn giản như vậy, nhưng cầm tới đối phó người bình thường tiên là không có vấn đề. Nhưng lấy ra đối phó Sở Thanh, đó chính là si tâm vọng tưởng. Thật giống như Sở Thanh cũng chưa thi triển qua vạn lý băng tràng một loại thủ đoạn, tới đối phó quỷ đế đồng dạng. Một loại kia điêu trùng tiểu kỹ, căn bản cũng không phải là lấy ra cùng cao thủ tuyệt thế giao thủ dùng. Quỷ đế giờ khắc này lựa chọn luân hồi một đạo luân hồi đại thủ ấn thì là bởi vì hắn quỷ thần đạo đến tận đây lại thành, một thân sở học bên trong luân hồi đạo cùng quỷ thần đạo tương dung nhất là gián bảo, uy lực cũng lớn nhất. Vì vậy nội tức vận chuyển ở giữa, chính là một ấn tiếp lấy một ấn hướng phía Sở Thanh ngực bụng đập tới. Sở Thanh quanh thân có kim quang lưu chuyển, hắn lựa chọn trực tiếp thi triển bất diệt kim thân mạnh kháng. Trong lúc nhất thời, kim quang, tử diễm, thân như lưu tinh. Theo ầm vang một tiếng nổ vang, hai đạo nhân ảnh sát na tách ra, Sở Thanh bởi vì ở phía trên, vì vậy thân hình hướng giữa không trùng trở ra, quỷ đế lấy đại địa vì chèo chống, đột nhiên bắn người mà lên, vạch ra như gió, trường hợp lục đạo, chính là lục đạo đồng bi. Liên gặp trong tay Sở Thanh chạm xa đao liên tiếp biến hóa, cùng chỉ ảnh trưởng ấn gặp chiêu phá chiêu. Hai đạo người ảnh nhất khẩu khí lại từ mặt đất đánh tới giữa không trung. Theo sát lấy nhân ảnh nhất tiệm, từ biến mất tại chỗ về sau, lại từ hơn 10 trượng bên ngoài hiện thân. Mỗi một lần hiện thân đều có một lần kịch liệt quanh minh. Đến tận đây quanh mình chỗ đã bị đánh cho tàn phế phá không chịu nổi, mặt đất vỡ nát, tứ phương đổ sụp. Liêu Chiêu Niên bọn người chỉ cảm thấy bắt phương chi địa, vậy mà không một chỗ có thể đặt chân, khó khăn tìm một khối cự thạch ổn định thân hình, lại nhìn giữa không trung cảnh tượng, mỗi cái đều là nhe răng trợn mắt. Vì sao quỷ đế lại còn có thể chết mà phục sinh? Chẳng lẽ hắn coi là thật thông quỷ thần? Minh chủ chiến lược không giảm, quỷ đế cường hãn vô địch, trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua? Đáng hận bọn hắn giữa không trung bên trong giao thủ, bằng không mà nói, ta nhất định phải tiến lên tương trợ. Trợ cái rắm. Người cái này tu vi, đi lên còn cái gì đều không có làm, liền phải bị bọn hắn giao thủ cương phong trực tiếp đánh phấn thân toái cốt. Bên hai tràn ngập đám người tiếng nghị luận, Vũ Thiên Hoan trong lòng không khỏi nôn nóng. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, vốn cho rằng cùng Sở Thanh song tu Thiên Minh kiếm pháp mình lại mỗi lúc trời tối khổ tu chỉ nguyện luyện công để tu vi của nàng tiến cảnh một ngày ngàn dặm, đã coi là đương thời cao thủ. Dù cho là tại hôm nay cùng Thiên Tà giáo trận này chính tà chi chiến bên trong, cũng là nhiều lần khắc cường địch. Nhưng hôm nay xem ra, Sở Thanh cao độ căn bản cũng không phải là nàng có khả năng tưởng tượng, giờ này khắc này, nàng thậm chí liền lên trước tư cách giúp một tay đều không có. Nôn nóng bên trong, càng là không khỏi có chút chán nản. Cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, còn chưa đủ cố gắng. Chờ hắn trận này đánh xong, nhất định phải lôi kéo hắn hàng đêm khổ tu. Đương nhiên, đây là đã thắng. Nếu là bại, theo hắn cùng đi chính là. Dù sao quỷ đế không có khả năng bỏ qua bất luận kẻ nào. Ôn Nhu thì xuất ra nàng bàn nhỏ, ngồi ở chỗ đó loay hoay cháo gạo, ngước mắt nhìn về phía giữa không trung, thần sắc im lặng, tựa như khôi phục lại không có tu luyện bất dịch thiên thư thời điểm. Thiên Phong tử cao mày, trận chiến này đi hướng, nhưng có người có thể nhìn rõ ràng. Liêu Chiêu Niên cười khổ một tiếng, trên lệch quá lớn, hạ trùng không thể ngữ băng, lại như thế nào có thể biết biến hóa. Một câu nói kia lại lần nữa để người lâm vào chán nản bên trong. Mà lúc này giờ phút này, ngay tại giao thủ Sở Thanh cùng Bỉ Đế hai người cũng chưa từng nhàn rỗi, hai người tiện tay thi triển đều có băng sơn chi thế, một bên dùng hết thủ đoạn hướng phía đối phương chào hỏi, còn vừa đang nói chuyện. Bỉ Đế ngữ khí lạnh lùng, tuổi con nhỏ, tu vi võ công đến như vậy cảnh giới, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngươi cuối cùng trẻ tuổi, nội công lại có thể thâm hậu tới trình độ nào? Bản đế có thể cùng ngươi đánh lên một ngày một đêm, ngươi có thể sao? Sở Thanh cười ha ha, Hàng Long thập bát trưởng đánh thành rồi vạn long lao nhanh, trường lực hành không bay độ, liên tiếp không nứt. Miệng bên trong lại nói, bản tọa chiếu ngọc thần sách nội tức giả dích không dứt, liên tục không ngừng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng tinh thần. Ngươi tuổi già sức yếu thận không tốt, chỉ có thể đánh lên một ngày một đêm, bản tọa có thể không ngủ không nghỉ đánh với ngươi một năm trước. Đánh rắm, ngươi đánh lên một năm, Thiên Tà giáo người đều đánh tới. Cái kia vừa vặn đưa ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tất cả đều giết. Tiểu Nhi càn rỡ, lao tập nhận lấy cái chết. Nếu nói lúc bắt đầu, nói chuyện còn tính là có chút so đo, nói đến về sau đã thuần túy là rác rưởi lời nói. Đây coi như là bàn ngoại chiêu. Giang hồ giao thủ, sinh tử tương bác, vốn là không đơn thuần chỉ là võ công hai chữ, âm mưu quỷ kế, ngôn ngữ tính toán, ở khắp mọi nơi. Nếu là đơn thuần mắng chửi người có thể đem người mắng tâm tính nổ tung, đến mức một thân võ công phát huy ra 10 không còn 1, cái kia cũng xem như thành công. Chỉ bất quá mắng chửi người là cấp thấp nhất bàn ngoại chiêu. Làm sao hiện tại hai người tâm tư tất cả đều tại giao thủ phía trên, có thể nói chuyện là bởi vì mỗi người bọn họ võ công đều quá cao. Lúc này mới có thể trong lúc cấp bách phân tâm mở miệng. Nhưng nếu như còn muốn cầu bọn hắn tại trong quá trình này, nghĩ đến cái gì tinh diệu tính toán, kia liền ít nhiều có chút làm khó. Song phương đều không phải người tầm thường, ai cũng không dám xem thường ai. Chỉ bất quá đánh tới hiện tại, Sở Thanh cố nhiên là quanh thân gân cốt trận trận phát nhiệt, quỷ đế cũng là trong lòng cuồng loạn không thôi. Trong miệng hắn mặc dù nói Sở Thanh là hoàng khẩu tiểu nhi, kỳ thực đã sớm đối Sở Thanh cái này một thân võ công sinh lòng hãi nhiên cảm giác. Dù sao Sở Thanh tuổi quá nhỏ, chỉ có 19 tuổi. Như đổi lại mình 19 tuổi thời điểm, đừng nói cùng hiện nay Sở Thanh so sánh, cho hắn sách giày cũng không xứng. Chỉ cần một ánh mắt, 19 tuổi mình liền sẽ bị Sở Thanh giết chết. Càng chết là, hắn cảm thấy Sở Thanh nói tới tựa hồ không phải một câu nói xuông. Tiểu tử này chiếu ngọc thần sách bên trong bao hàm ngàn vạn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể cảm giác được uy lực của chiêu thức chi cường đại. Mà lại, nội tức thay đổi ở giữa, từ đầu đến giờ, Sở Thanh công lực không chỉ không có chút nào hạ thấp, ngược lại là ẩn ẩn có một loại càng phát ra cường thịnh cảm giác. Bằng không mà nói, vì sao mình cùng hắn một đường giao thủ đến tận đây, đã liên tiếp đột phá hai lần, nhưng mỗi một lần cùng hắn đánh, đều có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Chẳng lẽ hắn còn có thể gặp mạnh thì mạnh? Quả thực kỳ quặc quái gở, lẽ nào lại như vậy? Cùng lúc đó, Sở Thanh đối Quỷ Đế võ công lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Chỉ là đến lúc này, lại phát hiện như muốn một chiêu định chết, quả thực không dễ. Lão quỷ này trên thân căn bản cũng không có loại kia có thể bị một chiêu định chết sơ hở. Hắn quỷ thần đạo so sánh với lục đạo, luân hồi, sinh tử ba đường mà nói, tựa hồ hơi có vẻ non nớt, thế nhưng là liên tiếp hai lần một phát, lần thứ nhất lĩnh ngộ quỷ thần vô đạo, pháp tự thiên thành lần thứ hai có từ trong luân hồi lĩnh ngộ bất tử bất diệt chi pháp. Để Quỷ Đế võ công càng phát ra cao thâm mặt chắc. Cũng may Sở Thanh một đường đi đến hôm nay, nội công tu vi chi thâm hậu, đã sớm không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Bằng không mà nói, cuộc chiến hôm nay cũng sớm đã bại. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh xác định chính là Quỷ Đế nội công tu vi cùng mình tại sản sản với nhau. Dù cho là liên tiếp đột phá hai lần, mạnh cũng chỉ là lực bộc phát, muốn trên phạm vi lớn tăng trưởng nội lực, còn cần phải hào hào tiêu hóa, tạm thời hắn còn không có cái kia thời gian. Không gì hơn cái này vừa đến, đây cũng là chém giết Quỷ Đế thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, đợi chờ Quỷ Đế chỉnh hợp tự thân, nội công vẹn vẹn tất nhiên một ngày nàng dặm, bằng vào hắn kia bất tử bất diệt thủ đoạn, lại nghĩ giết hắn, kia liền thật muôn vàng khó khăn. Nhưng là, bây giờ muốn chẳng hắn, lại nói nghe thì dễ. Thần đao chạm đã thi triển một lần. Một chiêu này đối với người khác mà nói, là vô giải tuyệt học. Nhưng đối mặt Quỷ Đế, Sở Thanh thật không dám dùng lần thứ hai. Dù sao liền ngay cả thánh đấu sĩ cũng sẽ không tại cùng một chiêu hạ bị đánh bại hai lần, dựa vào cái gì Quỷ Đế liền có thể hai lần đưa tại thần đao chém xuống. Về phần một kiếm cách một thế hệ, tựa hồ cũng kém một chút ý tứ. Chẳng lẽ thật muốn dùng một chiêu kia rồi? Sở Thanh ánh mắt vô ý thức hướng phía nam vực các lộ cao thủ vị trí liếc mắt nhìn, trung vi là thật dài phun ra thở ra một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt, ta nguyên vòng ánh sáng đông nhiên một phát, ba phân thần chỉ ứng tay mà ra. Quỷ Đế cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt ba phân thần chỉ, ứng đối bắt đầu đã thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy có thể thấy được, thần đao chạm muốn lần thứ hai giết hắn, cơ hội sát thực xa vời. Bất quá dù là như thế, Quỷ Đế cũng bị một kích này ba phân thần chỉ đẩy đi ra mấy chục trượng khoảng cách, tạm thời kéo ra hai người khoảng cách. Sở Thanh vẫn chưa truy sát tới, mà là trôi nổi tại giữa trời bất động. Quỷ Đế hai tay triển khai, đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị, đã thấy Sở Thanh không đến, hơi sững sờ, làm sao rồi? Chẳng lẽ hết biện pháp? Sở Thanh khẽ lắc đầu, bản tọa chỉ là đang nghĩ. Suy nghĩ gì? Nghĩ Quỷ Đế đến cùng là một cái dạng gì người? Sở Thanh nhẹ nói, vô luận việc quan hệ thê tử của ngươi, nữ nhi, bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào, đều khó mà khiên động tâm tình của ngươi. Sau khi ngươi không cách nào mệnh lệnh nam vực đồng đạo thời điểm, ngươi lại lạ thường phẫn nộ. Loại kia thẹn quá hóa giận, chân chính cảm xúc lộ ra ngoài, ngược lại để bản tọa cảm thấy, ngươi là một cái người sống sờ sờ. Quỷ Đế đạm mạc cười một tiếng, ngươi muốn giao động bản đế tâm. Coi là dăm ba câu này, có thể để bản đế quỷ thần đạo tự sụp đổ. Không khỏi buồn cười. Dĩ nhiên không phải. Sở Thanh khẽ lắc đầu, từ ngươi lĩnh ngộ quỷ thần vô đạo đến nay, dạng này lý do thoái thác đối ngươi liền đã không có ý nghĩa gì. Phá ngươi tâm quan, thời cơ tốt nhất là tại ngươi lĩnh ngộ quỷ thần vô đạo trước đó. Hoa Cẩm Niên không hổ là con gái của ngươi, mặc dù hận ngươi tận xương, nhưng cũng vẫn là không cẩn thận đẩy ngươi một thanh. Mặc dù nàng mời bản tọa giết ngươi, nhưng cũng không tính cô phụ ngươi dưỡng dục tri ân, dù sao cô phụ nàng càng nhiều, bản tọa cũng sẽ không ở chuyện này bên trên, còn cố lộng huyền hư, coi là có thể đạt được. Vậy ngươi bây giờ nói những lời này, ý nghĩa ở đâu? Quỷ Đế lông mày cau lại. Sở Thanh cười cười, đống nhiên hơi buông tay, chạm xa đao cũng đã bị hắn ném. Tay phải lại nhấc, trong lòng bàn tay liền đã nhiều một thanh phi đao. Hắn nhẹ nói, không khác, bất quá là nói chuyện phiếm mà thôi. Bởi vì tiếp xuống, vô luận ngươi cái gọi là luân hồi bất tử, quỷ thân bất diệt, đến tột cùng có thể làm cho ngươi bao nhiêu lần khởi tử hoàn sinh, ngươi đều sẽ một lần lại một lần chết tại bản tọa trong tay. Chương 511, lệ vô hư phát, đao đao đoạt mệnh. Chương 511, lệ vô hư phát, đao đao đoạt mệnh. Dừng tay rồi. Bọn hắn đang nói cái gì? Khoảng cách quá xa, nghe không được a. Lúc trước kia bỗng nhiên dáng lâm thanh âm đi đâu rồi? Để chúng ta nghe một chút bọn hắn trò chuyện cái gì đâu. Chờ một chút, các ngươi nhìn minh chủ, hắn ném bảo đao, trong tay có phải là cầm thứ gì? Cái đó là một thanh phi đao. Cũng là thật có nhãn lực cao minh người, tại như vậy khoảng cách phía dưới, có thể thấy rõ Sở Thanh trong tay đồ vật. Chỉ nói là lời này thời điểm, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc, vì sao lại là một thanh phi đao? Cấp độ này giao thủ, phi đao lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Chẳng lẽ minh chủ vu phi trên đao, cũng có phi phàm tạo nghệ? Không có khả năng. Trên giang hồ nếu nói phi đao cao minh hạng người, có thể nghĩ đến thực tế là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà phóng nhãn nam vực, nhất là người nói chuyện say xưa phi đao tuyệt kỹ, hẳn là vị kia xuất quỷ nhập thần Dạ Đế. Không sai, Dạ Đế phi đao sát thực cao minh. Nghe nói hắn sớm nhất hiện thân tại Thiên Vũ Thành, đã từng tại trong phủ thành chủ, lấy một thanh phi đao giết một cái thiên tà giáo yêu nhân. Sau đó lại hiện thân tại Thần Đao Thành, lại là một thanh phi đao, giết đuổi vô cực. Mặc dù hắn giết hai người kia, đều không phải đại nhân vật gì. Nhưng nghe mọi người ở đây nói, kia là không cách nào hình dung phi đao, kinh tài tuyệt diễm, phàm là xuất đao, đối thủ tất vong. Thế nhưng là, Dạ Đế phi đao liền xem như thiên hạ vô song, lại cùng chúng ta minh chủ có quan hệ gì? đám người này không xen tay vào được, giúp không được gì, chỉ có thể ở đây nhàn thoại việc nhà. Chỉ là nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên có người thì thào mở miệng, "Già đế, lần đầu hiện thân tại giang hồ là tại Thiên Vũ Thành, mà minh chủ bên người Vũ đại tiểu thư, chẳng phải là Thiên Vũ Thành đại tiểu thư sao? Già đế lần nữa hiện thân là tại Thần Đao Thành, nếu là ta chưa từng nhớ lầm, lúc ấy Lạc Trần Sơn Trang Ôn Nhu cô nương cùng minh chủ cũng tại Thần Đao Thành. Lúc ấy Thần Đao Thành bên trong, Tưởng Thần Đao vọng tưởng lấy một thanh loạn thần đao kiểm chế anh hùng thiên hạ, lấy minh chủ võ công cùng tính tình, quả quyết không có khả năng gọi hắn thành sự. Nhưng lúc đó xuất thủ lại không phải là minh chủ, mà là Già đế. Còn có, các ngươi nhưng từng nghe nói qua, Lạc Trần Sơn Trang Ôn đại tiểu thư là lúc nào xuất hiện tại minh chủ bên người? Khi đó Sở Thanh chưa quật khởi tại giang hồ, là một cái tịch tịch vô tên hạng người. Như Sở Thanh hôm nay như cũng không từng có cái gì danh vọng, nhưng chuyện này người biết tự nhiên không nhiều. Nhưng theo Tam công tử ba chữ này, càng phát ra vang dội, hắn đã từng quá khứ cũng bị hữu tâm người đào ra. Mặc dù chưa từng tìm tới thân phận chân thật của hắn, nhưng có một số việc cũng không như trong tưởng tượng giấu như vậy chết. Lúc này liền có người nói, ta từng nghe, minh chủ cùng Ôn Nhu cô đường là tại Thiên Vũ Thành kết bạn, sau đó một đường làm bạn. Nói cách khác, minh chủ khi thời giã tại Thiên Vũ Thành, Già đế tại Thiên Vũ Thành sắp hót tại giang hồ, minh chủ cũng tại. Già đế tại Thần Đao Thành đánh giết Tưởng Thần Đao, minh chủ cũng tại. Già đế có một tay tinh diệu tuyệt luân phi đao tuyệt kỹ, mà bây giờ minh chủ trên tay cũng có một thanh phi đao. Chẳng lẽ nói, đám người lời nói đến tận đây, ánh mắt đã nhìn về phía Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu. Cũng mặc kệ là Vũ Thiên Hoan hay là Ôn Nhu, cũng không từng đem ánh mắt phân cho bọn hắn mảy may. Các nàng chỉ là ngắm nhìn nơi xa giữa không trung, tay cầm phi đao, tay áo theo gió mà động Sở Thanh. Các nàng đều đã từng được chứng kiến Sở Thanh phi đao tuyệt học, biết kia là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, mà dạng này phi đao tuyệt kỹ, quá mức có mang tính tiêu chí. Bây giờ nam vực đám người này hiển nhiên đã thông qua dấu vết để lại, phát hiện mánh khóe. Trên lệnh bất quá chỉ là một cái khẳng định thôi. Nếu không phải đến thời khắc mấu chốt, Sở Thanh tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng thủ đoạn như vậy. Là bởi vì trước mắt quỷ đế, để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có sao. Kia, hắn phi đao có hay không còn có thể đảm nhiệm cuộc chiến hôm nay? Hắn lâu như vậy chưa từng xuất thủ, là đang do dự sao? Vũ Thiên Hoan vô ý thức nắm chặt Ôn Nhu tay, đưa nàng từ bàn ghế bên trên kéo lên, hai cái cô nương hai tay nắm chặt, đều có thể cảm giác được đối phương khẩn trương trong lòng. Mà liên tại lúc này, Sở Thanh xuất thủ. Trong thoáng chốc, kia một thanh phi đao giống như là một đạo lướt qua chân trời cầu vồng, đột nhiên bạo phát đi ra phong thái, cho dù khoảng cách rất xa, cũng đủ làm cho tất cả tiếng nghị luận lặng yên lắng lại. Mà ở đây tuyệt đại bộ phận người, căn bản là không có cách thấy rõ ràng, vào thời khắc ấy, giữa không trung cái kia thanh phi đao, đến cùng kinh lịch biến hóa như thế nào, bày biện ra cái dạng gì phong thái. Ánh mắt của bọn hắn cũng căn bản là không có cách bắt được cây đào kia tung tích. Chớ nói chi là, khoảng cách như vậy phía dưới, bọn hắn còn có chút người căn bản là thấy không rõ lắm, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết, quỷ đế thân hình thật giống như bị tiễn bắn trúng chim chóc đồng dạng. Nháy mắt từ giữa không trung ngã ngồi, kích thích đầy đất bụi bặm. Nhãn lực cao minh người, mới có thể nhìn thấy, cái kia thanh xuất từ Sở Thanh chi thủ phi đao, vậy đem hắn nhóm không cách nào bắt được cụ thể quỹ tích phi đao. Đột ngột đến cực điểm từ trước mắt của bọn hắn biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền đã khảm tại quỷ đế hầu. Không có dấu hiệu nào, thật giống như cây đao kia nguyên bản nên ở nơi đó, nên lấy dạng này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn hình thức, lấy đầu quỷ đế tính mệnh. Minh chủ, chính là Già đế, chính là một đao này. Ta đã từng may mắn tại Thần Đao Thành bên trong được chứng kiến một đao này phong thái. Người nói chuyện tay cầm một cây thiết thương, như Sở Thanh người ở đây tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là lúc ấy tề tụ Thần Đao Thành bên trong tam đại thế lực một trong, nghĩa khí minh chủ Long Thương Phương Tiên Duệ. Chỉ là bằng vào võ công của hắn, muốn gia nhập cái này hai thiên nhân tinh anh đoàn thể bên trong, cũng là hao phí không ít tâm huyết cùng cố gắng. Cho dù như thế, tại cái này hai thiên nhân bên trong, hắn cũng chỉ bất quá kính bồi vị trí thấp nhất. Minh chủ chính là Già đế, Già đế chính là minh chủ. Cái này, minh chủ hắn lao nhân ra, là cái thích khách. Thích khách lại thế nào rồi? Theo ta được biết, Già đế hiện thân giang hồ đến nay, giết chết không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các hạng người. Nếu không nữa thì, chính là thiên tà giáo chó săn. Hắn không một sự tình thua thiệt tại giang hồ, xưa nay thay trời hành đạo. Cho nên, thích khách lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi lại bởi vì hắn là thích khách, liền không nhận cái này minh chủ? Đánh rắm. Ta lúc nào nói qua lời này? Minh chủ một lòng vì giang hồ chính nghĩa, vô luận là thích khách, vẫn là minh chủ, ta đều phục sát đất. Cái này còn tạm được. Mà trong đám người Thiết Lăng Vân bọn người cái này có chút trong gió lộn xộn. Lúc ấy tại Quỷ Thần Hạp thời điểm, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Sở Thanh cùng Già đế gặp nhau, lẫn nhau còn kiếm bạt nỗ trương. Làm sao đến ngày sẽ, bọn hắn vậy mà là một người? Cái này ảo thuật đến cùng là thế nào biến? Bất quá trừ khiếp sợ ra, cũng có một bộ phận người tâm tính khá phức tạp. Chính là Tiên Vân Sơn một trận chiến trước đó, đã từng đi tìm Già đế hỗ trợ mấy nhà môn phái. Bọn hắn mời Già đế xuất thủ, tru sát Thiên Sát minh chủ. Lúc ấy Già đế đến, còn đáp ứng. Đồng thời cam đoan chính là, nếu như bọn hắn minh chủ không thể giết Thiên Sát minh chủ, vậy hắn Già đế liền sẽ hiện thân lật ấy. Đồng thời công phu sư tử ngoạm muốn giá trên trời thù lao. Lúc ấy ba đại môn phái còn đáp ứng. Đồng thời sau đó, vị này Già đế tại đại chiến bên trong ngay cả cái ảnh tử cũng không thấy, nhưng lại còn nghĩa chính ngôn từ đi lên tìm bọn hắn đòi tiền. Bởi vì đã nói trước, lại đánh cũng lại, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đưa tiền. Đương nhiên chỉ là cho một bộ phận, thực tế là cho không dậy nổi toàn bộ. Cho nên cho tới bây giờ bọn hắn còn thiếu Già đế thật lớn một bút bạc. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, cái này Dạ Đế lại chính là Minh Chủ. Bọn hắn cái này bạc hoa, đơn thuần dư thừa. Trong lúc nhất thời, mấy cái cảm kích hai mặt nhìn nhau. Đi theo Thiết Lăng Vân bọn hắn cùng một chỗ lộn xộn. Liên tại bọn hắn lộn xộn ở giữa, có người bỗng nhiên reo họ, Quỷ Đế lại chết. Ha ha ha, chết rồi sống lại lại như thế nào? Minh Chủ võ công cái thế, coi như Quỷ Đế có thể sống tới 100 lần, Minh Chủ cũng có thể giết hắn 100 lần. Chỉ bằng hắn, cũng muốn cùng Minh Chủ tranh phong. Quả thực si tâm vọng tưởng. Quá khứ chỉ biết Tam Hoàng Năm Đế uy trấn thiên hạ, nhưng hôm nay cùng Minh Chủ so sánh, kia cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, lại đáng là gì? Nhưng lại tại bọn hắn cao hứng thời điểm, liền gặp đã phơi thây tại chỗ Quỷ Đế, bước sững sờ một chút, lại ngồi dậy. Đám người đối thoại lúc này im bặt mà dừng. Mà vừa mới nói coi như Quỷ Đế có thể sống tới 100 lần, Minh Chủ cũng có thể giết hắn 100 lần bị kia, thì bị người trộm sờ sờ đạp mấy chân, để hắn miệng quả đen. Kỳ thật không chỉ là nam vực các lộ cao thủ, đối với trước mắt tình huống một mặt mơ hồ. Liền xem như Quỷ Đế này sẽ đều là một mặt mơ hồ. Hắn thuận tay rút ra trên cổ họng phi đao, vết thương tại trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Tay cầm phi đao, hắn sát mặt mê mang, tường tận xem xét mấy mắt về sau, lúc này mới nhìn về phía đã rơi xuống hắn trước mặt Sở Thanh, cây đao này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ngươi đến cuối cùng, dựa vào cái gì giết bản đế? Một đao quả nhiên không giết được ngươi. Sở Thanh ngước mắt nhìn về phía Quỷ Đế, chỉ là lắc một cái tay, trong lòng bàn tay lại nhiều hơn một thanh đao. Quỷ Đế con ngươi đột nhiên co vào, tiếp theo cười lạnh, ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau, có thể giết bản đế lần thứ hai? Một câu không đợi nói xong, liền gặp Sở Thanh giương một tay lên. Quỷ Đế quanh thân nội tức vận chuyển, hai mắt chi lực đã vận chuyển tới cực hạn. Nhưng sau một khắc, trước mắt chính là tối sầm. Lần này phi đao không phải cắm ở Quỷ Đế trên cổ họng, mà là xuyên qua đầu của hắn. Hắn lại chết rồi. Thi thể bịch một tiếng nằm trên mặt đất, máu tươi tự thương hại trong miệng chảy, thấm vào thập tuyệt quật đại địa. Nhưng Quỷ Đế đột nhiên hít một hơi thật sâu, cả người lại một lần ngồi dậy, hắn đưa tay đi sờ đầu, đây không có khả năng. Lại ngẩng đầu nhìn Sở Thanh, liền gặp Sở Thanh dùng một loại rất đạm mạc ánh mắt nhìn xem hắn. Mà Sở Thanh trong tay thì lại nhiều hơn một thanh phi đao. Người chờ một chút. Quỷ Đế đột nhiên nhảy lên một cái, Sở Thanh không nói, chỉ là đưa tay giương lên. Lẽ nào lại như vậy? Quỷ Đế trong lòng giận dữ, thân hình trong chốc lát phân hóa vô số quỷ ảnh, thật thật giả giả, hư thực khó phân biệt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tất cả quỷ ảnh tất cả đều biến mất sạch sẽ. Chỉ có Quỷ Đế thân ảnh hiện ra tại Sở Thanh trước mặt, trên đầu lại nhiều một cái lỗ thủng. Này làm sao? Khả năng. Quỷ Đế thân hình nhất chuyển, bình một tiếng, lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Chỉ là lần này Quỷ Đế sau khi tỉnh lại là không cần suy nghĩ, nhấc chân đi. Cái này đã lần thứ tư. Luân hồi bất tử, quỷ thân bất diệt mặc dù rất mạnh, có thể để cho mình không quyết tử bên trong chạy trốn, nhưng cái này tuyệt không phải không có đại giới. Sở Thanh vốn là võ công cái thế, phía bên mình chết đi sống lại, cuối cùng cũng có tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, hiện nay hắn giết mình còn phải dùng phi đao, đến đằng sau. Xem chừng liền không cần đến. Thật đến lúc kia, Sở Thanh giết mình trăm ngàn lần, cũng bất quá là hạ bút thành văn. Vậy mình coi như thật chết. Quỷ Đế tung hoành cả đời, đây là lần thứ nhất bản thân cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ. Sợ cái này như là quỷ thần một dạng người trẻ tuổi. Cũng sợ trong tay hắn cái tiết hành, dù cho là quỷ thần giáng lâm, cũng phải kính sợ ba phần phi đao. Chỉ là khi Quỷ Đế quay người sát na, Sở Thanh thân hình vậy mà đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Đưa tay. Dương đao. Lần thứ năm. Mi tâm bị sỏ xuyên cảm giác, hắn kinh lịch trọn vẹn ba lần. Lại một lần nữa tỉnh lại Quỷ Đế, chỉ cảm thấy mi tâm đau lạ thường. Hắn hốt hoảng ngước mắt, nhìn về phía trước mắt Sở Thanh. Sở Thanh trong tay, cầm một thanh phi đao. Hình như lá liễu, mỏng như cánh ve, nhìn xem liền rất sắc bén. Khi Quỷ Đế ánh mắt chạm tới cây đao kia thời điểm, con ngươi của hắn có rút lại một chút. Chính là cái này một thanh nho nhỏ phi đao, liên tiếp giết hắn trọn vẹn 4 lần. Hắn muốn chạy. Lần này hắn là thật muốn chạy. Hắn đường đường Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Quỷ Đế, há có thể chết tại Sở Thanh trong tay? Lại há có thể chết tại một thanh không có tiếng tăm gì phi đao phía dưới? Ngươi sở dĩ có thể bất tử, không phải là bởi vì ngươi thật như là quỷ thần bất diệt. Sở Thanh thanh âm lúc này truyền vào Quỷ Đế trong tai, mà là bởi vì ngươi quỷ thần đạo đúng là thiên hạ khó được tuyệt học. Quỷ Đế có chút cắn răng, hắn biết Sở Thanh nói lời như vậy tuyệt không phải ngấp nghé hắn quỷ thần đạo, càng không phải là sợ chính mình. Nhưng ngươi, nếu như quên quỷ thần đạo đâu? Sở Thanh bỗng nhiên nói lời kinh người. Quỷ Đế ánh mắt trầm xuống, nên tiếp Sở Thanh ánh mắt, liền gặp hai con mắt của hắn bên trong không biết lúc nào nổi lên một cỗ quỷ dị màu lam. Trong thoáng chốc, như có thứ gì bịt kín trong lòng. Quỷ Đế cảm thấy trầm xuống, là tinh thần hệ võ công. Quỷ Đế cung nội truyền thừa cũng không phải là không có pháp này, đã có thể thi triển, cũng có thể đề phòng. Lúc trước Sở Thanh có một cái mắt, đầu não phản ứng có chút chậm chạp, chính là bởi vì bên trong hắn thủ đoạn. Bây giờ cảm giác được Sở Thanh hai con ngươi khác thường, lúc này muốn dựa theo sở học chống cự, đáng tiếc đầu khẽ động, mi tâm chỗ chính là toàn tâm kịch liệt đau nhức. A, như thế nào như thế? Cho dù trầm ổn như Quỷ Đế, thời khắc sinh tử đều chưa từng thốt một tiếng, giờ khắc này cũng đau không chịu được kêu lên thảm thiết. Bản tọa muốn để ngươi quên lục đạo một đường tuyệt học. Sở Thanh thanh âm xông vào trong tai, Quỷ Đế cắn răng, hắn nghe được rõ ràng Sở Thanh ý tứ, nhưng cũng làm sao có thể để hắn đạt được? Ngươi để ta quên, ta hết lần này tới lần khác không quên, ta làm sao có thể quên lục đạo tuyệt học? Lục đạo tuyệt học là cái gì? Quỷ Đế hai con ngươi không còn, liền nghe Sở Thanh còn nói thêm, bản tọa để ngươi quên luân hồi, sinh tử. Không. Quỷ Đế hai tay ôm đầu, mi tâm chỗ kịch liệt thống khổ quá mức khó mà chịu đựng, mà trong óc tựa hồ có đồ vật gì tại rời xa mình mà đi. chỉ có Sở Thanh thanh âm, mỗi chữ mỗi câu nện vào trong lòng, bản tọa để ngươi quên quỷ thần đạo. Chương 512, ngươi thật to gan. Chương 512, ngươi thật to gan. Tuyệt trí chi thuật. Môn này kỳ học bí pháp có thể để người quên một thân sở học, nhưng là đối với tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Sở Thanh từng tại Mai trên thân vương gia làm qua thí nghiệm, lấy nàng tu vi sẽ quên tự thân sở học trọn vẹn 5 canh giờ. Nhưng về sau liền sẽ từ từ suy nghĩ lên hết thảy. Mà Mai vương gia bản thân tựa hồ cũng còn không tinh thông tinh thần hệ võ công. Cho nên, muốn dùng tuyệt trí chi thuật đối phó tuyệt đỉnh cao thủ, vô cùng có khả năng căn bản là không có cách sinh ra tác dụng. Sở Thanh ban sơ không có đối quỷ đế triển khai phép thuật này, cũng là bởi vì như thế. Dù sao bằng vào quỷ đế tu vi, nói không chừng ngay cả một hơi thời gian đều khó mà để hắn quên. Đã như vậy, làm gì lãng phí tinh thần. Bất quá cục diện hôm nay, Sở Thanh cũng coi là bị bức bách đến mức cực hạn. Cái này một thân sở học muốn triệt để cầm xuống quỷ đế, thực tế là không có cái gì phù hợp thủ đoạn. Càng nghĩ, chỉ có tiểu lý phi đao, trải qua diễn võ bia thôi diễn về sau, lại được quỷ thần khó lường biến hóa. Thì triển pháp này mới có thể để quỷ đế cho dù nhiều lần phục sinh, cũng khó có thể ngăn cản. Kỳ thực chắc chắn như thế. Sở Thanh dùng phi đao liên tiếp giết hắn 4 lần, mỗi một lần đều là chính diện xuất thủ, nhằm bằng hắn như thế nào né tránh, hoặc là muốn ngăn cản, kết quả đều là một con đường chết. Chỉ là khi đao thứ 2 thẳng hướng quỷ đế mi tâm thời điểm, để Sở Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chỗ mi tâm có nê hoàng cung, chính là tích xúc tinh thần vị trí. Sở Thanh tự thân tinh thần hồ nước cũng ở nơi đây. Nếu là vị trí này bị liên tiếp đánh tan, dù là quỷ đế có luân hồi bất tử, quỷ thần bất diệt thủ đoạn, có thể không ngừng phục sinh, nhưng đối tinh thần lực tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn trình độ hao tổn. Vì vậy, về sau liên tiếp hai đao, Sở Thanh đều nhắm ngay cùng một cái vị trí, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đối tinh thần tạo thành đả kích. Kết quả cũng là rõ ràng. Quỷ đế vừa rồi phục sinh thời điểm, Sở Thanh liền thấy trong mắt của hắn mê mang, cùng ngẩm đạo, Sở Thanh liền suy đoán ra, quỷ đế quỷ thần đạo bên trong tinh thần nhất hệ thủ đoạn, tất nhiên thảm tao đả kích. Lúc này mới thi triển ra tuyệt trí chi thuật. Mà quỷ đế tiếng kêu thảm thiết, thì mặt bên nói rõ, hắn ý nghĩ có hiệu lực. Giờ này khắc này quỷ đế, trong hai mắt một mảnh mê mang, khi ánh mắt tập trung tại Sở Thanh trên thân thời điểm, hắn chỉ nhớ rõ một việc, đó chính là chạy. Lòng tràn đầy sợ hãi chưa từng quên, rót vào trong xương tủy sợ hãi, để hắn không cần suy nghĩ co càng liền chạy. Hắn quên mình một thân sở học, đứng dậy thời điểm, tư thái cực kỳ chật vật, giống như là một cái yếu đuối bất lực ốm yếu thư sinh, hai tay trên mặt đất lung tung lay, liệt lảo đảo nghiêng bắt đầu, sau đó nhanh chân hướng phía Sở Thanh chỗ phương hướng ngược nhau chạy. Hắn không phải người, hắn là quỷ, sẽ chết, lưu lại nữa sẽ chết. Quỷ đế chạy dương nhanh muốn bước, không ra thể thống gì, cũng là để cho nam vực đông đảo các cao thủ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cao cao tại thượng, không ai bị nổi quỷ đế, vậy mà chạy rồi, mà lại chạy như thế không có hình tượng, thật giống như sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi hắn như vậy. Nhưng vấn đề là, coi như thật sự có hồng thủy manh thú tại truy hắn, đường đường quỷ đế cũng sẽ không là bộ dáng như vậy mới đúng chứ. Minh chủ anh tuấn vĩ ngạn, làm sao đến mức đem người sợ đến như vậy? Mà sau một khắc, bọn hắn liền thấy Sở Thanh một tay một chảo, chật vật chạy trốn quỷ đế, cứ như vậy không có chút nào dễ dùa sức phản kháng bị Sở Thanh lăng không bắt. Lạch cạch một tiếng, bàn tay đặt tại quỷ đế sau trên cổ. Quỷ đế liều mạng dãy rủa, thả ta, thả ta. Vậy không được. Sở Thanh lắc đầu, ngươi các loại thủ đoạn dùng hết, giờ này ngày này, khi tử không, ngươi tha ta. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt mà chết. Chỉ bất quá quỷ đế chết số lần nhiều lắm, lần thứ nhất chết thảm nhất, cả người đều bị cắt thành rồi hai nửa, về sau ra hỏa này lại bỏ lên. Này sẽ bất quá là bị vặn gãy cổ. Mặc dù không biết vì cái gì quỷ đế vậy mà giống như biến thành rồi một cái không biết võ công người bình thường, toàn bộ trong quá trình, thậm chí ngay cả dãy rủa một chút đều không có liền nghỉ cơm. Nhưng đối với hắn có phải là có thể lại một lần nữa bò lên, tất cả mọi người không có nghi vấn. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít lần tiếp theo Sở Thanh giết hắn hẳn là liền thuận tiện rất nhiều. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, quỷ đế không có lần tiếp theo. Liền gặp Sở Thanh tìm tòi tay, năm ngón tay khẽ bổ, ông thanh danh sát na mà lên, chạm xa đao đảo mắt liền đã vào tay. Theo sát lấy lưỡi đao nhất chuyển, liệt diễm hừng hực, chỉ quét qua ở giữa, quỷ đế tứ chi cùng đầu lâu liền bị triệt để mở ra. Cái này hỏa diễm dùng nội lực mà thành, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Quỷ đế thân thể tại cái này trong ngọn lửa bị điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt liền biến đen phát tiêu. Nam vực các lộ hào thủ mắt thấy ở đây, lúc này mới giật mình. Lần này quỷ đế chỉ sợ là không tỉnh lại. Lúc này nhao nhao đứng dậy hướng phía Sở Thanh chỗ chạy đến. Sở Thanh thì tại quan sát thế lửa, nơi nào yếu ớt, liền lại đến một trường, khi thì lấy sức gió cổ vũ thế lửa, để hỏa diễm đốt vượng hơn một chút. Nhìn thấy đám người đến, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, liền nói: mọi người chờ một lát, rất nhanh liền tốt. Đám người nghe đều cảm thấy cổ quái. Thấy thế nào hắn bộ dáng này, tựa như là tại làm tiêu đốt thịt, chờ một lát liền có thể ăn cơm rồi. Đang đối mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, Sở Thanh lại hỏi: đúng, trên người của các ngươi có cái gì có thể đem thi thể hóa thành một bãi nước đặc đồ vật? Chính là loại kia đi ra ngoài bên ngoài, nhà ở lữ hành, giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích thiết yếu chi vật. Đám người nhao nhao lắc đầu: không có không có, chúng ta là người đứng đắn, không làm kia giết người cấp của hoạt động. Đám người chăm miệng một lời, dù là có mấy cái trên thân cất cùng loại chi vật, cũng không tiện mở miệng. Chỉ có Ôn Nhu tiến lên một bước, móc ra một cái bình nhỏ, chọc chọc Sở Thanh cánh tay đưa tới. Sở Thanh sững sờ, trên người ngươi có? Chưa nghe nói qua a. Nhặt được có cái gì lợi hại? Sở Thanh dở khóc dở cười, ngươi cái này nhặt lại là cái gì a? Tích thủy chi độc. A, tích thủy chi độc a. Sở Thanh bắt đầu còn không có để ý tới, thì phản ứng về sau, cả khuôn mặt đều cứng đờ, ngươi nói là cái gì? Tích thủy chi độc. Ôn Nhu híp mắt nói, cái này tổng thành rồi a. Dùng trên người hắn luồng công. Sở Thanh dùng chạm xa đao gậy một chút thi thể, lại đem cái kia giọt nước chi độc thu vào trong lòng bàn tay. Đối với Ôn Nhu có thể nhặt được vật này, hắn không có chút nào kỳ quái. Cùng thời gian minh bạch, vì cái gì lúc ấy tại thứ nhất võ đế trong mộ thời điểm, mộ vương gia sẽ làm mất vật này. Chỉ có thể nói, Ôn Nhu cái này thiên sinh nhặt đồ vật thánh thể công hiệu, người bình thường không tưởng tượng nổi. Nàng vị trí, đại khái sẽ có người ngẫu nhiên ném đồ vật, lấy cung cấp nàng ngẫu nhiên nhặt lấy. Cái đồ chơi này thậm chí đều không thể dùng bình thường cơ duyên xảo hợp để hình dung. Căn bản chính là lên cao đến huyền học trình độ. Dù sao giọt này thủy chi độc, vốn chính là dùng tại quỷ đế trên thân. Sở Thanh thở dài, hiện nay như vậy lấy ra dùng, cũng coi là thuận lý thành chương. Hắn một bên nói, một bên gậy thi thể, bước lên hỏa diễm, tiện thể lấy còn phải thả lấy máu. Cái này phương diện hắn kinh nghiệm mười phần. Sớm tại ban sơ vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, hắn liền không chỉ một lần đốt thi thể. Khi thời gian không cầu đốt thành cho bụi, chủ yếu là thiêu hoàn toàn thay đổi, để người nhận không ra liền tốt. Bất quá lần này khác biệt, hắn là gắng đạt tới muốn đem quỷ đế đốt thành cho bụi, tự nhiên là đến tận hết sức lực. Toàn bộ quá trình bên trong, trong lòng phức tạp nhất có ba người. Một cái là Vạn Xuân Hoa, tâm hắn thương mình đau. Thanh này chạm xa đao đi theo mình thời điểm, cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí cùng bái, lúc nào lấy ra làm qua loại chuyện này. Một cái khác chính là Hoa Cẩm Niên. Dù là quỷ đế lại thế nào vô tình, cũng là cha ruột. Bị người như thế đốt, khó tránh khỏi tâm tính phức tạp. Bất quá bọn hắn đều có thể nhịn xuống, chỉ có Tôn Tiểu Hương muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị người ngăn cản. Về sau còn có người dự định tiến lên hỗ trợ, để Sở Thanh nghỉ ngơi một chút, Sở Thanh thật cũng không phản ứng. Cứ như vậy, đường đường quỷ đế, tại trải qua trọn vẹn hai canh giờ thiêu đốt về sau, rốt cục biến thành một chỗ cặn bã. Sở Thanh vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua, đem những này cặn bã thu nạp, lại lấy ra tích thủy chi độc. Đám người nhao nhao mở miệng, minh chủ, không đến mức. Đều đốt thành dạng này, hắn liền xem như lại có thông thiên tu vi, cũng không có khả năng sống tới. Chính là, độc dược này mới vừa nghe Ôn cô nương nhắc lên, vật này kiếm không dễ, công hiệu quá lớn, dùng tại nơi này, là thật là lãng phí à. Sở Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác lời này vẫn là có đạo lý. Lúc này mới đem giọt này thủy chi độc thu vào. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, vừa rồi thiêu đốt thi thể thời điểm, Sở Thanh bên này thu được ủy thác hoàn thành nhắc nhở. Ủy thác hoàn thành. Thành công ám sát quỷ đế Mada, thu hoạch được huyết sắc võ học bảo dương một cái. Nhìn thấy dạng này nhắc nhở, Sở Thanh lúc này mới xem như tin tưởng, quỷ đế đã triệt để chết rồi. Quả nhiên cái gì luân hồi bất diệt, quỷ thân bất tử loại hình, đều là lấy ra lắc lư người. Giết không chết nguyên nhân chủ yếu, chính là không có giết triệt để. Đến cuối cùng cho cốt đều cho hắn dương, liền không tin còn làm hắn không chết. Ánh mắt quay lại, Sở Thanh nhìn Hoa Cẩm Niên một chút, cho cốt còn cần không? Cái này, Hoa Cẩm Niên do dự bất định. Sở Thanh nói, kia liền lập cái y quan chủ đi. Dứt lời hơi buông tay, một cỗ kình phong đảo qua, quỷ đế kia bị đốt thành rồi cho cốt đầu, trừ ở trong mấy cái khối lớn đốt không hết bên ngoài, cái khác đều theo gió mà đi. Hoa Cẩm Niên vốn đang do dự bất định, bây giờ gặp một lần, cảm giác cũng không có gì có thể do dự được. Suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng tốt, để hắn hồn về đại địa, đầy trời phiêu linh đi. Hắn hẳn sẽ thích loại cảm giác này. Sở Thanh tìm một tấm vải, đem trên mặt đất kia hai khối hơi lớn một điểm xương cốt gói kỹ, giao cho Hoa Cẩm Niên, làm hai kiện quần áo, lại cùng cái này xương cốt cùng một chỗ chôn, cũng coi là nhập thổ vi an. Khi còn sống liền xem như có lại lớn cửu hận, đến lúc này cũng không có gì có thể nói. Hoa Cẩm Niên tiếp nhận bao phục, cảm thụ xương cốt bên trên dư ôn, khóe mắt cũng không khỏi rơi xuống một giọt nước mắt. Bốn phía nhưng còn có thiên tà giáo người. Sở Thanh quay đầu hỏi thăm. Đám người nhao nhao lắc đầu. Nếu như không có, chúng ta liền đi thôi. Sở Thanh nói, nơi đây sự tình đã, mọi người theo ta trở về đại doanh, hơi chỉnh đốn một phen, mang các ngươi rời đi thập tuyệt quận. Vâng, cần tuân minh chủ pháp lệnh. Đám người nhao nhao một gối quỳ xuống, nghiêm nghị tuân theo. Trở về trước đó, Sở Thanh vốn đang dự định đi kia gò nhỏ, còn có thứ nhất võ đế mộ nhìn xem tình huống. Bất quá, hắn cùng vị đế một phen tứ ngược, thiên tà giáo kia gò nhỏ trụ sở đã triệt để đổ sụp, một chút không còn. Về phần thứ nhất võ đế mộ, kia càng là nặng hai khu. Cũng may là năm đó bộ hành thiên tu kiến ngôi mộ lớn này thời điểm, thật dụng tâm nghĩ, toàn bộ mộ thất cũng không hề hoàn toàn đổ sụp. Về sau có thể để Mục Đồng Nhi chủ trì, mang theo đám kia thổ phu tử, ở đây hảo hảo đào móc một phen. Một đường trở về, Sở Thanh cũng từ Vũ Thiên Hoan trong miệng hiểu rõ đến lúc trước nhất cách đạo nhân. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, Vũ Thiên Hoan bụng trộm hỏi hắn, ngươi có muốn hay không khi hoàng đế? Sở Thanh lắc đầu, lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, mệt mỏi một ngày còn phải sùng hạnh hậu cung, hoàn toàn là thiêu đốt mình chiếu sáng người khác. Đồ chơi kia, chó đều không được. Vũ Thiên Hoan lườm hắn một cái, ngươi còn muốn sùng hạnh hậu cung? Làm sao? Này sẽ đều đã nghi ký hậu cung nhân tuyển rồi. Dự định để ai làm hoàng hậu, ai làm quý phi a? Khi ngươi cái đầu. Sở Thanh đưa tay vuốt một cái Vũ Thiên Hoan cái mũi, sau đó nói, ta không có quản lý người tại trong thiên hạ. Làm cái này võ lâm minh chủ, là bởi vì lúc này đã không có người có thể bước lên dạng này đòn đông, cho nên chỉ có thể để ta làm. Tương lai nếu là thật sự có một ngày có thể nhất thống thiên hạ, ai, rồi nói sau. Hắn vẫn là nói không nên lời loại kia, thật nhất thống thiên hạ về sau lại tìm người tới làm hoàng đế. Dù sao đây không phải nhỏ trách nhiệm, nếu là nhờ bà không phải người, bị người trong thiên hạ đâm cổ sống không nói, còn có thể dẫn xuất cái khác phiền phức, mà lại cái phiền toái này đến lúc đó chỉ sợ còn nhỏ không được. Vũ Thiên Hoan cũng không có tiếp tục truy vấn. Lại trải qua một phen buôn ba về sau, một đoàn người trở lại đại doanh. Có người nên đón ra, tiếp thu thương binh, tìm đại phu băng bó trị liệu, mà nhìn thấy đám người cơ hồ tất cả đều toàn cần toàn đuôi trở về, liền biết trận chiến này hẳn là thắng. Lúc này liền trong đám người tìm kiếm Quỷ Đế tung tích, có thể tìm đến tìm đi cũng không có tìm được, liền bắt đầu vụng trộm tìm hiểu. Mà tham dự trận chiến này các cao thủ liền vụng trộm trần thuật bản thân nhìn thấy hết thảy, nghe người sửng sốt một chút. Sở Thanh không để ý bọn hắn, trở lại doanh trướng của mình về sau, liền đối với Nhậm Bắc Minh nói: "Đi, đem Nhất Cách đạo nhân mời đến." Vốn là đối Sở Thanh phục sát đất Nhậm Bắc Minh, trải qua trận này càng là triệt để bại phục. Nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp đi ra cửa tìm. Sau một lát, Nhất Cách đạo nhân tay cầm chìm nổi, theo sau lưng Nhậm Bắc Minh, tiến đại trướng bên trong. Sở Thanh ngồi ngay ngắn kia minh chủ bảo tọa bên trên, Nhất Cách đạo nhân trên thân có tổn thương, bộ dáng nhìn qua có chút tiểu thụy. Bất quá nhìn thấy Sở Thanh về sau, lại là không nói hai lời, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng quỳ xuống: "Nhất Cách đạo nhân, tham kiến minh chủ." Sau khi nói xong, một cái đầu dập đầu trên đất. Nhậm Bắc Minh đi tới bên người Sở Thanh đứng vững, vốn cho rằng Sở Thanh sẽ rất nhanh để Nhất Cách đạo nhân bắt đầu, lại không nghĩ rằng Sở Thanh chỉ là lặng lặng nhìn quỳ trên mặt đất Nhất Cách đạo nhân, nửa ngày không nói lời gì. Nhất Cách đạo nhân cũng là chờ nửa ngày, không thấy động tĩnh, đang muốn ngẩng đầu quan sát đến tận cùng. Đột nhiên một cỗ hấp lực truyền đến, cả người chỉnh tự chủ rơi xuống Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh một tay nhấn lấy đầu của hắn, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi thật to gan." Chương 513, mở ra. Chương 513, mở ra. Nhất Cách đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn thân là nam lĩnh tiêu giao tam tiền, mặc dù cho tới nay đều là người cô đơn, nhưng thanh danh uy vọng xưa này không thấp. Dù là tôn Sở Thanh vị minh chủ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới qua, một ngày kia mình vậy mà lại bị người như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm sợ hãi, tất cả đều là tức giận. Hắn cắn răng mở miệng: "Minh chủ đây là ý gì? Bần đạo, bần đạo đến tuột cùng nơi nào làm sai rồi? Minh chủ lại muốn đối đãi như vậy bần đạo, nơi nào làm sai rồi?" Sở Thanh cười lạnh một tiếng: "Ngươi khích bác ta nam vực giang hồ nói, tùy ý nói xấu Tam Hoàng Ngũ Đế, đem Quỷ Đế một nhân chi sai, liên lụy Tam Hoàng Ngũ Đế toàn viên. Ngu muội, ngu xuẩn, nó tâm đang chém." Dứt lời đến tận đây, hắn một trường đẩy ra, Nhất Cách đạo nhân toàn bộ bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đại trướng bên ngoài. Thân hình tại trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, đợi chờ nâng lên, đang muốn nói chuyện, lại trước phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt tại quanh mình nhất chuyển, cất tiếng đau buồn nói: "Minh chủ, bần đạo oan uổng a." Hắn kêu một tiếng này, lập tức kích thích không nhỏ gợn sóng. Đại trướng vốn là quan trọng nhất, không biết bao nhiêu người quan sát nơi đây, mắt thấy nơi này đều nhao nhao tiến lên. Nhìn thấy Nhất Cách đạo nhân như vậy thê thảm bộ dáng, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Liền nghe Sở Thanh thanh âm từ trong trướng truyền đến: "Người tới, đem đạo sĩ kia cho bản tòa bảng." Đám người không có quá nhiều do dự, lúc này nhảy ra hai người, đem Nhất Cách đạo nhân trói gô, lại cho áp tiến trong trướng. Không gì hơn cái này vừa đến, này sẽ đại trướng bên trong xuất hiện liền không chỉ là Sở Thanh mấy người. Liêu Chiêu Niên, Thiên Phong Tử, cùng lĩnh Bắc gia phái trưởng môn, thủ lĩnh, Nam lĩnh Lương Bang Tam Đường năm môn phái một trang, cùng rất nhiều giang hồ tán nhân nhau nhau trình diện. Không có tư cách đứng tại đại trướng bên trong, thì là đứng tại ngoài trướng bây xem. Trong lúc nhất thời quanh mình bị vây một cái chật như nêm cối. Sở Thanh ngồi ngay ngắn minh chủ bảo tọa bên trên, Nhất Cách đạo nhân sắc mặt xám trắng quỳ trên mặt đất. Liền nghe Sở Thanh lạnh lùng mở miệng: "Ngươi nói ngươi oan uổng. Ngươi nơi nào oan uổng? Chuyện hôm nay bản tọa đều đã sáng tỏ, Quỷ Đế thân là Tam Hoàng Ngũ Đế, địa vị tôn sùng. Thù ta Nam vực giang hồ cung phụng, đối mặt xâm nhập ta Nam vực Thiên Tà giáo, tự nhiên xung phong đi đầu. Hắn đối ta Nam vực chẳng quan tâm, thả Nhậm Phát vợ bị hại, kết thân sinh nữ nhi cũng có thể hung ác hạ độc thủ, bị bản tọa chọc thủng về sau còn muốn giết người diệt khẩu. Càng là không tiếc muốn giết sạch ta Nam vực giang hồ các lộ quần hùng, tốt bảo vệ hắn thanh danh. Dạng này người, tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi Nhất Cách đạo nhân hôm nay lại là như thế nào phát ngôn bừa bãi? Quỷ Đế chi tội, chỉ ở Quỷ Đế một người, ngươi không lý do đem chuyện này liên lụy đến Tam Hoàng Ngũ Đế trên thân. Đến tột cùng là dụng ý gì? Ngươi lại có chứng cứ gì để chứng minh ngươi ăn nói xuông? Hiện nay Thiên Tà giáo quy mô xâm lấn ta bốn vực một châu chi địa, giang hồ vốn là phong ba loại sáng, ngươi lần này ngôn luận cùng Sở Tố Sở Vi, là muốn để bản tọa cùng Tam Hoàng Ngũ Đế triệt để quyết liệt. Tốt gọi Thiên Tà giáo có thể thừa dịp cơ hội sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại trướng bên ngoài tất cả đều là một trận xôn xao. Chưa từng tham dự lúc trước một trận chiến, nay sẽ cũng đã sớm từ người khác trong miệng nghe nói sự tình trải qua, chỉ bất quá nội dung phương diện phần lớn là vượt qua. Bây giờ nghe Sở Thanh chính miệng nói ra Quỷ Đế đủ loại hành vi, trong lúc nhất thời cũng là tâm thần hoảng hốt. Mà tham dự qua trận chiến này, lại nghe qua Nhất Cách đạo nhân kia lời nói, thì là các tâm như nổi trống. Lúc ấy bọn hắn theo Nhất Cách đạo nhân thuyết pháp chuyển động suy nghĩ, trong lòng chỉ có một cái đại tranh chi thế, thiên tiêu của thời, bọn hắn hẳn là đi con đường nào suy nghĩ. Nhưng không nghĩ qua, lời nói này ở thời điểm này nói ra, nếu là bị Tam Hoàng Ngũ Đế biết, nguyên bản làm Nam vực giang hồ đạo minh chủ Sở Thanh, lại có cái gì có thể lại cùng cái khác Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ, khu trục Thiên Tà giáo. Huống chi, Nhất Cách đạo nhân xác thực chỉ là ăn nói xuông, không có bất kỳ chứng cứ nào đến chỉ chứng kia Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng hôm nay Sở Thanh nếu không xử trí cái này Nhất Cách đạo nhân, sau đó chuyện này bị người truyền đi, Tam Hoàng Ngũ Đế nghe nói về sau, mặc kệ Sở Thanh làm không có làm cái gì, cả hai thiên nhiên ở giữa liền sẽ hình thành đối lập. Từ đó thiên hạ liền biến thành rồi ba phần cách cục. Mà dạng này cách cục bên trong, Sở Thanh thì là yếu thế nhất một phương. Bởi vì hắn chỉ có một cái nam vực, còn chỉ có một mình hắn. Tam Hoàng Ngũ Đế thì có 7 vị. Trước mắt còn có thể cầm giữ Bắc vực cùng Trung Châu. Thiên Tà giáo liền không cần phải nói, đồ vật hai vực cơ hồ đều biến thành bọn hắn vật trong lòng bàn tay, càng có Tam đại binh chủ, Văn Tâm Các, cùng còn lại 12 thánh vương tại, chớ nói chi là cái kia có thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế địa vị ngang nhau Thiên Tà giáo giáo chủ. Vực này tình trạng phía dưới, Nam vực thế cục tất nhiên nguy rồi. Nghĩ tới đây, đại trướng bên trong những người này, trừ một cái Cơ Dạ Tuyết bên ngoài, lại nhìn nhất cách đạo nhân ánh mắt liền rất bất thiện. Về phần Cơ Dạ Tuyết, nàng mặc dù tuổi tác lớn, nhưng đầu óc bế quan bế ngốc, ít nhiều có chút tự bế khuynh hướng. Trừ đối Sở Thanh mệnh lệnh nói gì nghe nấy bên ngoài, đối với những chuyện khác cũng không thèm để ý. Cũng không có người nào khác như vậy mẹ cảm. Liêu Chiêu Niên đứng dậy, trầm giọng mở miệng, "Hôm nay nhất cách đạo nhân nói kia lời nói thời điểm, ta liền cảm giác không đúng. Bất quá trung quy là không có minh chủ tâm tư như vậy sáng long lanh. Suýt nữa gọi cái này gian nhân đạt được. Có ai không, nhất cách đạo nhân dụng ý khó dò, muốn nguy hại minh chủ, nguy hại ta Nam vực giang hồ nói. Tâm hắn đang chết, mang xuống, chạm." Liêu Chiêu Niên lời này nhưng thật ra là khiêm tốn. Nhất cách đạo nhân hôm nay nói ra kia lời nói thời điểm, hắn liền đã biết không thích hợp. Dù sao liền xem như thật có nhất cách đạo nhân tấm lòng kia, cũng không nên tại hiện tại lúc này đưa ra chuyện này. Sở Thanh bây giờ mặc dù là cao quý Nam vực minh chủ, nhưng cuối cùng thế đơn lực cô một chút. Như coi là thật hữu tâm phụ tá, nên ẩn nhẫn mấy bước, mà không nên ở thời điểm này hiện ra phong mang. Đây không phải đêm tối đốt đèn, sợ người ta không biết bia ngắm ở nơi nào sao? Chẳng qua là lúc đó hắn không có cách nào mở miệng nói ra mình ý nghĩ. Nhất cách đạo nhân lúc ấy cơ hồ được đến đại bộ phận người tán đồng, nhất là hắn thổi phồng Sở Thanh, nếu là mình mở miệng sướng phản điều, đối Sở Thanh uy nghiêm sẽ có nhất định đả kích. Một đường này trở về thời điểm, hắn đã muốn tìm cơ hội cùng Sở Thanh tâm sự, nhưng cũng lo lắng, Sở Thanh phải chăng cũng có này tâm. Mình mở miệng, hắn có thể hay không cảm thấy mình cái này khi cứu cứu không ủng hộ hắn. Sở Thanh cuối cùng trẻ tuổi, vạn nhất không thể nào hiểu được mình một phen dụng tâm lương khổ, sau này cậu cháu hai người nội bộ lục đục, chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Trở về sau hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, như thế nào lấy vạn toàn chi pháp để Sở Thanh ý thức được chuyện này lợi hại quan hệ. Lại không nghĩ rằng, mình suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là kém. Sở Thanh căn bản cũng không bị lời nói này làm cho mê hoặc, quyết định thật nhanh, quả quyết đến cực điểm. Đã Sở Thanh đều có như vậy quả quyết, hắn khi cứu cứu, tự nhiên cũng không cần bó tay bó chân. Trực tiếp liền muốn đem cái này nhất cách đạo nhân mang xuống chặn. Nhất cách đạo nhân sắc mặt lập tức đại biến, "Minh chủ, bần đạo hoan uổng. Bần đạo không vì cái khác, chỉ vì minh chủ ý chí thanh tao. Lẽ nào lại như vậy?" Sở Thanh vung tay lên, phì một tiếng, nhất cách đạo nhân trực tiếp bị đánh bay ngược mà đi, vừa mới đến trước đại trướng, lại bị hai cái nam vực giang hồ hảo thủ cho áp giải về. Liền nghe Sở Thanh trầm giọng mở miệng, "Bản tọa nơi nào đến ý chí thanh tao? Sở dĩ tiếp nhận cái này vị trí minh chủ, cũng là không đành lòng nhìn Thiên Tà giáo làm loạn giang hồ, muốn vì cái này giang hồ ra một phần lực. Về phần như lời ngươi nói những cái kia, đến tột cùng là thật là giả, chính ngươi trong lòng minh bạch. Thôi thôi, bản tọa niệm tình ngươi trung quy là Nam Lĩnh Tiêu Giao Tam Tiền một trong. Bây giờ các ngươi ba người này, Đào Mệnh Thư sinh đột tử giang hồ, không phải hòa thượng không biết tung tích, chỉ còn lại ngươi một người thạc quả cợt tồn. Quả thực là để bản tọa không đành lòng giết ngươi. Nhưng phế ngươi võ công, vì ngươi tìm một chỗ đạo quán, để ngươi này có đời. Ngươi nhưng chịu phục? Bần đạo không phục." Nhất cách đạo nhân lập tức nói, "Minh chủ, bần đạo có chứng cứ, có thể chứng minh võ đế Lệ Tuyệt Trần chôn giết giang hồ đồng đạo, lợi dụng nhân mạng tự sáng tạo tà công. Chứng cứ ngay tại ta trong lực, chính là những cái kia hiểm tử hoàn sinh người khẩu thuật tinh lịch, còn có chữ ký của bọn hắn đồng ý còn mời minh chủ minh giám." Sở Thanh nhìn Liễu Chiêu Niên một chút, Liễu Chiêu Niên nhẹ gật đầu, đi tới nhất cách đạo nhân trước mặt, ở trên người tìm tòi một phen về sau, tìm tới một cái phong thư. Xem xét ở trong không có vấn đề, lúc này mới giao cho Sở Thanh trong tay. Sở Thanh mở ra liếc mắt nhìn, những này là thật. "Minh chủ, Tam Hoàng Ngũ Đế phải chăng tất cả đều là người tốt, bần đạo không biết. Nhưng võ đế Lệ Tuyệt Trần, tuyệt đối chính là trên đời này đệ nhất đẳng đại ác nhân." Nhất cách đạo nhân cắn răng nói, "Mà lại, Tam Hoàng Ngũ Đế cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không cho phép người bên ngoài siêu việt bọn hắn, đây cũng là sự thật. Minh chủ, ngài có thể khởi thế chính là bởi vì có cái này loạn thế cơ hội. Không cần thiết cô phụ a." Sở Thanh không để ý hắn nửa đoạn sau lời nói, mà là cầm trong tay những vật này, chuyển cho Liễu Chiêu Niên bọn người xem xét. Trong lúc nhất thời người người sắc mặt đại biến. Cái này, võ đế Lệ Tuyệt Trần, vậy mà là như thế này người. Khởi công xây dựng võ viện, tàn sát đồng đạo. Long dạ thật là độc ác. Hàn thi lục mục thi quyết hỏa thi trương tàn thi ấn quỷ thi đạo. Cái này. Các ngươi còn nhớ rõ, Hàn thi Sở Hoài Phong. Kia tính thích chồng chất đầu người thản Sở Hoài Phong. Chẳng lẽ nói, người này chính là võ đế một tay tạo nên. Như coi là thật như thế, võ đế Lệ Tuyệt Trần. Tội đáng chết vạn lần. Sở Thanh ho khan một tiếng, đè xuống thanh âm của mọi người. Tiếp theo trầm giọng mở miệng, Tam Hoàng Ngũ Đế công tội, không phải là chúng ta có khả năng bình phán. Hiện nay Thiên Tà giáo quy mô xâm lấn giang hồ, ta Nam vực cuối cùng không khỏi trở thành nơi thị phi. Thiên hạ giang hồ chính đạo, nếu là không thể đồng lòng đồng lực, cùng chống chọi với Thiên Tà giáo, chỉ sợ cuối cùng đều sẽ hủy diệt tại cái này tà ma ngoại đạo chi thủ. Cho nên, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cách không liên thủ, chính là bắt buộc phải làm. Bất quá, võ đế sự tình, bản tọa cũng tự sẽ tra ra. Như người này coi là thật như thế làm sằng làm bậy, làm nhiều việc ác. Kia, trời không chu hắn Lệ Tuyệt Trần, bản tọa đến giết. Phải. Minh chủ anh minh. Đám người nghe vậy nhao nhao bài phục. Sở Thanh thì còn nói thêm, người tới, đem cái này nhất cách đạo nhân giam bắt đầu, mặc dù trong tay hắn có cái này võ đế lệ tuyệt trần không biết là thật là giả chứng cứ, nhưng hắn nói xấu Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện này cuối cùng không thể sơ lược. Cần tương tra người này đến tột cùng phải chăng có khác giáp tâm, một khi kiểm chứng là thật, khi minh chính điển hình. Vâng, đám người đáp ứng. Lúc này có người đem Nhất Cách đạo nhân kéo xuống. Sở Thanh đang muốn phất tay để đám người tán, hắn tốt đơn độc đi chiếu cố cái này Nhất Cách đạo nhân. Nhất Cách đạo nhân không có nói thật, chí ít không phải toàn bộ lời nói thật, điểm này Sở Thanh một chút liền có thể nhìn ra. Mà hắn sở dĩ đối cái này Nhất Cách đạo nhân để phòng tâm mạnh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì không phải hòa thượng vết xe đổ. Đối với không phải hòa thượng trong miệng cái kia cái gọi là thiên hạ trung chủ, trong lòng Sở Thanh vẫn còn có chút so đo. Nhất Cách đạo nhân nhảy ra thời cơ quá quái lạ, cho Sở Thanh cảm giác chính là hắn muốn lập ra một cái biêm ngắm, một khi ba phần thiên hạ cách cục định ra, giang hồ tất nhiên càng phát ra hỗn loạn. Người hưu tâm nói không chừng liền sẽ thừa này mà lên. Điểm này không thể không đề phòng, Sở Thanh tuyệt không nghĩ vô duyên vô cớ bị người xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong lòng bàn tay đao. Nhưng lại tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồ lên. Người nào? Thật to gan cũng dám xông ta Nam Bực đại doanh. Là Thiên Tà giáo. Sở Thanh ánh mắt trầm xuống, dưới chân nhất chuyển, thân hình nháy mắt liền đã ra đại trướng. Ngẩng đầu một cái, liền gặp một bóng người bay vút mà tới, hắn nhún người nhảy lên, người kia xa xa nhìn thấy, đội vàng chắp tay trước ngực, tiểu tăng giả xá, mời minh chủ cứu mạng. Lớn tu Di Thiền viện thánh tăng giả xá. Từ Thiên Nhất môn anh hùng đại hội về sau, hoa thượng này liền cáo từ rời đi. Này sẽ là bị người cho giết trở về. Sau lưng của hắn không ít nhân thủ ngay tại truy sát, mắt thấy liền đã tiến vào đại doanh phạm vi. Sở Thanh dứt khoát bước ra một bước, trong chốc lát tiên địa xám trắng một mảnh, quanh mình hết thảy đều quy về đứng im trạng thái. Thánh tăng giả xá thủ đoạn phi phạm, nhưng lúc này giờ phút này, vậy mà cũng khó có thể tránh thoát thiên địa này tất sát trường khống. Hắn trong con mắt cũng không khỏi nổi lên vẻ sợ hãi, liền gặp Sở Thanh thân hình nhất chuyển, tới lui bất qua trong chớp mắt, lại trở lại thánh tăng giả xá bên cạnh thời điểm, liền theo lấy đầu vai của hắn, cùng hắn cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Đồng thời rơi xuống đất còn có truy sát giả xá Thiên Tà giáo cao thủ. Giả xá quay đầu nhìn lại, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này cái kia võ công đều không hề tầm thường, bằng không mà nói, mình đường đường thánh tăng làm sao đến mức bị bọn hắn như vậy truy sát. Lại tại vừa đối mặt công phu, liền đều chết tại trong tay Sở Thanh. Giả xá đại sư, ngươi đây là? Sở Thanh mở miệng hỏi thăm. Giả xá vội vàng quỳ ở trên mặt đất, minh chủ cứu mạng, Thiên Tà giáo địa đồ minh chủ, xuất lĩnh Thiên Tà giáo chúng gần 10 vạn, chính ép về phía Nam Bực. Lỡ tu Di Thiền viện không rõ sống chết, còn mời minh chủ xuất thủ chu sát địa đồ minh chủ, mau cứu Tây Bực giang hồ. Bần tăng nguyện ý lấy bì lô che tiếng ngọc Phật đến đổi. Phát động bị thác, ám sát địa đồ minh chủ. Sở Thanh tâm niệm vừa động, cái này nhắc nhở tạm thời biến mất. Liêu Chiêu Niên bọn người vừa mới chạy đến, liền nghe tới đại quân tới gần Nam Bực, trong lúc nhất thời cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Thanh vung tay lên, người tới, mang thánh tăng đi nghỉ trước. Tối nay hảo hảo chỉnh đốn một phen, sáng sớm ngày mai trừ thổ phu từ bên ngoài, đám người khác theo bản tọa rời đi thập tuyệt quật. Phát hạ minh chủ lệnh, triệu tập Nam Bực các lộ cao thủ, chuẩn bị nên chiến Thiên Tà giáo. Cần tuân minh chủ pháp lệnh. Nghe Sở Thanh thanh âm trầm ổn, không nhanh không chậm, đám người nguyên bản có chút bối rối tâm tư, đột nhiên thời bình ổn xuống tới. Lúc này đem minh chủ pháp lệnh truyền xuống. Sở Thanh tản ra đám người, trở lại doanh trướng của mình bên trong. Tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện bị hắn mở ra. Ngẫu nhiên võ học bảo dương một cái, phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Chương 514, Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn. Chương 514, Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn. Cùng Quỷ Đế một trận chiến, Sở Thanh luôn cảm giác chính mình thủ đoạn còn có chút khiếm khuyết. Quỷ Đế luân hồi bất diệt, quỷ thân bất tử để hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, đối mặt loại này hầu như bất tử quái vật, trừ lấy tính áp đảo thủ đoạn, đem nó phản phục đánh giết, một mực giết tới hắn bản nguyên thiệt thòi lớn, lại thông qua thủ đoạn với hắn, mới có cơ hội đem nó triệt để chôn bụi. Lần này gặp được chính là Quỷ Đế, còn vẫn có thể lấy tiểu lý phi đao ứng đối. Ngày khác nếu là gặp Thiên Tà giáo giáo chủ, đối mặt cái kia có thể ngạnh kháng Tam Hoàng Ngũ Đế liên thủ quái vật, vẹn vẹn chỉ là một môn tiểu lý phi đao, chỉ sợ khó mà ứng đối. Mà lại, Nhất Cách đạo nhân xuất hiện, cũng làm cho Sở Thanh trong lòng hiện lên không ít cảm giác nguy cơ. Người này mục đích thật sự khó mà nói, nhưng hắn làm việc này, lại thêm mình hàng thật giá thật giết Quỷ Đế. Cùng Tam Hoàng Ngũ Đế ở giữa, trở mặt khả năng liền rất lớn. Loại tình huống này, rất khó nói sẽ hay không có Tam Hoàng Ngũ Đế hiện thân, muốn tìm đến mình phiền phức. Bây giờ tình huống là, loạn thế đã tới, tứ phương đều địch. Lấy mình bây giờ võ công, đối mặt một cái Tam Hoàng Ngũ Đế còn có thể, nếu là lại đến một cái, tất nhiên rơi xuống hạ phong. Cho nên tăng thực lực lên cấp bách, chỉ hy vọng một phát xuất kỳ tích. Sở Thanh tại tâm hạ chờ đợi, mà hệ thống nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới. Mở ra thành công, thu hoạch được tuyệt học, đao kiếm song sát 7740 chi thức. Sở Thanh lông mày hơi nhíu, đao kiếm song sát 7740 chi thức, đây là tâm tư khẽ nhúc nhích ở giữa, từng bộ kiếm pháp tuyệt học, từng chiêu đao pháp tinh yếu, thuận tiện như thanh tuyển đồng dạng chạy vào Sở Thanh trong óc. Hành công yếu quyết, chiêu thức biến hóa, dung hợp tinh nghĩa. Hồi lâu sau, Sở Thanh mới mở hai mắt ra, thật dài phun ra thở ra một hơi, tốt một cái đao kiếm song sát 7740 chi thức. Mặc dù lấy ta bây giờ võ công mà nói, môn tuyệt học này có lẽ còn hơi có vẻ yếu kém. Nhưng cũng chính là bởi vì ta bây giờ võ công đã đạt tới một cái tương đối cao độ, cho nên môn võ công này với ta mà nói, càng thêm ý nghĩa phi phàm. Nếu là lấy đây là căn cơ, nói không chừng có thể chỉnh hợp bây giờ ta cái này một thân sở học. Tâm tư khẽ nhúc nhích ở giữa, tinh thần sát na chìm vào tâm hồ. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mặt đã xuất hiện một tấm bia đá. Bia đá không có chữ, trắng đoán như mới. Cùng lúc trước tại thứ nhất võ đế trong mộ nhìn thấy, đã là hoàn toàn khác biệt. Khi đó là một nửa tàn địa, rơi đầy cho bụi, bia đá mặt ngoài màu sắc cũng lạ như là bình thường giống như hòn đá. Nhưng bị Sở Thanh thu nhập hệ thống về sau, thứ này kinh lịch một phen trùng kiến, liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Lần trước Sở Thanh lợi dụng nó, đem tiểu Lý Phi đao trở nên càng phát ra cao thâm mặt chắc. Bây giờ có đao này kiếm song sát 7740 chính thức, Sở Thanh dự định làm một phen không giống nếm thử. Tâm niệm vừa động ở giữa, Sở Thanh đem thiên địa vị thần giai thúc thủ lạc ấn đến diễn võ trên tấm bia, từng câu hành công yếu quyết, từng đạo bóng người liền ở phía trên bia đá diễn luyện. Sở Thanh im lặng không nói, thờ ơ lạnh nhạt. Liên gặp hành công yếu quyết rất nhanh liền có mấy chỗ biến hóa, một chiêu này thiên địa quỷ thần giai thúc thủ cũng tại biến hóa này bên trong, tiến một bước tăng cường uy lực. Trong lòng Sở Thanh thở dài, chỉ cảm thấy nhân lực cuối cùng có khi mà nghèo. Vang vào mình tư chất nội tính, mặc dù chưa hẳn không thể đem thiên địa quỷ thần giai thúc thủ môn tuyệt học này thôi diễn đến trình độ này, nhưng là cái này mấy chỗ biến hóa, đủ để cho mình tại thời gian dài giằng giặc bên trong, một chút xíu thay đổi, mà không phải dạng này lợi dụng diễn võ địa, đang hô hấp ở giữa liền đã xong thành rồi cải biến. Nhưng cái này dù sao cũng là Sở Thanh lấy kim ô đao pháp, huyết đao đao pháp, dung nhập A Phi khoái kiếm chân ý, thậm chí còn đặt vào ngạo hàn lục quyết chờ tình nghĩa về sau, sáng chế đao pháp góp lại chi tác. Dù cho là diễn võ bia đến tôi diễn, còn muốn tiến thêm một bước, cũng cơ hồ không có khả năng. Sở Thanh chậm rãi phun ra thở ra một hơi, lại đem một kiếm cách một thế hệ lạc cấn trên đó. Bây giờ Sở Thanh sử dụng một kiếm cách một thế hệ, cùng ban sơ đã sớm không thể so sánh nổi, ở trong đặt vào quá nhiều cái khác nguyên tố. Đã có tam phân quy nguyên khí âm dương phong vân chi đạo, lại có thái cực kiếm kiếm ý, độc cô cửu kiếm biến hóa vân 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 vân. Dù cho là mượn diễn võ bia đến tôi diễn, liền cùng thiên địa quỷ thần giai thúc thủ đồng dạng, cũng chỉ có thể sửa chữa mấy chỗ chi tiết, để một kiếm này trở nên càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Sở Thanh nhìn xem diễn võ trên tấm bia phân biệt rõ ràng hai môn tuyệt học, có chút trầm ngâm về sau, lúc này mới đem đao kiếm song sát 7740 tức là cấn trên đó. Sau đó dẫn vào thiên địa quỷ thần giai thúc thủ cùng một kiếm cách một thế hệ. Làm đến bước này, Sở Thanh hít một hơi thật sâu, liền gặp diễn võ trên tấm bia, từng câu khẩu quyết bắt đầu nhanh chóng vỡ nát, từng đạo bóng người cũng sát na băng tán. Cả tòa diễn võ bia bắt đầu phát ra hồng ánh trắng loáng hào quang, tiếp tục gần thời gian một chén trà công phu về sau, lúc này mới bắt đầu một chữ một cái hiện ra tại diễn võ trên tấm bia. Đây là Sở Thanh trong lòng khẽ động, đồng thời mới võ công yếu quyết bắt đầu tại trong óc xuất hiện, hoàn toàn khác biệt chiêu thức cũng từ trong óc điên cuồng tràn vào. Một loại hoàn toàn khác biệt võ công, bất quá trong khoảnh khắc, ngay tại Sở Thanh trong lòng mọc dễ. Lấy đao kiếm song sát 7740 thức làm cũng đỡ, đặt vào một kiếm cách một thế hệ cùng thiên địa vị thần giai thúc thủ tuyệt thế đao pháp yếu nghĩa. Đem đao kiếm chỉnh hợp tại một lò, lại đặt vào đao kiếm song sát 7740 thức ở trong tinh diệu kiếm pháp, cùng khí thế rộng rãi đao pháp, lại một lần nữa bổ sung đao pháp cùng kiếm pháp ở trong thiếu hụt cùng chi tiết. Tốt tốt tốt. Thiên địa vị thần giai thúc thủ cùng một kiếm cách một thế hệ, rốt cuộc không cần tách ra lẫn nhau. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong tay của ta là đao là kiếm, cũng không đáng kể. Cho dù hai tay trống trơn, thì phải làm thế nào đây? Pháp này, tuyệt diệu. Sở Thanh cảm thụ mới nhất xuất hiện tại trong óc môn này thủ đoạn, cùng ở trong đủ loại huyền diệu quyết hiếu. Trên mặt khó được hiện ra một vòng vui mừng, thiên địa quỷ thần giai thúc thủ vẫn như cũng là quá mức bảo thủ, dùng phương pháp này mà nói, cho là bát hoang lục hợp ta vi tôn. Tâm tư biến hóa ở giữa, hắn có chút đưa tay một điểm. Điểm này như kiếm, nhưng lại giấu giếm đao ý nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề, nhìn như đường đường chính chính, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị quẹt, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại muôn hình bạc trạng, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng khí phách tung hành, lại đâu chỉ 8 vạn giảm. Đây là trên trời dưới đất đều tuyệt vô cận hữu một kích, là Sở Thanh một thân đao pháp, kiếm pháp góp lại chi tác. Nhưng Sở Thanh ngóng nhìn cái này diễn võ bia, lại như cũ không cam tâm như vậy kết thúc, sau đó lại đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đặt vào trong đó, cuối cùng dẫn cả hai tương hợp. Chính Sở Thanh thì dứt khoát ngồi xếp bằng, nhưng lại không biết, giờ khắc này, ngồi tại doanh trướng bên trong Sở Thanh, trên dưới quanh người bắt đầu nổi lên từng đạo kiếm khí đao ý khí cơ lan tràn nháy mắt đi khắp bát phương, từ hắn kia doanh trướng làm tâm, nháy mắt trải rộng phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Nó phạm vi bên trong, vô luận dùng đao hay là dùng kiếm, đều có nhận thấy, lưỡi đao bất an tại vỏ, mũi kiếm đua tiếng muốn ra, dẫn tới đao kiếm chủ nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức đưa tay cầm trôi đao chua kiếm, miễn cho tùy thân binh khí cách mình mà đi. Không chỉ là bọn hắn, nơi này dù sao cũng là thập tuyệt quận, quanh mình chi địa vô số cổ mộ, cái này trong vòng hơn 10 dặm phương biên phạm vi bên trong, trong cổ mộ dấu kiếm, tàng đao cũng nao nhao từ kiếm vỏ trong vỏ đao thoát ra khỏi vỏ hơn một xích về sau, lại quy về trong vỏ. Trong lúc nhất thời, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi chi địa, đua tiếng không ngừng bên hai, khí cơ bừng bừng phân chấn, cơ hồ có khí xung đầu như thái độ. Ngay tại doanh trướng bên trong đả tọa tư không nhất kiếm đột nhiên mở hai mắt ra, túi đầu liếc mắt nhìn bội kiếm của mình. Kiếm tại trong vỏ, cũng đã bất an, run nhẹ nhẹ, giống như tùy thời đều muốn bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Lao hòa kế. Ngươi bất an rồi. Tư không nhất kiếm lấy kiếm tới tay, lấy kiếm tâm phẩm kiếm minh, tựa hồ có thể cảm giác được, bảo kiếm của mình, tựa hồ đang sợ hãi, lại hình như là đang chờ mong. Đây là tuyệt vô cận hữu tình huống. Tư không nhất kiếm nghiêng tai lắng nghe, cũng có thể nghe tới cái khác đao kiếm đua tiếng thanh âm. Liền dứt khoát bán trực tiếp trướng bên trong đi ra, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Sở Thanh chỗ doanh trướng bên trong. Sau một khắc, cái này trong mắt, trong lòng, chỉ có kiếm nam nhân, không cần suy nghĩ liền hướng phía Sở Thanh doanh trướng phương hướng đi đến. Nhưng lại tại lúc này, liền nghe được xùy một tiếng, giữa không trung có một đao một kiếm bay vút mà qua, chính là hướng Sở Thanh doanh trướng phương hướng tiến đến. Trở về. Làm sao thật đúng là bay đi rồi. Tình huống này cũng không phải là nhất thời một chỗ, ban đầu một đao một kiếm bay ra ngoài về sau, tứ phương chi địa đều có đao kiếm bay tới. Thậm chí liền ngay cả trong cổ mộ bảo kiếm bảo đao, cũng từ xưa mộ bên trong chui ra tùy hứng làm vậy hướng phía Sở Thanh doanh trướng chỗ chạy đến. Tư Không Nhất kiếm lông mày cau lại, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, lẽ nào lại như vậy? Hắn là cực tại kiếm hạng người, đối với Sở Thanh kiếm này cũng bay tới, đao cũng bay tới tình huống, tương đương bất mãn. Trong lòng buồn bực ở giữa, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, liền nghe được xùy một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Liền ngay cả bội kiếm của hắn cũng thoát ly vỏ kiếm của mình. Cái này, Tư Không Nhất kiếm sắc mặt đen như đáy nổi. Đối với hắn dạng này người mà nói, kiếm không nghe theo mình hiệu lệnh, mình bay đi, đi tìm người khác. Đây quả thực so vợ hắn chồng người, còn muốn cho hắn khó chịu. Quả thực chính là trần trụi phản bội. Đương nhiên, Tư Không Nhất kiếm dạng này người, cũng không có thế tử. Hắn mặt đen lên, dưới chân tăng thêm tốc độ, hướng phía Sở Thanh doanh trướng đi đến. Mới vừa tới đến trước mặt, liền thấy một đám người đã vây quanh ở nơi này. Có vẫn còn đang đánh áp, xem xét chính là vừa mới bò lên. Chỉ là khi bọn hắn nhìn về phía Sở Thanh doanh trướng phương hướng thời điểm, trong con ngươi thì tràn đầy kinh ngạc, hai nhiên, vẻ kính nể. Lần theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, liền gặp Sở Thanh doanh trướng phía trên, lít nha lít nhít chiếm cứ không biết bao nhiêu thanh đao kiếm. Đao kiếm đua tiếng, phong mang nổi lên bốn phía, càng có tầng tầng lớp lớp kiếm khí quanh quần bát phương, vây quanh doanh trướng xoay quanh không ngừng. Đây là thần công hộ thể, nội cảnh ngoại phóng chi tướng. Bởi vậy có thể thấy được, doanh trướng bên trong Sở Thanh hiện đang tu luyện một môn kỳ công. Đây đều là hắn tu luyện môn tuyệt học này, lấy ra đủ loại dị tượng. Hắn luyện được, đến cùng là võ công gì? Tư Không Nhất kiếm nước mắt, nhưng lại thoáng qua chán nản. Hắn cả đời cực tại kiếm, tự hỏi đến đạo này đã dùng hết tâm huyết, nhưng cũng khó mà kéo lên đến đỉnh phong. Nhưng Sở Thanh, hắn không chỉ sẽ kiếm pháp, sẽ còn đao pháp, sẽ còn trường pháp, còn có quyền pháp. Võ công gì đều sẽ một điểm, nhưng cho dù là dạng này, hắn tùy tiện xuất ra một môn kiếm pháp, cũng làm mình suốt đời khó mà với tới cảnh giới. Cái này, thực tế là quá làm cho người bất lực. Chúng ta Tư Không môn chủ cũng có nhận thua thời điểm. Liêu Chiêu Niên thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Tư Không Nhất kiếm im lặng quay đầu, nhận thua. Người con mắt nào nhìn thấy ta nhận thua rồi? Hai con mắt đều nhìn thấy. Liêu Chiêu Niên mỉm cười, tiếp theo ánh mắt rơi xuống kia doanh trướng bên trên, nhẹ nói, bất quá, hắn là minh chủ, thua ở trước mặt hắn, đây coi là không là cái gì. Liêu phủ chủ là tới tìm ta nói ngồi trâm trọng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liêu Chiêu Niên bất đắc dĩ buông tay, kỳ thật có đôi khi ta đều cảm thấy, thiên hạ này cái gọi là anh tài, thiên tài, tại minh chủ trước mặt, quả thực ngay cả cái giấm cũng không bằng. Người ta nói, thiên tài là gặp hắn cánh cửa, nhưng ta cảm thấy, thiên tài căn bản không vượt qua nổi cái kia đạo có thể gặp bọn họ hạng. Tư Không Nhất kiếm đối này vẫn chưa phản bác, chỉ là lông mày cau lại, hắn muốn luyện tới khi nào? Ta lúc nào có thể thu hồi của mình kiếm? Chờ một chút đi. Liêu Chiêu Niên khoát tay áo, cũng may ta không có luyện kiếm, cũng không luyện đao, bằng không, hơn nửa đêm cũng phải tại cái này xếp hàng chờ lấy minh chủ khai ân. Chẳng qua nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi về nghỉ, về sau tự nhiên sẽ có người đem binh khí đưa về. Bọn hắn không xứng đụng kiếm của ta. Tư Không Nhất kiếm cười lạnh một tiếng. Vâng vâng vâng, vậy ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Liêu Chiêu Niên sau khi nói xong, coi là thật trở về đi về nghỉ. Lúc bắt đầu, Sở Thanh bế quan, tu vi đột phá, hắn đều sẽ rất hồi hộp an bài người tại bên cạnh trông coi. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đối loại tình huống này hẳn là tập mãi thành thói quen. Không cần thiết. Quả thực là không có bất kỳ cái gì tất yếu a, liền Sở Thanh bế quan này trạng thái, hắn hoài nghi liền xem như quỷ đế đích thân đến, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xông vào. Tư Không Nhất kiếm không nói, lặng lặng đứng ở nơi đó. Quả nhiên, có rất nhiều người đã từ bỏ chờ đợi, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Người càng ngày càng ít, nhưng đỉnh đầu đao kiếm đua tiếng thanh âm lại càng ngày càng vang. Dòng dã hai canh giờ về sau, theo một trận trước nay chưa từng có đua tiếng vang lên, mũi kiếm, đao ý, giữa không trung bên trong khuyết tán khắp bát hoang lục hợp. Theo sát lấy liền nghe được siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Đao kiếm như mưa rơi, nhưng lại vừa lúc tránh đi doanh trướng cùng tất cả mọi người. Tư Không Nhất kiếm tìm vào tay, bội kiếm của mình liền đã rơi vào trong lòng bàn tay, hắn nóng nhìn nửa ngày, thở dài, thu kiếm vào vỏ. Hưu Tâm tiến lên một bước đi tìm Sở Thanh. Nhưng một bước này không đợi bước ra đi, liền đã chuyển phương hướng. Trên lệch quá lớn. Liền như là Sở Thanh lần thứ nhất gặp hắn thời điểm nói tới đồng dạng. Kiếm pháp của mình, tại Sở Thanh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Coi như minh chủ dốc túi tương thụ, mình lại có thể học được bao nhiêu. Đợi chờ đem Thái Thượng kiếm môn kiếm pháp, triệt để lĩnh ngộ hoàn toàn, đạt tới cảnh giới cực cao về sau, lại đến tìm đi. Nam vực các lộ cao thủ, tại doanh trướng bên ngoài tìm kiếm tìm đao tạm thời không để cập tới. Doanh trướng bên trong Sở Thanh, lúc này đã mở hai mắt ra. Đem tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, đặt vào bát hoang lục hợp ta vi tôn bên trong, quả nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra không được thủ đoạn. Từ đó về sau, giơ tay nhấc chân đều là kỳ chiêu diệu pháp, không còn giới hạn tại đao kiếm vừa nói. Ừm, nói như vậy, chạm xa đao có phải hay không liền vô dụng? Giống như còn có cái bắp của người, phải đi giết một chút. Được rồi, mặc kệ, ta nhớ được còn có cái huyết sắc bảo dương có thể mở đâu. Lần này, ta muốn cái gì phân loại võ học đâu? Chương 515, Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông. Chương 515, Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông. Bên ngoài tiếng ầm ĩ Sở Thanh cũng nghe đến, bất quá hắn không có đi để ý tới. Vừa rồi vận chuyển bát hoang lục hợp ta vì tôn thời điểm, hắn liền biết xảy ra chuyện gì, tâm niệm bao trùm chỗ, vô luận đao kiếm đều sẽ bị hắn nắm trong tay. Một ý niệm nhưng hình thành núi đao kiếm lâm, hoành đảo bát hoang chi địa, tàn tác lục hợp ở giữa. Bất quá pháp này chi bá đạo, còn xa xa không chỉ có như thế. Tuyệt không phải đơn thuần thiên địa quỷ thần giai thuốc thủ hoặc là một chiêu một kiếm cách một thế hệ có khả năng so sánh. Có thể nói, cùng vị đế một trận chiến này trước đó, Sở Thanh nếu là cũng đã đem Bát Hoang Lục Hợp Tà Vi Tôn sáng chế, kia căn bản không cần vận dụng tiểu lý phi đao. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào một chiêu này, Bát Hoang Lục Hợp Tà Vi Tôn liền có thể gọi hắn chết đến trăm ngàn lần. Bây giờ chiêu thức bên trên, lại lấy được một lần nhảy vào. Tiếp xuống, có lẽ hẳn là nội công. Bất quá trước lúc này, ta hẳn là đem chiếu ngọc thần sách lấy ra đi một lần diễn võ bia. Thầm nghĩ, hắn liền lại một lần nữa chìm vào tâm hồ bên trong, mở hai mắt ra, diễn võ bia xuất hiện tại trước mặt hắn. Không có chút gì do dự, Sở Thanh đem chiếu ngọc thần sách lạc ấn đến diễn võ trên tấm bia. Một cái ngồi xếp bằng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện tại trên tấm bia đá, trong nháy mắt lại biến thành từng câu khẩu quyết lưu chuyển, lại trở thành bóng người, lẫn nhau ở giữa không ngừng hoán đổi. Sở Thanh cũng đi theo ngồi xếp bằng. Diễn võ bia cùng tinh thần của hắn tương liên. Diễn võ trên tấm bia hết thảy biến hóa, hắn đều có thể ngay lập tức cảm giác được. Chỉ bất quá diễn võ trên tấm bia chiếu ngọc thần sách lặp đi lặp lại chuyển mấy lần, kết quả cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Sở Thanh vô ý thức mở hai mắt ra, chẳng lẽ nói, ta chiếu ngọc thần sách đã đạt tới trước mắt có thể đạt tới đỉnh phong. Liền xem như diễn võ bia, cũng khó có thể tiếp tục thôi diễn. Nói như vậy, xem ra ngộ tính của ta còn được. Ân, dù sao cũng có hệ thống phụ trợ thôi diễn, lại thêm nhập thần ngồi chiếu cảnh giới kỳ diệu mang theo. Có thể thôi diễn đến cực hạn, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, hắn từ tâm hồ bên trong tỉnh lại, mở hai mắt ra, trước mặt hiện hiện hệ thống nhắc nhở. Huyết sắc bảo dương một cái, xin hỏi phải trang lập tức mở ra. Dự thiết bảo dương. Sở Thanh nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, từng cái nhắc nhở xuất hiện tại Sở Thanh trước mặt, là các loại võ học phân loại. Sở Thanh tại những này phân loại bên trong tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm tới nội công tuyển hạng, không có quá nhiều do dự, Sở Thanh lựa chọn nội công. Dự thiết hoàn thành. Huyết sắc võ học bảo dương mở ra thành công, thu hoạch được nội công, Ma Quang Tâm Pháp. Ma Quang Tâm Pháp. Sở Thanh trong lòng trong lúc nhất thời hơi có vẻ mê mang, môn võ công này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Nhưng mặc kệ hắn phải chăng nghe nói qua, tâm pháp yếu quyết đảo mắt cũng đã dung nhập trong óc, bất quá trong chốc lát, cũng đã ngầm hiểu. Cảm giác thể nội sinh sôi ra nội lực, đã bắt đầu dung nhập tam nguyên luồng khí xoáy bên trong. Hắn tâm tư khẽ động, lại một lần nữa chìm vào tâm hồ, mở hai mắt ra, không cần suy nghĩ nhiều, diễn võ trên tấm bia liền đã xuất hiện chiếu ngọc thần sách cùng Ma Quang Tâm Pháp. Chỉ bất quá giờ khắc này, Sở Thanh cảm giác mình tư duy ý thức trở nên rất cổ quái. Mình phảng phất đứng tại một cái rất cao địa phương, quan sát phía dưới hết thảy, tâm tư không minh linh lung tinh xảo, hệ thống cho tính lực, lại thêm diễn võ bia bản thân thôi diễn năng lực, tại thời khắc này, đều dung nhập vào chính hắn trên thân. Diễn võ bia không còn là tự chủ thôi diễn, mà là lấy hắn làm chủ dựa theo tâm ý của hắn đến thôi diễn tất cả chuyện tiếp theo. Thì ra là thế. Phúc trí tâm linh ở giữa, Sở Thanh liền minh bạch, cái gọi là diễn võ bia, xác thực chính là hệ thống một bộ phận. Hệ thống là mình, diễn võ bia tự nhiên cũng là chính mình. Tại lúc bình thường, diễn võ bia thật giống như trên xe lái tự động hệ thống, có thể tự chủ thôi động. Nhưng là đến mấu chốt, phức tạp đoạn đường, tự chủ thôi diễn liền sẽ đình chỉ, lái tự động chuyển thành dùng tay điều khiển. Tất cả chuyện tiếp theo, chủ đạo liền không còn là hệ thống, cũng không phải diễn võ bia, mà là hắn chính Sở Thanh. Nhưng hệ thống thu hoạch được tính lực, diễn võ bia bản thân phụ trợ thôi diễn, đều là Sở Thanh trợ lực. Lại thêm bản thân hắn ngồi thần nhập chiếu thủ đoạn. Sở Thanh chỉ cảm thấy, trong cuộc đời này, đầu óc của hắn trước nay chưa từng có tỉnh táo, thanh tỉnh, vận chuyển nhanh chóng, căn bản không phải bình thường có khả năng tưởng tượng. Ma Quang Tâm Pháp, nhờ mà sinh. Hệ thống giao phó chính là thất trọng cực cảnh. Thất trọng Ma Quang Tâm Pháp ở trong đáng giá nhất nhất lên chính là Ma Quang Ngày Vô Cực, Ma Quang Nguyệt Vô Cực, Nhật Nguyệt Vô Cực, sâu chuỗi thiên địa. Bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc, pháp này thượng thừa có thể nạp nhập chiếu ngọc thần sách bên trong. Tâm tư biến hóa ở giữa, Ma Quang Tâm Pháp cũng đã bắt đầu đi vu tổn tinh. Loại bỏ rơi bên cạnh rắc rác, còn lại Sở Thanh muốn giữ lại, hắn cảm thấy phần tinh hoa nhất dung nhập vào chiếu ngọc thần sách bên trong. Sâu chuỗi thiên địa, nhưng cùng thiên địa thông. Mà ta chiếu ngọc thần sách nhưng lại đâu chỉ âm dương nhị khí. Nhật Nguyệt Vô Cực có thể nói là âm dương phần cuối. Ngoài có nhật nguyệt treo cao, bên trong có âm dương dây dưa, trong ngoài tương thông, thiên nhân một thể. Nhưng còn có phong vân. Sở Thanh thôi diễn đến tận đây, thể nội cũng đã xuất hiện thiên đại biến hóa. Tam nguyên luồng khí xoay tròn ở giữa, đã sâu chuỗi thiên địa lực lượng. Trôi nổi tại chân trời mặt trăng, bị dẫn hạ một vệt ánh sáng, quang mang hội tụ như trụ, rơi vào Sở Thanh doanh trướng phía trên. Mà tại ánh trăng quanh mình, nhưng lại nổi lên một cô nóng rực cảm giác. Thân ở trong đó, tựa như tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Cả hai dây dưa ở giữa, mới chưa nhặt xong binh khí, giờ khắc này đều bị cái này lượng khí đẩy ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không chịu được hai mặt nhìn nhau. Lại tới, minh chủ tu luyện tới ngọn nguồn là võ công gì? Vừa rồi đao kiếm tự đi, bay đầy thiên đô là, này sẽ lại bắt đầu âm dương nhị khí dây dưa không ngớt. Cả trên trời ánh trăng đều cho lôi xuống. Cái này không khỏi quá mức khoa trương. Minh chủ mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, ta đều cảm thấy đương nhiên, liền xem như tìm một ngày, hắn một tay cầm ngày, một tay cầm nguyện, đem nhật nguyện xem như hai cái lớn thạch đầu cơ đánh người, ta cũng cảm thấy đương nhiên. Thần tiên đều không có thủ đoạn như thế a. Ngươi chớ có khoa trương. Ngươi lại thế nào biết, minh chủ liền yếu tại thần tiên. Ta. Nghị luận ầm ĩ sau khi, đột nhiên có người kinh ngạc ngẩng đầu, gió bắt đầu thổi. Cái này phong làm sao tới đột nhiên như vậy? A, ánh trăng đều bị ngăn trở. Là mây đen a, muốn mưa rồi. Không có bị ngăn trở, bị minh chủ dẫn xuống tới ánh trăng vẫn còn, mây đen cũng đỡ không nổi sao? Thời tiết này biến hóa làm sao nhanh như vậy? Mà liền tại lúc này, lấy Sở Thanh doanh trướng làm tâm, tầng tầng thủy khí tràn ngập, trong nháy mắt vậy mà trực tiếp hình thành rồi đám mây. Đám mây chung quanh còn có phong. phong vây quanh mây, khi thì quấn lên tiếng thét. Mọi người đều nói, phong tòng hổ, vân tòng long. Làm sao cảm giác cái này trong tiếng gió lại xen lẫn long ngâm? Các ngươi nhìn, phong vân hội tụ ở một chỗ. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem doanh trướng bên ngoài biến hóa, liền gặp kia phong chuyển vào trong mây, mây liền cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian dần qua biến thành chạy đằng long. Vân long lôi cuốn gió thổi, xoay quanh tại doanh trướng bên ngoài, phản phất đang cảnh cáo quanh mình hết thảy đám người, phàm là dám tiến lên một bước, liền muốn bị cái này vân long nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn, một chút không dư thừa. Không chỉ như thế, ban sơ chiếm cứ tại doanh trướng phía trên âm dương nhị khí, cũng biến thành hai đầu hình rồng khí kình. Một thuần dương, tản ra vô biên sóng nhiệt. Một thuần âm, những nơi đi qua hết sức dầm mát. Âm dương hai đầu hình rồng khí kình dây dưa không ngớt, quấn quanh không ngừng, phong vân hình thành vân long tới tướng chuyển, ba cứ dựa theo một loại đã phức tạp, nhưng lại không hiểu hài hòa lộ tuyến, nhiều lần du tẩu, vòng đi vòng lại. Khi Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu bọn người đổi tới thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Vũ Thiên Hoan ngơ ngác nhìn, nửa ngày không nói gì, nàng vốn nghĩ, hôm nay Sở Thanh đại chiến một trận, ban đêm liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại lôi kéo hắn cùng một chỗ luyện công. Kết quả mình muốn thả hắn một ngày nghỉ, hắn không biết mang ơn cũng coi như, lại còn ở đây vụng trộm tiến bộ. Cái này cảnh tượng, không khỏi quá mức khoa trương đi. Ôn Nhu sờ lên cằm, không biết cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ cái gì. Một bên nữ nhi Nô Ôn Phủ Sinh nhẹ giọng mở miệng, "Nhu Nhi, tiểu tử này luyện võ, cho tới nay đều là khoa trương như vậy sao?" Ôn Nhu lắc đầu. Ôn Phủ Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải liền tốt. Bằng không mà nói, đồ hôn trướng này sớm tối được thành tiên làm tổ a cũng không phải mỗi lần. Ôn Nhu nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, phần lớn thời gian không phải như vậy. Ôn Phủ Sinh suy nghĩ một chút nói, "Nếu không, cha lại cho ngươi tìm khác dễ hiện. Tiểu tử này bây giờ thực là có chút không thể trêu vào a." Ôn Nhu đột nhiên quay đầu ngóng nhìn Ôn Phủ Sinh, Ôn Phủ Sinh lập tức cười khổ, "Nói đùa, nói đùa." Ôn Nhu lúc này mới nhẹ gật đầu, phiết một chút cách đó không xa cũng cùng đi theo xem náo nhiệt Mục Đồng Nhi, đột nhiên hỏi, "Mục tỷ tỷ, cha ngươi luyện công thời điểm cũng khoa trương như vậy sao?" "Đương nhiên không có." Mục Đồng Nhi quả quyết lắc đầu, hắn thanh thế cũng không như Sở Lão Tam. "Sở Lão Tam?" Vũ Thiên Hoan không còn gì để nói, ngươi gọi hắn Sở Tam công tử, cũng so Sở Lão Tam êm hai à. Sở Thanh thân phận mặc dù chính hắn không có nói rõ, nhưng ở nhỏ trong không khí đã không còn là bí mật. Dù sao hắn đối chiến quỷ đế, trực tiếp dùng tiểu lý phi đao, từ đó tự bạo thân phận. Ai cũng biết, gia đế chính là bọn hắn minh chủ, mà bọn hắn minh chủ cùng Vũ đại tiểu thư liên lụy không rõ, trực tiếp lấy vị hôn thê xưng chi. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng là bọn hắn minh chủ thiếu niên anh hùng, đoạt người ta Sở gia tiểu môn tiểu hộ Sở Tam công tử vị hôn thê. Hiện tại một suy nghĩ, Tam công tử vì cái gì gọi Tam công tử? Đó không phải là Sở gia Tam công tử ý tứ sao? Vị hôn thê cũng có thể đối đầu. Thân phận đến tận đây cũng không nghi vấn nữa. Sở gia lão tam chính là giả đế, chính là Tam công tử, chính là bọn hắn minh chủ. Chỉ là liên quan tới điểm này, Sở Thanh không có trực tiếp cùng bọn hắn nói qua, đại bộ phận người đối này hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng trong phạm vi nhỏ, nhất là người quen biết hắn, tự nhiên là không có khả năng giấu được. Sở Thanh cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, mà Vũ Thiên Hoan lời này, hiển nhiên cũng là bằng chứng điểm này. Đi mà quay lại Liếu Chiêu Niên thở dài, cũng không biết Sở Vân Phi là đi đâu thắp hương, mới có thể sinh hạ dạng này kỳ lân. Xem chừng đi đâu thắp hương đều không dùng. Thiên tư này, nói hắn là sao vũ khúc hạ phàm, ta cũng là tin tưởng. Bên người có người mở miệng, Liếu Chiêu Niên quay đầu nhìn lại, vậy mà là Thiên Hoa Tông tông chủ Đại Tông Minh. Nói đến bọn hắn Thiên Âm phủ cùng Thiên Hoa Tông còn dính thân mang cho nên đâu. Liêu Chiêu Niên mẫu thân, Sở Thanh thân mẫu, chính là Thiên Hoa Tông đi tới. Chỉ bất quá theo vị nào tại Thiên Hoa Tông đảm nhiệm đại trưởng lão quá ông ngoại sau khi qua đời, Thiên Hoa Tông cùng Thiên Âm phủ liền trở mặt. Nhiều năm như vậy lẫn nhau đều không hợp nhau, bây giờ nghe Đại Tông Minh nói như vậy, Liêu Chiêu Niên lúc này hừ lạnh một tiếng, tháp hương vô dụng, cưới vợ hữu dụng. Nếu không phải Sở Vân Phi cưới muội muội ta, lại há có thể sinh hạ như vậy hài nhi. Đại Tông Minh sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi quỷ lệ thần phục minh chủ, chính là ta Liêu Chiêu Niên thân ngoại sinh. Liêu Chiêu Niên hướng lên cái cổ, ngươi đợi như thế nào? Nói hiệu nói bượng, ngươi mất ở chỗ này làm thân thích. Đại Tông Minh cười lạnh, cái này là thật. Thiên Phong Tử thanh âm từ một bên truyền đến, Đại Tông Minh sững sờ, Thiên Phong Tử trưởng môn, cớ gì nói ra lời ấy? Lúc trước tại minh chủ truyền âm bên trong biết được, Liêu phủ chủ chính là minh chủ cậu ruột, cho nên đây là thật. Vân đạo, chính hai nghe thấy. Thiên Phong Tử lúc nói lời này cũng là liên tục liễu lưới. Đại Tông Minh thật lâu không có tỉnh táo lại, trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy phức tạp. Thiên Phong Tử tự nhiên sẽ không giúp Liêu Chiêu Niên nói dối, cho nên đây là thật. Kia nếu là Thiên Âm phủ cùng Thiên Hoa Tông không có trở mặt, Sở Thanh chẳng phải là cùng hắn Thiên Hoa Tông cũng có liên quan? Nhưng nghĩ lại ở giữa, liền liền thở dài. Hiện nay lại nói những này thì có ích lợi gì? Chuyện năm đó là một bút sổ sách lung tung, bây giờ lại đi leo lên kia thân tròn nên chi tỉnh, kia mới làm người trô khinh thường. Minh chủ thiên tư tuyệt thế, lần này cùng bị đế đánh một trận xong, nội công tu vi lại có tiến cảnh. Các ngươi nói, sau đó gặp lại Tam Hoàng Ngũ Đế, khả năng một trận chiến mà thắng. Quỷ đế lên tội, minh chủ đã thắng qua Tam Hoàng Ngũ Đế, sau này tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng, nhất cách đạo nhân nói bữa, cũng sẽ thành thật. Đừng muốn sách đạo sĩ kia. Lúc trước ta còn cảm thấy cái thằng này là người tốt, hiện tại xem ra đúng là dụng ý khó dò. Minh chủ anh minh thần võ, không bị hắn làm cho mê hoặc, chúng ta cũng không thể bị hắn mê hoặc. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, nhưng Sở Thanh võ công trùng quy là cho bọn hắn cực lớn lòng tin. đối với ngày mai Sở Thanh liền muốn mang theo bọn hắn rời đi thập tuyệt quật, nên chiến thiên tà giáo sự tình, đột nhiên liền có rất nhiều chờ mong. Mà liền tại lúc này, kia ba cái hình rồng khí kình, đột nhiên xông vào doanh trướng bên trong. Trong chốc lát, đầy trời phong vân tiêu hết tán, chỉ có ánh trăng rơi đầy cửa sổ. Doanh trướng bên trong Sở Thanh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi có tam sắc quang hoa lưu chuyển, đảo mắt tiêu tán sạch sẽ. Ma quang tâm pháp, chiếu ngọc thần sách. Phong vân sâu chuỗi phong vân, âm dương câu thông nhật nguyệt, từ đó trong ngoài một thể, nhật nguyệt phong vân không thôi, ta chính là nội công không dứt. Mà lại, trải qua này biến đổi môn này huyền công càng phát ra thâm bất khả trắc, thậm chí có thể mượn nhật nguyệt phong vân chi lực, thành tựu cùng tiên địa thông. Nếu như thế, chiếu ngọc thần sách bốn chữ này, liền không quá chuẩn xác. Nhật nguyệt vô cực, phong vân vô tướng. Bất quá gọi vô cực vô tướng làm sao cảm giác có chút không dễ nghe. Ừm, nhật nguyệt vô cực, nó quang tại trời. Vậy cái này môn võ công liền thay tên gọi thiên cực vô tướng thần thông.